Chương 60, phòng ngừa chu đáo, 1/2, chương 60, phòng ngừa chu đáo, 1/2, nghĩ, Tô Minh vẫn là không quá yên tâm, đem đầu kia tình báo đọc đến đồng thời lần nữa sử dụng một đầu, cũng đem phạm vi khung định tại triều đình, Vinh An huyện cùng Dược Thảo ở giữa. Tình báo phẩm giai, màu trắng 3, ngươi biết không, Vinh An huyện ngoài thành nơi nào đó hội tụ lượng lớn lưu dân, hỗn loạn ô trọc hoàn cảnh dụ phát nhiều loại tật bệnh, đã có vượt qua 500 người bởi vậy tử vong. Lại là màu trắng tình báo, nhưng Tô Minh đã không thèm để ý, ánh mắt chuyển động ở giữa nhanh chóng đảo qua trong đó nội dung, rồi sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đoán được có đại sự xảy ra, nhưng không nghĩ tới là như thế đại sự. Lưu dân hội tụ, tật bệnh sinh sôi. Mặc dù tình báo nói rất thô sơ giản lược, nhưng cuối cùng nhất câu nói kia đầy đủ để hắn đánh giá ra chuyện này nghiêm trọng trình độ. Bởi vì chết bệnh vong 500 người là cái gì khái niệm? Toàn bộ Thạch Đầu thôn thanh niên trai tráng già yếu chung vào một chỗ đều không có như thế nhiều. Bằng đem Thạch Đầu thôn cùng Đại Liễu thôn hai cái thôn người đều chết hết. Đây vẫn chỉ là bởi vì những bệnh tật kia tử vong nhân số mà thôi, đã bị truyền nhiễm có bao nhiêu? Lưu dân tổng cộng lại có bao nhiêu? Khó trách toàn bộ Vinh An huyện thành Dược Thảo cơ hồ cũng bị mất. Như thế đại sự, sợ không chỉ là Dược Thảo, rất nhiều phương diện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tô Minh cơ hồ một nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều. An gia chi phí cái gì đều vẫn là việc nhỏ, hắn chân chính lo lắng chính là tình huống có thể hay không tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Thạch Đầu thôn cách Vĩnh An huyện cũng không tính bao xa, tổng cộng cũng liền nửa ngày nhiều chút khoảng cách. Bất luận là tật bệnh diễn biến ra ổ dịch, vẫn là lưu dân xảy ra bạo loạn, bọn hắn chỗ này nói không chừng đều sẽ gặp vạ lây. Như thế coi như phiền toái. Cái này phá hệ thống, tình báo cũng không biết cho kỹ càng điểm. Hắn có chút đau đầu. Mặc dù hai đầu dưới tình báo đi làm đến mấu chốt tin tức, vận khí coi như có thể, nhưng còn có rất nhiều nơi không minh bạch. Tỷ như lưu dân quy mô, triều đình tính toán đợi các loại, những này đều cái này trực tiếp ảnh hưởng đến muốn hay không làm một chút tương ứng chuẩn bị. Lại dùng một đầu. Hắn có cảm giác mãnh liệt, tiếp xuống lại dùng có thể muốn đổ xuống sông xuống biển, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định thử nhìn một chút. Dù sao mỗi ngày đều sẽ mới tăng, cũng không coi là nhiều chân quý. Tình báo phẩm giai, màu trắng 3, ngươi biết không, Vinh An huyện ngoại thành nơi nào đó, có cái lưu dân tại vừa mới kéo bụng. Quả nhiên, hắn khỏe mặt giật một cái, trực tiếp đem tình báo đọc đến, sau đó từ trong chăn chui ra. Tốn 3 lần tình báo đều dùng, coi như còn muốn tìm vận may cũng phải đợi ngày mai mới được. Thật muốn nói đến kết quả này cũng coi là không tệ, tối thiểu biết rõ xảy ra cái gì chuyện, không tính toi công bận rộn một trận. Còn như muốn hay không vì thế chuẩn bị sớm cái gì, vẫn là chờ quay đầu lại nhìn đi. Việc này lớn, hắn phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Đi vào trong sân rửa mặt, băng lãnh nhiệt độ ăn mòn dưới, nguyên bản có chút hỗn loạn đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Tô Đại Hải hôm nay khó được không có đi ra ngoài, dưới mắt đang ngồi ở viện tử cạnh góc chỗ, trong tay nắm chặt đao bổ củi không ngừng đối trước người một khối cọc gỗ dò xét khoa tay. Nhớ không lầm, Tô Minh hôm trước đánh tới lợn rừng thì đối phương liền đã tại khoa tay, cách như thế chút thời gian, kia cọc gỗ vẫn là cái gì biến hóa đều không có. Chỉ có thể nói, thật sự là làm khó mình cái này tốt đại ca. Mặc dù không biết cụ thể đang nghiên cứu cái gì đồ gỗ, nhưng kỳ thật đều như thế, người sau hiển nhiên không phải làm khối này liệu. Chỉ là Tô Minh cũng không có đem lời nói này ra, dù sao cũng là anh ruột, không tốt thật quá đả kích đến hắn. Coi như là nhàm chán thì làm hao mòn giải trí. Uống hai bát cháo qua bụng, hắn theo thường lệ bắt đầu mỗi ngày bán thể. Lại là ôm trung bình tấn lại là hoạt động gần cốt, mệt mỏi là mệt mỏi chút, nhưng hiệu quả cũng là có. Liền lấy ôm trung bình tấn tới nói, đồng dạng ôm pháp, mặc dù chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng hắn có thể chống đỡ thời gian lại là lần đầu tiên gấp 2 nhiều. Trong lúc này tất nhiên có nắm giữ quyết khiếu nguyên nhân, nhưng thân thể biến hóa nhưng cũng là thực sự. Một trận mãnh luyện chờ kết thúc sau hơi khôi phục chút khí lực, thời gian đã nhanh đến chưa rồi. Đổi lại ngày thường, thời gian này hiển nhiên hơi trễ, ban đêm trở về thời điểm hơn phân nửa còn phải sờ điểm đen. Chỉ là cũng may hôm nay hắn cũng không có đi ra ngoài dự định. Tạm thời cho là cho mình thả cái giả. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là hắn cần chút thời gian chỉnh lý suy nghĩ một số việc. Cái này mới xuất hiện lưu dân vấn đề liền không nói, Thương Vân Nhi chuyện hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ trước. Trong độ thiếu sắt tính thiếu máu trị liệu mặc dù cũng không tính nhiều khó khăn, chỉ dựa vào cải thiện thực đơn là được, nhưng cũng là cần rất nhiều đồ vật. Đứng mũi chịu sào chính là sắt nguyên tố thu hoạch, tương đối tốt lựa chọn là động vật gan cùng huyết dịch. Thì như gan heo, gà lá gan, áp huyết những này. Thật muốn nói đến cũng là thời vận không đủ, nếu là sớm đi biết rõ, đầu kia lợn rừng gan heo liền không cho đại ca mang đến trong thành bán, có sẵn liền có thể dùng tới. Chỉ là cũng còn tốt, bây giờ loại này thế đạo, những này xuống nước không chỉ có giá cả tiện nghi, thu hoạch bắt đầu cũng tương đối đơn giản, rất dễ dàng liền có thể mua được, vấn đề duy nhất đại khái chính là phải đi Vĩnh An huyện thành mới tốt mua được, đồng thời còn không dễ bảo tồn. Trong thôn có người săn được vật sống còn dễ nói, nếu là không có nói liền phải thường xuyên hướng Bình An huyện thành chạy. Trừ cái đó ra chính là vitamin C thu hoạch, cái này ngược lại là phải đơn giản rất nhiều. Các loại lá xanh rau quả, hoặc là củ cải cái gì đều có, rất dễ dàng liền có thể thỏa mãn. Nếu như có thể tìm được đâm lê táo chua cái gì càng tốt hơn ở mức độ rất lớn có thể tăng tốc chuyển biến tốt đẹp tốc độ. Chỉ là hai thứ đồ này chung quy là hoa quả, giá cả đắt đỏ là một chuyện, Bình An huyện thành có hay không sợ cũng còn muốn hai chuyện. Trừ bỏ Khương Vân Nhi chuyện, một kiện khác cần cân nhắc chính là hướng rừng già bên trong lục lọi. Không nói trước Tam Đầu Sơn còn có một gốc trăm năm sâm có tuổi đang đợi mình, đầu kia lợn rừng cũng coi là để Tô Minh thường đến ngon ngọt. Mặc dù vùng núi hoang vu hẻo lánh loại này tới gần thôn địa phương đã ít có vật sống, nhưng này chút rừng sâu núi thẳm bên trong kinh hỉ vẫn là rất nhiều, nếu không phải như thế, lúc trước trong làng thợ săn cũng sẽ không bốc lên như vậy đại phong hiểm tổ chức tiến về. Muốn dựa vào đi săn ăn ngon uống say, hướng chỗ càng sâu đi cơ hội là tất nhiên lựa chọn. Dù là hắn không thế nào thích gánh phong hiểm, cũng không thể không hảo hảo cân nhắc một chút. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đem phong hiểm tận khả năng giảm xuống chút, cũng không phải không thể hướng bên trong vào bọn. Đáng tiếc tình báo tồn tại số lượng có hạn mức cao nhất. Tô Minh em thầm thở dài. Trận này xuống tới hắn kỳ thật đã nghĩ đến thích hợp phương án, chỉ là còn chưa bắt đầu áp dụng mà thôi. Ngoại trừ như là cung tiễn đao bổ củi, thậm chí rèn luyện thân thể chạy nhanh điểm bên ngoài, trực tiếp nhất cũng là có thể nhất có hiệu quả không thể nghi ngờ là hệ thống tình báo. Chỉ cần mình có thể soát ra chỗ kia rừng sâu núi thẳm bên trong hổ hùng tình báo, không cần xem xét, chỉ cần đem tin tức tồn tại liền có thể cùng giám thị không sai biệt lắm hiệu quả, đại khái biết được phương vị của bọn nó. Cho dù như thế làm nói không chừng cũng sẽ có bỏ sót, không cách nào cam đoan tuyệt đối an toàn, nhưng tối thiểu tương đối tình huống bình thường đã hạ thấp rất nhiều nguy hiểm. Vấn đề duy nhất chính là tình báo chỉ có 3 cái không bị, soát ra loại kia tình báo cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, chắc chắn sẽ có khác quan trọng tình báo nắm giữ vị trí. Sọ não đau. Chương 61, phẩm giai biến động, 1/2, chương 61, phẩm giai biến động, 1/2, Tô Minh cũng coi là biết rõ cái gì gọi cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Có chỗ bỏ qua là tất nhiên, chính là còn cần cẩn thận trong trước. Một ngày này xuống tới hắn cái gì đều không có làm, chỉ chuyển cái ghế ngồi ở trong viện trầm tư. Ngoại trừ gần đây cần cân nhắc các loại chuyện bên ngoài, còn có ngày sau dự định ăn bài, dưới mắt đã thanh nhàn. Tóm lại đều là phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn đang tự hỏi, mà trong sân, Tô Đại Hải cũng tương tự đang tự hỏi. Khối kia cọc gỗ đã bị hắn chém thành từng đoạn, theo lý thuyết chỉ cần lại đem hắn lắp ráp bắt đầu chính là một cái ghế. Cũng không phải lớn nhỏ có chút chênh lệch chính là không đủ gấp gỗ. Đừng nói là ngồi người, sợ là đến trận hơi lớn chút gió đều sẽ đem nó thổi tan. Vấn đề nằm ở đâu đâu? Tô Đại Hải luôn cảm thấy là mình quên cái gì chính tự, nhưng một lát ở giữa lại thế nào đều nghĩ không ra. Lông mày của hắn đã không biết nhăn bao lâu, lại làm một phen kiểm tra vẫn là tìm không ra vấn đề sau. Dứt khoát đem kia mấy cây gậy gỗ ném vào trong đống củi, vẫn là đổi điểm đơn giản đi, đòn đánh hẳn là cũng có thể bán ra ngoài. Một bên nói thầm, hắn một lần nữa xuất ra một cây gỗ lên ngay. Tiểu đệ, ngươi nhìn ta căn này đòn gánh ra sao? Trên bàn cơm, Tô Đại Hải một bên uống vào cháo, một bên đem một cây trường mộc khoác lên bên cạnh bàn. Trong mắt vẻ chờ mong, cũng có mấy phần tự đắc. Tô Minh vừa đem một miếng thịt bỏ vào trong miệng, chính nhấm nuốt hưởng thụ ở giữa nghe nói như thế, không khỏi đem ánh mắt quay đầu sang. Không nhìn con khá, cái này xem xét phía dưới suýt nữa không có đem thịt cho phun ra ngoài. Chỉ gặp kia trường một mặc dù coi như thẳng tắp, chợt nhìn lại hoàn toàn chính xác có mấy phần đòn gánh bộ dáng, nhưng hình thể sắc thực so bình thường đòn gánh muốn thô bên trên hai vòng, dạng này một cây gậy đừng nói dùng để chọc đồ vật, gậy yếu chút người chỉ là khiêng nó chính là cái gánh vác. Đại ca, ngươi cái này đòn đánh thế nào như thế thô? Ta đây không phải nghĩ đến thô một chút dùng bền à? Tô Đại Hải buông xuống bát, cười hắc hắc gãi đầu một cái. Bình thường đòn gánh quá nhỏ không trải qua dùng, ta căn này liền không đồng dạng, chính là đồng thời chọc 6 thùng nước đều tuyệt đối không có vấn đề. Tô Minh, đồng thời chọc 6 thùng nước, kia khảo nghiệm cũng không phải là đòn đánh, mà là gánh nước người. Nếu có cái khí lực cùng hắn như thế lớn người vừa vặn thiếu đòn đánh, có lẽ cũng có thể bán ra ngoài. Tô Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên thế nào nói, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định uyển chuyển nhắc nhở một chút. Đại ca, ngươi nói có hay không một loại khả năng, rất nhiều người hẳn là chọc bất động 6 thùng nước. Vậy cũng không ảnh hưởng, ít lợi chút chính là. Vậy nếu như chỉ chọc 2 thùng nước, có biết dùng hay không nhẹ một chút đòn gánh phù hợp chút? Cái này, Tô Đại Hải vào đầu tốc độ đều nhanh mấy phần, mặc dù còn muốn giúp mình kiệt tác nói điểm lời hữu ích, nhưng lại cảm thấy Tô Minh nói hình như rất có đạo lý. Được, ta quay đầu đổi nhỏ một chút chút. Hắn khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, dù sao bán ra ngoài trọng yếu nhất. Mở mắt nhắm mắt, lại là một ngày quan cảnh. Từ trên giường bỏ lên, Tô Minh theo thường lệ trước liếc mắt tình báo. Tình báo phẩm giai, tử sắc, màu lam, lục sắc 1, ngươi biết không, Tam Đầu Sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng trăm năm. 2, ngươi biết không, Vĩnh An huyện thành Diệp gia tiểu nhi tử mất tích, hiện tại chính treo thưởng bách ngân sưu tập manh mối. 3, ngươi biết không, ngay tại vừa mới có một đầu cá chấm có đi tới thôn cái khác dòng sông bên trong. Còn thưa tình báo số lượng, một trước hai đầu tình báo vẫn là không có cái gì biến hóa. Hắn ngáp một cái nhìn thấy điều thứ 3, vừa định nói ngày hôm đó thường đổi mới cuối cùng đến chút hữu dụng, ánh mắt lại đột nhiên chỉ trệ. Màu lam. Tô Minh híp híp mắt, một lần nữa nhìn về phía biểu hiện tình báo phẩm giai. Kém chút không có chú ý tới, kia treo thưởng tình báo nội dung mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng phẩm giai lại không biết khi nào lên cao một cấp, biến thành màu lam. Ban thưởng không thay đổi, phẩm giai lại biến hóa, cái kia chỉ có một lời giải thích. Chính là tại hệ thống phán đoán bên trong, điều tình báo này tính nguy hiểm có chỗ giảm xuống. Đây là tại câu dẫn mình. Đi đến trong sân rửa mặt hắn có chút xuất thần. Lúc đầu đều dự định thanh lọc một chút tình báo, đem vị trí đưa ra đến tốt hơn vì tiến vào rừng sâu núi thẳm làm chuẩn bị, không nghĩ tới vừa lên đến liền cho mình làm như thế vừa ra. Đây chính là trăm lạ mặt dòng. Mặc dù cùng màu lam phẩm giai vẫn như cũ không đáp, bên trong khẳng định là gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là khó tránh khỏi tâm động. Nếu không, dùng một đầu tình báo thử một chút. Hắn gãi đầu một cái. Cũng không phải hắn không quả quyết, chỉ là dưới mắt cần còn thừa tình báo địa phương thực sự nhiều lắm. Nhắc tới cũng kỳ, không dùng được nó thời điểm mỗi ngày đều là bởi vì đạt đến tổn trữ hạn mức cao nhất, căn cứ không lãng phí nguyên tắc mới tùy tiện dùng hai đầu. Khi đó còn cảm thấy hệ thống thật hào phóng, thật đến dùng tới thời điểm mới phát hiện cái đồ chơi này tuyệt không trải qua dùng. Hôm qua vì tiệm thuốc chuyện một hơi liền đem tồn ba đầu đều cho dùng, còn chỉ hiểu rõ cái đại khái mạch lạc, muốn làm đến thật an tâm cũng không biết còn muốn mấy đầu đâu. Định vị Hắc Vân Sơn bên trong lão hổ gấu đen chuyện cũng cần thứ này, dù sao muốn dựa vào mỗi ngày tự nhiên đổi mới tình báo cơ bản không thực tế. Được rồi, vẫn là nhiều tồn hai đầu rồi nói sau. vừa vặn cũng có thể nhìn lại tình huống. Nghĩ nghĩ, Tô Minh vẫn là quyết định trước lưu một chút. Dù sao coi như hắn thật muốn đi làm Diệp gia tiểu nhi tử tin tức, chỉ dựa vào một đầu tình báo đạt được hữu dụng tin tức xác suất trùng quy thấp điểm. Huống chi coi như lấy được hôm nay cũng sẽ không đi trong thành, ngược lại là không cần đến như vậy nóng nội. Vẫn là như cũ, hai bát nóng hổi cháo vào trong bụng sau, Tô Minh liền đến trong viện bắt đầu thường ngày luyện tập. Ngồi trên ngựa, kéo rồi gân cốt. Khác biệt chính là dưới mắt hắn đã bắt đầu dần dần gia nhập phía sau hai hạng, cũng chính là tráng như châu cùng nhanh như gió. Cái gì tấm phẳng bờ sông, lưng cầu treo lơ lửng giữa trời, tại chỗ bước trên mây, nhảy quắc hồ sen. Từng cái danh tự nghe ngược lại là rất cao to bên trên, nhưng kỳ thật chính là nằm sấp nằm ngựa, nâng cao chân cùng sâu nhảy xuống. Cân nhắc đến những động tác này tiêu hao khá lớn, Tô Minh cũng không có làm quá nhiều, càng nhiều chỉ là để thân thể dần dần có cái thích ứng, chờ cảm giác được cơ bắp có chút mỏi như sau liền ngừng lại. Không coi là nhiều mệt mỏi, nhưng phen này hoạt động cũng làm cho trước kia uống hai bát cháo bị tiêu hóa trống không. Cảm thụ được trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng, Tô Minh sờ mũi một cái đi trở về trong phòng. Khó trách nói cùng Văn Vũ Vũ, đừng nói loại kia chân chính cường độ cao rèn luyện, dưới mắt hắn mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể coi là nóng người, nhưng cũng rõ ràng cảm giác sức ăn tăng trưởng không ít. Nếu là hút cháo, chiều nào đến không có 7-8 bát đều hơn, đối với các loại thịt khát vọng cũng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Cũng phải thua thiệt đánh không ít giá bật, bây giờ trong nhà không lo ăn, không phải thật đúng là không nhịn được như thế ăn. Lại làm hai bát cháo vào trong bụng, cùng tẩu tử lên tiếng chào sau, Tô Minh liền dẫn bên trên đao bổ tuổi cùng cùng tiễn ra cửa. Hôm nay chuyện cần làm vẫn là thật nhiều. Đi ra thôn hắn cũng không có tiến về vùng núi hoang vu nhỏ lánh, mà là tới trước bờ sông nhỏ bên trên. Khó được tự nhiên đổi mới ra khỏi đầu lục sắc tình báo, cũng không thể lãng phí. Chương 62, ta Tô Mỗ người sẽ còn trở lại, 1/2, chương 62, ta Tô Mỗ người sẽ còn trở lại, 1/2. Lúc trước cùng đầu kia cá chấm cỏ đại chiến không có kết quả chuyện hắn nhưng một mực nhớ kỹ đâu, dưới mắt chính là rửa sạch nhục nhã, chứng minh mình thời điểm tốt. Vô luận như thế nào, hôm nay con cá này canh hắn đều uống định. Không do dự, cũng không có cái gì mình tìm tất yếu, đi đến bờ sông sau hắn liền trực tiếp đem đầu kia tình báo ấn mở. Chỉ gặp trong sông nơi nào đó, hai khối tảng đá lớn ở giữa, một đầu ước chừng hai cái dài bằng bàn tay, toàn thân màu xám cá chính thỉnh thoảng đong đưa hai lần cái đuôi, thân hình linh hoạt chợt tới chợt lui. Như thế nhỏ. Tô Minh khẽ mặt giật một cái, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Kỳ thật con cá này cũng không tính quá nhỏ, hầm một nồi canh cá là đủ, chỉ là ngày hôm trước vừa nhìn thấy Trương lão đại làm đầu năm, 6 cân cá lớn, cùng so sánh liền lộ ra đầu này có chút dùng mình. Chỉ là con muỗi nhỏ chút cũng là thịt. Quan sát kia phiến lưu vực cảnh tượng xung quanh, xác định đại khái vị trí sau, hắn liền bắt đầu khởi hành tiến về. Ước chừng một nén nhang sau, đến kia phiến chỗ hắn bắt đầu đem bước chân thả chậm xuống tới, tiếp tục tiến lên đồng thời ánh mắt gấp chằm chằm trong sông, không buông tha một điểm động tĩnh. Lại là non nửa nén nhang tìm kiếm, cuối cùng tại ở gần khác một bên bờ trong sông tìm được đầu kia cá chấm cỏ bóng dáng. Lúc này cá chấm cỏ còn không biết mình sắp chết đến nơi, má miệng há to hợp ở giữa còn tại trong sông tìm ăn uống. Tô Minh cười lạnh, trực tiếp xuất ra trường cung nắm ở trong tay. Một mũi tên hư dựng trên đó, mặc dù chưa mở cung, nhưng đã có lăng liệt sát cơ từ trong đó tiêu tán, mấy ngày địa phong mây đều đang lan lộn. Đương nhiên, đây là chính hắn nghĩ. Tại không có lưới đánh cá cùng đồ đi câu tình hùng dưới, muốn làm trong sông cá không phải chuyện đơn giản. Nhất là tại cái này giữa mùa đông, ngay cả nước cũng không thể dưới, cũng chỉ có thể dựa vào cung tiễn loại này viễn trình thủ đoạn. Chỗ tốt là không cần dính nước, mũi tên tốc độ cũng có thể nhanh đến cá phản ứng không kịp. Chỗ xấu cũng rất rõ ràng, đến trung thực chờ đợi thời cơ. Mũi tên lực xuyên thấu cũng không mạnh, tối thiểu phổ thông thợ săn cung bắn đi ra tiễn là như vậy, một khi vào nước chẳng mấy chốc sẽ mất đi động lực. Chỉ cần trong nước loài cá lẫn mất hơi sâu chút liền lấy hắn không có cách nào. Hôm đó Trương lão đại có thể đem trường cung kéo căng, lực đạo so với hắn lớn hơn, như thường chỉ có thể trung thực chờ lấy cá nổi lên mặt nước lại động thủ. Tô Minh tất nhiên là rõ ràng điểm này, cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Làm việc tốt thường gian nan. Ngẫm lại canh cá tư vị, kiên nhẫn chờ một lát cũng là không tính cái gì. Duy chỉ lấy cải tên tư thế, Tô Minh liền như thế tại bờ sông chậm rãi tiến lên. Ánh mắt một mực gấp chằm chằm trong nước cá chấm cỏ, liền ngay cả bước chân đều không tự giác thả nhẹ rất nhiều, sợ làm ra cái gì vang động đem kinh đến. Một chén trà sau, theo cánh tay chuyển đến yếu ớt đau nhức cảm giác, hắn đem cùng tiến hạ thấp một chút. Một nén nhang sau, hắn ngáp một cái, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Nửa canh giờ sau, lông mày của hắn không tự chủ nhíu lại. Một canh giờ sau, Tô Minh khỏe mắt không được co rúm, nhìn xem vẫn như cũ lảo đảo dưới đáy nước hài lòng du động cá chấm cỏ. Hắn không thể một cái lặn xuống nước ôm đi vào trực tiếp cùng con cá này phát nổ. Ròng rã một canh giờ, đầu này phá cá đừng nói nổi lên mặt nước, ngay cả hơi cạn chút khu vực đều không có đi qua. Toàn bộ hành trình dán đáy sông đi, thật sự một cơ hội nhỏ nhoi không cho. Nếu không phải thời tiết thực sự quá lạnh, kia cá lại tại sông một bờ khác, hắn đã sớm cơ lấy đao bổ tuổi tự mình hạ tràng. Ta cũng không tin ngươi không có thỏ đầu ra thời điểm. Tô Minh cắn răng, vẫn là quyết định lại nhiều chờ một lát. Dù sao đều lãng phí một canh giờ, hiện tại thu tay lại luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Thế là hồ, hắn lại chờ lâu nửa canh giờ. Lãng phí một nửa canh giờ sau, nhìn xem vẫn như cũ khoan thai tự đắc chìm ở đáy nước cá chấm cỏ, Tô Minh thoải mái cười. Hắn không có nổi giận lôi đình, cũng không có cho hạ giận đem mũi tên bắn ra, chỉ là yên lặng đem cung một lần nữa kẹp ở trên vai, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Sơn thủy có gặp lại. Dòng sông như thế dài, con cá này trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn Tô mỗi người sẽ còn trở về. Xuất sư chưa nhanh, Tô Minh tâm tình chưa nói tới tốt, nhưng cũng không có quá nhiều phẫn nộ cùng mệt mỏi. Làm một người im lặng đến cực hạn thời điểm, những cái kia dư thừa cảm xúc ngược lại sẽ tự nhiên mà vậy biến mất. Hắn không chỉ có không khó qua, thậm chí có chút muốn cười. Nhất là đang nghĩ đến mình tại bờ sông làm đứng một nửa canh giờ sau, thậm chí còn có thể không tự chủ cười ra tiếng. Thật là tạo hóa trêu ngươi, đầu kia sông khẳng định cùng hắn bát tự không hợp. Vẫn là về vùng núi hoang vu hẻo lánh đi thôi. Tuyết động tan rã, bây giờ vùng núi hoang vu hẻo lánh đã lộ ra diện mục thật sự. Thường xanh cây giống bao trùm phía dưới không hiện hoang vu tử khí, thẳng có xanh đệm cảnh lá dưới ánh mặt trời lắc lư, nếu không phải thường có gió lạnh vào tới, nếu không phải một vài chỗ tuyết động còn không có tan sạch sẽ, ngược lại thật sự là muốn không biết là mùa đông khắc nghiệt vẫn là giữa hè. Tô Minh mang theo cung đi tại trong đó, ánh mắt quan sát bốn phía. Cho dù không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng đến đều tới tóm lại muốn lưu ý dưới, nói không chừng liền có khác giá vật tới nơi này đâu. Mặc dù kết quả chứng minh hắn vẫn là suy nghĩ nhiều. Trên đường đi đến sườn núi, hắn cũng không có phát hiện giá vật hoạt động tung tích, còn sót lại ở đây cái kia thòng lọng cũng giống tuyết, từ vết tích xem ra hẳn là chưa từng phát động qua. Thất vọng thì thất vọng, chỉ là Tô Minh đối với cái này cũng sớm có đoán trước. Đi săn thứ này bản thân liền là đụng đại vận, mấy ngày có thể nhìn thấy một lần giá hàng đều tính thật tốt. Không quân mới là cuộc sống trạng thái bình thường. Vượt qua vùng núi hoang vu hẻo lánh, hướng phía nơi xa nhìn ra xa mà đi. Hắc Vân Sơn chỗ liên miên dãy núi đỉnh còn có không ít bao trùm bạch tuyết, tại ánh nắng chiếu rọi trông rất đẹp mắt. Nghĩ nghĩ, Tô Minh vẫn là mò tới phía dưới chỗ núi tiếp trong rừng. Chỉ cần không chân chính bước vào Hắc Vân Sơn, chỉ ở biên giới chỗ lắc lư vẫn là tính an toàn, cũng không còn như gặp được hổ báo xài lang cái gì. Tiến vào trong rừng, dầm dạp cành lá che cản đại bộ phận ánh nắng, lại thêm hóa tuyết sinh ra hàn khí bị khóa ở trong rừng, đất này mặt đúng là so trên núi đều muốn lạnh hơn mấy phần. Tô Minh a miệng nhiệt khí, trơ mắt nhìn xem xương trắng trên không trùng trừ khử, không khỏi bọc lấy áo đông. Cũng không phải thật thế nào lạnh, trên thân cái này áo đông là đại tẩu mới làm ra, bên trong đông dùng càng ôm thực, chính là thật đến trời tuyết lớn cũng không sợ. Khóa lần này cũng bất quá là theo bản năng động tác thôi. Có cung, hắn bắt đầu ở trong rừng lung tung đi vòng vo. Thật cũng không phải hướng phía chỗ sâu đi, dù sao hôm nay tại bờ sông lãng phí quá nhiều thời gian, đi khẳng định là đi không xa, dưới mắt cũng chỉ có thể tùy tiện đi dạo, quên làm quen thuộc xuống dưới hoàn cảnh nơi này. Vùng núi hoang vu hẻo lánh không đáng tin cậy, ngày sau phải từ từ hướng phía chỗ càng sâu tìm tòi thế nào đều vẫn không ra phiến khu vực này. Dương gia không có tên, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chính là phiến rất phổ thông rừng cây. Thậm chí ngay cả phong cảnh cũng không tính tốt, trên mặt đất không phải cảnh khô lá vụn chính là cỏ dại đá vụn, ngay cả đầu ra dáng tiểu đạo đều không, nhìn xem lộn xộn. Cũng may Tô Minh mỗi ngày ở trên núi vỏ sớm đã thành thói quen, đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ cắm đầu đi lên phía trước, cũng thỉnh thoảng dò xét hai mắt bốn phía. Phen này tìm kiếm phía dưới, thật đúng là cho hắn phát hiện cái vật nhỏ. Chương 63, tham gia náo nhiệt, 1/2, chương 63, tham gia náo nhiệt, 1/2, chỉ thấy phía trước xa xa một chỗ đại thụ phía sau, mặc dù nhìn không rõ lắm, lại có thể mơ hồ nhìn thấy một đầu màu vàng lông mềm cái đuôi từ đó nhô ra. Hoàng bị tử, hồ ly. Tô Minh cũng không quá xác định, nhưng khẳng định không phải nhánh cây là được rồi. Cước bộ của hắn chậm lại xuống tới, bất động thanh sắc đem cung tiễn gỡ xuống đồng thời mượn cây tối hiểm hộ lặng lẽ tới gần. Trên đường không có phát ra cái gì động tĩnh tình huống dưới, hắn thuận lợi mò tới con vật nhỏ kia mấy mét có hơn. Cách rất gần, lại điều chỉnh chút phương vị sau, lúc này mới cuối cùng gặp được hắn toàn cảnh. Kia là một con hoàng bị tử, ước chừng 3-40 cm dài, nhưng giờ phút này thân thể đang bị đặt ở dưới một tảng đá lớn vương, đã không có động tĩnh. Xem ra hẳn là cái nào đó thợ săn ở đây bày ép đập cả bấy. Cái đồ chơi này cũng không phức tạp, liền cùng hắn lúc trước bắt núi hoang gạt thì dùng không sai bị lắm, chỉ bất quá đem giỏ trúc đổi thành tảng đá lớn, phát động sau có thể nhanh chóng chấm dứt con mồi sinh mệnh. Vận khí này cũng quá tốt. Tô Minh khỏe mặt giật một cái. Mình phong lọng cạm bấy thả mấy ngày lông đều không có gặp một cây, người ta ngay cả trồn đều bắt được. Đây chính là đồ tốt. Mặc dù thịt trên người ít, cái đuôi phía dưới còn có tuyến hôi, một cái xử lý không tốt toàn thân thịt đều sẽ mang lên mùi tanh tưởi vị, nhưng không chịu nổi ra đỉnh cấp. Giống như hồ ly, trốn ra lông cũng đáng tiền rất, Tô Minh mặc dù không có bắt được qua, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Cái đồ chơi này thế nhưng là nhà giàu sang yêu nhất, mặc kệ là làm mũ lông, mũ da vẫn là mịp rồ lọc đều là nhất đẳng chất liệu tốt. Chỉ cần phẩm tướng hơi rất nhiều, thì như trước mắt cái này một tiểu trương da, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể gặp phải mình trước đó săn đầu kia heo rừng. Đây là đánh giá sơ qua, làm không tốt sẽ còn cao hơn. Chua. Dù là trong khoảng thời gian này đến săn không ít đồ vật, Tô Minh dưới mắt cũng là thật chua. Loại này đơn giản trong cạm bẫy hàng, liền cùng đi ra ngoài trực tiếp nhặt được tiền đều không có gì khác biệt. Cũng không biết là ai bày ra. Hâm mộ thì hâm mộ, mặc dù quét mắt xung quanh không thấy được người, hắn cũng không có chiếm thành của mình dự định. Trộm bắt móc túi chuyện quá mất mặt, tả hữu cũng bất quá là một con hoàng bì tử mà thôi. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, gặp ngày lặn về tây, Tô Minh cũng không định tiếp tục tiến lên, mà là quay đầu rời khỏi nơi này. Cánh rừng này có một chút không tệ, mặc dù lộn xộn dễ dàng lạc đường, nhưng dù sao nằm ở giữa hai ngọn núi, chỉ cần chiếu vào vùng núi hoang vu hẻo lánh phương hướng đi là được rồi. Trở lại thôn, không có gì bất ngờ xảy ra đã trời tối. Thợ săn cũng không dễ làm a. Hắn thở dài trở lại biệt tử, đã thấy đại ca lại tại cùng một khối gỗ phân cao thấp, trong tay đao bổ tuổi vừa đi vừa về khoa tay, cũng không biết chuẩn bị làm cái gì. Tiểu đệ, người qua đây nhìn. Ta từ nơi này cho nó mở ra, lại đem mặt này làm một chút, đều không cần như vậy phiền phức lắp ráp, trực tiếp chính là cái ghế, ra sao? Ngạch. Thật không tệ. Tô Minh bỏ đầu. Hiện tại hắn thật xác nhận, nhà mình đại ca xác thực không thích hợp cây khô tượng. Cái này ghế thật muốn làm được, trong nhà mình sử dụng vẫn được, nghĩ bán, liền phải nhìn người khác mắt có đủ hay không ngủ. Đương nhiên, loại lời này hắn là không thể nào nói ra. Dù sao cái này giữa mùa đông lại không cái gì chuyện có thể làm, quyền làm đại ca là tại tìm cho mình chút việc vui, làm hao mòn xuống dưới thời gian cũng là không tệ. Hôm nay cơm tối lại là vó đông hoa canh, Tô Minh rất hài lòng. Tẩu tử đun nhừ rất đúng chỗ, toàn bộ vó đông hoa đều mềm mềm nát nát, thật muốn nói có cái gì khuyết điểm nói chính là thiếu chút, mà khác khuyết điểm cây ớt. Không có đồ chấm luôn cảm thấy ít điểm cái gì, bất quá vẫn là câu nói kia, có thể có ăn cũng không tệ rồi. Một bát canh nóng kết thúc chiến đấu, hắn thỏa mãn tựa vào phía sau trên tường, vừa đánh cai ở một cái, ngoài viện lại là mơ hồ chuyển đến hai đạo hô tiếng mắng. Họ Triệu, ngươi cút ra đây cho ta. Thế nào? Dám làm không dám nhận. Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến Tô Minh cũng hoài nghi là mình nghe nhầm rồi, không khỏi nhìn về phía bên cạnh đại ca, đã thấy người sau lúc này cũng đang nhìn mình. Có phải hay không có cái gì thanh âm? Tô Đại Hải nhíu lại mi khai miệng. Nghe nói như vậy Tô Minh cũng biết mình không nghe lầm, lập tức nhẹ gật đầu. Giống như có người đang chửi bậy, ta đi ra xem một chút đi. Đang khi nói chuyện hắn liền đi tới trong viện. Từ cửa sân thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã thấy thôn phía trước, mênh mông trong đêm tối có cái bó đuốc đang theo gió lắc lư, hiển nhiên chính là chủ nhân của thanh âm kia. Kia là Triệu Công nhà. Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Tô Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy đại ca cùng tẩu tử giờ phút này cũng đều đi theo ra ngoài, trong tay còn bưng bát, chính như hắn đồng dạng nghiêng đầu nhìn xem. Mà tại gần nhất, Tô Tiểu Viên lại cũng trốn ở Lâm Xuân Hà phía sau rụt rè dò xét cái đầu. Thấy cảnh này hắn không khỏi khỏe mặt giật một cái. Đến, toàn gia đều chỉnh chỉnh tề tề. Quả nhiên vô luận nam nữ già trẻ đều không thể cự tuyệt xem náo nhiệt dụ hoặc. Bốn người từ trái đến phải xếp thành một loạt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bó đuốc phương hướng. Cũng không có để bọn hắn đợi lâu, rất nhanh liền lại có tiếng âm truyền ra. Triệu Không, ngươi đến cùng già không ra. Ta cùng ngươi giảng, hôm nay việc này không giải quyết được ngươi đừng nghĩ sống yên ổn. Ra, ngươi cái trời đánh cậu vật, đem hoàng bì tử trả lại cho ta. Tiếng la bên trong xen lẫn vô tận phẫn nộ cùng thù hận, phản phất hắn sau một khắc liền muốn xông đi vào đem đối phương băng thây bạt đoạn. Không phải phản phất. Tại lời này hô lên sau không bao lâu, Tô Minh bọn người liền nghe được một trận tiếng đánh không ngừng truyền đến. Kia là vật cứng va chạm cửa gỗ thanh âm, mặc dù cách quá xa, nhưng ở bó đuốc chiếu dọi xuống cũng có thể miễn cưỡng nhận ra tựa hồ là mang củi đao. Mang theo đao bổ củi tới cửa, vô luận tại thời điểm nào đều là cực kỳ nghiêm trọng chuyện. Tô Minh bọn người nguyên bản còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng ở chú ý tới đao bổ củi tồn tại sau lập tức đổi sắc mặt. Không chỉ là bọn hắn, trong làng cái khác đang nhìn náo nhiệt người cũng tất cả đều giật nảy mình, có phản ứng nhanh đã trực tiếp từ trong sân liền xông ra ngoài ngăn cản. Ta đi xem một chút. Ta cũng đi. Tô Minh cùng Tô Đại Hải gần như đồng thời mở miệng, liếc nhau sau đều gật gật đầu, hướng phía phương hướng kia chạy tới. Nguyên bản yên tĩnh thôn đang nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Khi bọn hắn hai người lúc chạy đến, đã có mười mấy người vây quanh ở xung quanh. Cũng may hai người cũng còn tính cao, đi đến chen một chút lại nhón chân lên sau, cũng là có thể nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Đó là một ước chừng tuổi hơn 40 nam tử trung niên, nếu như Tô Minh nhớ không lầm nói tựa hồ là gọi Lý Tam Hổ, đồng dạng cũng là trong thôn thợ săn. Lúc này Lý Tam Hổ cũng không nhận chung quanh mấy người ảnh hưởng, như cũng dùng đao bổ củi không ngừng đấm vào cửa sân, cũng phải thua thiệt Triệu Không nhà tường viện coi như cao, không phải nhìn hắn điệu bộ này sợ là muốn trực tiếp lật đi bảo. Tam Hổ, đến cùng ra cái gì chuyện? Cuối cùng có thôn dân nhịn không được, cao mày hỏi một câu. Lý Tam Hổ lại là cũng không quay đầu lại, để Triệu Không cháu trai kia ra nói với các ngươi. Ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể trong sân tránh bao lâu, mở cửa. Sự kiên nhẫn của hắn tựa hồ dần dần bị hao hết, thậm chí đã bắt đầu bên trên chân. Vốn cũng không tính rắn chắc cửa gỗ kịch liệt lắc lư, phản phất lúc nào cũng có thể bị đá mở. Chương 64, Hoàng Bì Tử chi tranh, 1/2, chương 64, Hoàng Bì Tử chi tranh, 1/2, mà cũng liền tại Lý Tam Hổ lần nữa xúc lực nhất kích, muốn đem hắn sinh sinh đá văng thời khắc, một mực đóng chặt cửa gỗ cuối cùng là mở. Triệu Không Đen một tấm đứng tại cổng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Họ Lý, ngươi muốn chết. Liền thế nhìn xem hôm nay là ai chết. Lý Tam Hổ nửa điểm không sợ, cảm xúc ngược lại càng thêm kích động, mang theo đao bổ củi liền muốn xông đi lên, cũng may bên cạnh có mấy người phản ứng rất nhanh, trước tiên đem nó ngăn lại. Tam Hổ, ngươi đừng kích động, mọi người có chuyện hảo hảo nói đi chính là a. Đều một cái thôn, có cái gì lời không thể từ từ nói. Thế thúc, ngươi khỏi phải ngăn đón ta, cái này họ Triệu cũng không phải là người. Ta ở trên núi săn chỉ hoàng bị tử, hắn thế mà cho ta lén trốn đi, hôm nay chuyện này xong không được. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ai trộm ngươi đồ vật. Triệu Không tựa hồ cũng tới tính tỉnh, chỉ vào Lý Tam Hổ nghiêm nghị mở miệng. Còn dám nói không có. Ta tận mắt nhìn đến ngươi cầm. Nếu không phải cách xa, trong rừng ta liền một tiễn bắn chết ngươi. Con kia hoàng bị tử rõ ràng là bị bẫy dập của ta bắt ở, ngươi cái trời đánh cẩu vật thế mà trộm cầm, còn dám ở chỗ này giả biện, có bản lĩnh để cho ta đi bảo, hoàng bì tử khẳng định ngay tại nhà của ngươi. Lý Tam Hổ ngao ngao kêu lên. Có lại làm sao, kia là ta tự đánh mình, trên thân còn cắm tiền đấy, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Triệu Không hừ lạnh một tiếng, không mảy may để hô. Mà nghe đến đó, vây quanh ở xung quanh đám người cũng coi như hiểu rõ đến cùng xảy ra cái gì chuyện. Trộm cầm con mồi, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tại loại này năm tháng, liền xem như thỏ rừng gà rừng đối với người một nhà mà nói đều cực kỳ trọng yếu, huống chi là hoàng bì tử loại này có thể bán bên trên giá đồ tốt. Muốn thật sự là Triệu Không trộm cầm, đối phương thanh danh trong thôn sẽ triệt để xấu không nói ấn quy củ còn phải gấp 3 bồi thường đối phương. Mà nếu không phải hắn trộm, vu hãm cùng tội, cũng phải gấp 3 bồi. Tóm lại vô luận ai đúng ai sai, chuyện hôm nay đều sợ khó mà thiện. Có cơ linh đã rời đi nơi này, đi tìm thân là thôn trưởng Lưu Vạn Phúc đến đây, những người khác thì là đem Lý Tam Hổ ngăn lại, miễn cho thứ nhất thì xúc động. Mà tại đám người hơi hậu phương, lúc này Tô Minh cũng nhíu mày. hoàng bị tử. Cái đồ chơi này rất giàu hoạt, trong thôn thợ săn hiếm có thể đánh đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói sợ sẽ là hắn trước kia trong rừng nhìn thấy con kia. Cho nên, cái này Triệu Không thật sự cho người ta cầm. Tô Minh híp híp mắt, nhìn về phía ngăn ở cửa sân một mặt phẫn nộ Triệu Không, không có vội vã mở miệng. Không nói trước hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể xác định, dưới mắt loại tình huống này tùy tiện ra mặt cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Viện từ nơi cửa, Lý Tam Hổ cùng Triệu Không còn tại giằng co, bất quá nhiều là chút không có cái gì dinh dưỡng. Không phải mắng hai câu chính là chỉ thiên thể cái gì, mặc dù cái trước đưa ra để Triệu Không đem hoàng bì tử lấy ra làm đối mặt chất, nhưng vẫn như cũng không có cái gì dùng. Bởi vì hoàng bì tử trên người thật có một chỗ trúng tên, mặc dù đồng dạng có chút dấu vết khác, nhưng cũng không đoán ra được có phải hay không trúng qua cả bẫy. Thấy cảnh này Tô Minh không khỏi chép miệng tắt lưỡi. Hắn đã có thể xác định, đây chính là mình lúc trước tại ép đập cạm bẫy nhìn xuống đến con kia hoàng bì tử, ngược lại là không nghĩ tới cái này Triệu Không vẫn rất hung ác, vì che giấu hai mắt người, thế mà thật tại hắn trên thân bắn một tiễn. Chỉ là một tiễn này, tấm này ra giá cả liền tối thiểu đến ít hai thành. Tính tình làm sao không nói, dám xuống tay, tâm tư sâu ngược lại là thật. Cũng liền tại hắn nghĩ đến muốn hay không nói chút cái gì thời điểm, phía ngoài đoàn người chuyển đến rối loạn tương mừng. Lưu Vạn Phúc tới. Cùng lần trước thấy, người sau vẫn như cũ mặc kiện màu trảm sắc mảnh đông vải thẳng thân, tại một mảnh vải đông áo gai bên trong lộ ra cực kỳ đột đột. Không hổ là trong thôn thôn trưởng. Theo hắn ho khan hai tiếng, nâng cao bụng vệ đi vào đám người, nguyên bản lá hét tầm ý lập tức biến mất không còn tâm tích. Liền ngay cả Lý Tam Hổ cùng Triệu Công đều tạm thời ngừng giằng co, mặc dù trên mặt vẫn có sắc mặt giận dữ, nhưng đều an tĩnh lại nhìn về phía cái trước. Từng ngày, sự tình thật nhiều. Nói đi, lại ra cái gì chuyện? Lưu Vạn Phúc liếc mắt đảo qua đám người, cuối cùng nhất đem ánh mắt rơi xuống hai cái người trong cuộc trên thân. Lưu thôn trưởng, cái này cậu tạm phái trộm ta hoàng bị tử. Ngươi đánh rắm, đây chính là ta tự đánh mình. Hai người riêng phần mình mở miệng, đối chọi gay gắt. Trên mặt sắc mặt giận dữ lại tăng đồng thời lại có đại xào lên dấu hiệu, chỉ là bị Lưu Vạn Phúc phất tay ngăn lại. Đều cho lão tử an tĩnh chút. Hắn nhìn về phía Triệu Công trong tay hoàng bị tử, chính là đây chỉ là đi, ngươi nói là ngươi đánh, có cái gì chứng cứ sao? Nơi này còn có chúng tên đâu? Triệu Công đem hoàng bị tử lật một cái, khiến cho bên cạnh thân lỗ máu lọt ra. Lưu Vạn Phúc gật gật đầu, lại nhìn về phía Lý Tam Hổ. Đến ngươi, ngươi nói cái này hoàng bị tử là ngươi, chứng cứ đâu? Ta tận mắt thấy hắn trộm, cái kia chúng tên khẳng định cũng là hắn phía sau làm. Đây đều là ngươi lời nói của một bên, ta muốn là chứng cứ. Lưu Vạn Phúc biểu lộ không có biến hóa chút nào, chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Nghe nói như vậy Lý Tam Hổ lập tức gấp, ta tận mắt thấy còn không tính chứng cứ sao? Cái này hoàng bì tử rõ ràng chính là bị ta làm cạm bẫy bắt được, người cạm bẫy kia hiện tại cũng còn tại trong rừng đấy. Mặt trên còn có hoàng bì tử máu. Nghe nói như vậy Lưu Vạn Phúc không có nói thêm nữa cái gì, mà là lại đem ánh mắt chuyển hướng Triệu Không. Ý kia rất rõ ràng, giờ đến phiên hắn nói. Đối mặt Lý Tam Hổ, Triệu Không chỉ cười lạnh một tiếng, không nói trước ngươi cái cạm bẫy kia bên trên co không có máu, coi như thật có, ai biết có phải hay không hoàng bì tử. Rõ ràng chính là ngươi thấy ta đánh hoàng bì tử đó mắt, nghĩ vu oan giá họa. Ngươi. Lý Tam Hổ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hiển nhiên là bị lời này chọc giận không nhẹ. Dù là thân là thôn trưởng Lưu Vạn Phúc ở đây, dù là còn có mấy người tại lôi kéo hắn, hắn cũng không ngừng hướng phía trước dắt, nhìn dạng như vậy là thật muốn chém chết tươi đối phương. Nhưng Triệu Không thấy cảnh này lại nửa điểm không sợ, thế nào, bị ta nói chúng tấp nhãn, còn muốn giết người diệt khẩu sao? Ta thao mẹ ngươi Triệu Không. Lý Tam Hổ không được gầm thét, trên trán càng là nổi gân xanh, để mang lấy hắn mấy người kia đều nhéo một cái mồ hôi lạnh. Đủ rồi, ngươi đây là muốn trước mặt mọi người hành hung sao? Vốn là bởi vì đêm hôm khuya khoắt bị kêu đến rất là không kiên nhẫn, Lưu Vạn Phúc cũng không chịu nổi, gầm thét một tiếng nhìn về phía cái trước. Người ta nói không sai, ngươi hoặc là liền lấy ra chứng cứ đến, ít đặt chỗ này đùa nghịch hành. Mấy người các ngươi cũng đừng ngăn đón hắn, ta ngược lại muốn xem hắn hôm nay lớn bao nhiêu lá gan. Cái này, được nghe lời này, nguyên bản ngăn đón Lý Tam Hổ mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có phải thật vậy hay không nên muốn buông tay. Còn như Lý Tam Hổ, bị Lưu Vạn Phúc lời này chấn nhiếp phía dưới, khí thế vẫn thật là yếu đi mấy phần. Nói thật, hắn cũng liền làm dáng một chút mà thôi, thật nếu để cho hắn trước mặt mọi người chém người khẳng định là không dám. Nhưng bây giờ ngoại trừ đe dọa, hắn cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Chương 65, làm người tốt, 1/2, chương 65, làm người tốt, 1/2, kia Triệu Không rõ ràng chính là muốn chết không nhận, dù là hắn tận mắt thấy, dù là rất xác nhận chính là mình cạm bẫy săn được hoàng bị tử, nhưng cũng không bỏ ra nổi khác chứng cứ. Trên thực tế không chỉ là hắn, dưới mắt thôn dân chúng quanh cũng đều nhìn ra chút manh mối tới. Chợt nghe xong Triệu Không nói không có cái gì vấn đề, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền có thể phát hiện vấn đề. Trong rừng không có nhiều giá vật, người cạm bẫy kia bên trên muốn thật có vết máu, sẽ là từ chỗ nào tới? Chẳng lẽ lại là Lý Tam Hổ vừa vặn biết do Triệu Không hôm nay săn chỉ hoàng bị tử, lại vừa vặn mình cũng săn được đồ vật, bởi vì đỏ mắt chuyên môn làm điểm huyết dấu vết vu oan đối phương. Nghiêm cẩn tới nói loại khả năng này không phải là không có, cho nên không ai thật đứng ra chất vấn. Nhưng trong lòng mỗi người đều là có mình một cây sương. Tất cả mọi người là người của một thôn, tự nhiên cũng đối mỗi người phẩm hạnh có hiểu biết. Lý Tam Hổ mặc dù bình thường quái gở chút, nhưng làm người trung thực bản phận, chưa hề chưa từng làm cái gì chuyện xấu, chớ nói chi là bởi vì đỏ mắt mà vu hãm người khác. Trái lại Triệu Công, ở trong thôn thanh danh tuyệt đối thuộc về kém nhất kia một ngăn, nội danh lòng dạ hẹp hòi cùng ngang ngược. Ai đúng ai sai, trong lòng mọi người đều có phán đoán, nhưng cũng chỉ là phán đoán mà thôi, thật muốn định tính, tóm lại là muốn dạng chứng cứ. Lưu Vạn Phúc nhìn một chút Lý Tam Hổ, gặp người sau một mực không nói chuyện, cũng không muốn đối với chuyện này tiếp tục lãng phí thời gian. Đã ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, chuyện này cứ như vậy đi. Theo trong thôn quy củ, quay đầu nhớ kỹ gấp ba bồi thường con kia hoàng bị tử. Dứt lời, hắn liền khoát tay áo chuẩn bị rời đi. Nhưng Lý Tam Hổ tự nhiên là không nhận ra, sắc mặt lần nữa đỏ lên. Bằng cái gì? Rõ ràng là hắn trộm ta hoàng bị tử, còn muốn ta bồi cho hắn. Trong đám người, một phụ nữ cũng bỏ ra, mang trên mặt vẻ kinh hoàng. Chờ một chút, kia hoàng bị tử nhà chúng ta từ bỏ còn không được sao?
Không muốn.
Hiện tại cũng không phải các ngươi muốn hay không vấn đề.
Như hại cùng tội.
Các ngươi nếu không phục liền lấy ra chứng cứ đến, không phải ít tại chỗ này lãng phí thời gian của ta. Lưu Vạn Phúc là thật phiền, hắn mới lười nhắc truy đến cùng chuyện này đến cùng ai đúng ai sai, hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc đi về nhà. Giữa mùa đông ban đêm ở bên ngoài đợi, không phải tìm cho mình tội thụ à một đám điêu dân. Thầm mắng một tiếng, hắn liền chuẩn bị nhấc chân rời đi, nhưng không có nghĩ rằng lại bị ngăn cản đường đi.
Chờ một chút, ta có thể chứng minh, con kia hoàng bị tử là Lý Tam Hổ.
Lời này vừa nói ra, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều hướng thanh âm chỗ nhìn lại, lúc đầu có chút tức giận muốn nổi giận Lưu Vạn Phúc cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ngăn ở trước người mình chính là Tô gia hai huynh đệ. Tô Minh vẫn là nhịn không được. Hắn vốn là không muốn nhiều chuyện, tốt nhất Lý Tam Hổ có thể tự mình giải quyết chuyện này, như thế cũng liền không dùng được hắn. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, nếu là thật không nói điểm cái gì, chỉ sợ đối phương thực sự ăn cái này mà bù hòn. Nếu là chút thua thiệt nhỏ thì cũng thôi đi, gấp ba bồi thường hoàng bị tử, cái này cùng muốn bọn hắn một nhà mệnh có cái gì khác nhau. Người thành thật cũng không phải như thế khi dễ. Vẫn là đương đương người tốt đi. Tô Đại Hải không rõ ràng nhà mình cái này tiểu đệ ý nghĩ, nhưng từ Tô Minh đứng ra nói chuyện một khắc kia trở đi, hắn vẫn đi theo hắn hậu phương. Mặc dù cái gì đều không nói, nhưng này to như cột điện thân hình lại là để vốn là muốn mở miệng quát mắng Triệu Không đem bên miệng nói cho xinh xinh nuốt trở vào. Lưu Vạn Phúc thái độ đều rõ ràng tốt một phần, mặc dù vẫn có không nhanh, nhưng vẫn là mở miệng nói.
Nói đi, thế nào chứng minh?
Ta chính là nhân chứng. Đã đều quyết định đứng ra, Tô Minh cũng không cần thiết lại che giấu. Hôm nay ta trong rừng gặp qua con kia hoàng bị tử, lúc ấy đã bị cạm bẫy đẻ chết. Ngươi nói ngươi gặp qua chỉ thấy qua, có chứng cứ sao? Không đợi Lưu Vạn Phúc mở miệng, Triệu Không thanh âm trước hết một bước chuyển ra. Cái trước thì là không để ý lời này, mà là nhìn chằm chằm Tô Minh trên dưới bắt đầu đánh giá, tốt một lát sau lúc này mới lên tiếng. Ngươi có biết hay không, giả mạo chứng cũng là cùng tội.
Biết rõ.
Tốt. Lưu Vạn Phúc gật đầu, chứng cứ đâu? Lần này Tô Minh không nhìn hắn nữa, cũng không lý tới biết Lý Tam Hổ cùng hắn cô vợ trẻ quăng tới cảm kích chờ mong ánh mắt, chỉ quay đầu nhìn về phía Triệu Không. Chuẩn xác mà nói, là hắn trong tay hoàng bị tử. Rất đơn giản, mọi người hẳn là đều có thể nhìn thấy, cái này hoàng bì tử chúng tên trùng quanh cơ hồ không có vết máu. Sở dĩ dạng này là bởi vì hoàng bì tử tại chúng tên trước đó đã sớm chết, huyết dịch ngưng kết, cho nên lại bổ tiễn sẽ không mang ra bao nhiêu máu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ bắt đầu. Thật hay giả?
Không rõ ràng, chỉ là nghe giống như thật có đạo lý.
Hẳn là thật, loại sự tình này thử một lần chẳng phải sẽ biết, rất dễ dàng lộ tẩy. Trong sân bao nhiêu không ít thanh âm xì xào bàn tán. Trong thôn mặc dù có mấy nhà thợ săn, bao quát Trương lão đại cũng tại trong nhóm người này, nhưng thật đúng là chú ý tới điểm ấy. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì đi nghiên cứu chúng tên? Bán thiệt bên trong con mồi thời điểm cao hứng cũng không kịp đâu. Mà cũng liền tại bọn hắn nghị luận thời khắc, Tô Minh tiếng nói nhưng không có dừng lại.
Mặt khác, ta nếu là nhớ không lầm, con kia hoàng bì tử trên lưng hẳn là thiếu một nắm lông, ân, chính là ngươi bắt lấy nơi đó. Trừ cái đó ra, cả mấy cái khác trên cây hẳn là còn có hắn dây ruột thì lưu lại vết chảo. Kỳ thật đối với điểm thứ nhất, Tô Minh không thế nào để ý, chỉ cần đối phương ra mặt đủ dày hoàn toàn có thể tìm tới cơ qua loa đi qua. Nhưng sau hai điểm lại khác biệt. Một mực bị Triệu Không dùng tay che, chưa từng kỳ nhân đặc thù đủ để chứng minh thật sự là hắn gặp qua cái này hoàng bị tử. Còn như vết chảo thì có thể chứng minh cái cạm bẫy kia bắt được một con. Hai tướng hợp so sánh, thế nào đều đủ cho chuyện này định tính. Sự thật cũng đúng là như thế. Nghe nói như vậy thôn dân, thậm chí với Lưu Vạn Phúc đều đem ánh mắt quay đầu sang. Thân là người trong cuộc Triệu Không càng là sắc mặt kỳ biến, bản năng liền đem nắm lấy hoàng bì tử lòng tay ra hai điểm. Túi đầu nhìn lại, chính như Tô Minh nói, cái này hoàng bì tử bên hông có một chỗ rất không thấy được đúng không? Thật sự thiếu một túm lông. Hắn thấy được, chung quanh những người khác tự nhiên cũng đều thấy được, trong lúc nhất thời quần tình xúc động. Tốt ngươi cái Triệu Không, thế mà thật trộm đồ của người ta.
Trộm liên trộm, ngươi thế mà còn dám vu hãm người ta, nếu không phải Tô gia lão nhị làm chứng, kém chút thật làm cho ngươi hố. Đơn giản chính là xuất sinh, chúng ta Thạch Đầu thôn thế nào sẽ có loại người như ngươi. Lúc trước không có chứng cứ, đám người cho dù trong lòng có suy đoán cũng không dám nói lung tung. Nhưng dưới mắt lại khác biệt. Chứng cứ vô cùng xác thực, đối phương mặc dù có lại ra mặt dạy đều không thể chống chế, bọn hắn tự nhiên cũng có thể thỏa thích phát tiết. Trong lúc nhất thời, không ít người đều chửi ầm lên bắt đầu. Người trong thôn phần lớn tuân phát. Mặc dù cũng sẽ có ầm ĩ cãi nhau, thỉnh thoảng sẽ còn chiếm chút món lời nhỏ cái gì, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là nhận rõ. Như loại này trộm cắp việc, như thật chỉ là đơn thuần trộm đồ còn tốt, thế mà còn bị cắn ngược lại một cái, đơn giản ác liệt đến cực hạn. Trong mắt mọi người không che giấu chút nào lộ ra vẻ chán ghét. Chương 66, thành thật người, 1/2, chương 66, thành thật người, 1/2, Lưu Vạn Phúc giờ phút này cũng biến thành chính nghĩa bắt đầu, mang theo xem thường nhìn từ trên xuống dưới Triệu Không. Ngươi thật đúng là không phải là một món đồ a, Triệu Không. Loại sự tình này đều làm được.
Được rồi, nhiều nói nhảm ta cũng không muốn nói, đem hoàng bì tử còn người ta đi.
Mặt khác trong vòng 3 ngày đem bồi thường bổ sung, nếu không chờ ta đi mời sai dịch tới coi như không phải bồi chút bạc có thể giải quyết. Hắn ngẩng đầu mở miệng,
ánh mắt lại từ mọi người chung quanh trên thân đảo qua một vòng sau, lúc này mới quay người rời đi. Chỉ bất quá mới đi hai bước, hắn lại đột nhiên dừng lại quay đầu mắt nhìn. Vẫn được, cuối cùng không ai lại để ở hắn. Lưu Vạn Phúc rời đi, nhưng chuyện này cũng chưa bởi vậy kết thúc. Đám người thoá mạ còn đang tiếp tục, mà Triệu Không sắc mặt thì là sớm đã khó coi thành gan heo, giờ phút này chính một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tô Minh. Thật phiền phức a. Tô Minh cũng không phải đồ đần, tự nhiên trước tiên liền chú ý tới, không khỏi thầm than khẩu khí. Quả nhiên, làm người tốt tóm lại là phải trả giá thật lớn. Mặc dù có chút đau đầu, nhưng hắn nhưng cũng không có qua với để ý, cùng lắm thì binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Hắn không phải cái thích gây phiền toái người, nhưng phiền phức thật đến trên mặt cũng sẽ không sợ. Mình một cái mang hệ thống nếu là chơi không lại hắn, sau này dứt khoát cũng đừng lăn lộn. Hắn giờ phút này đã ở trong lòng cân nhắc muốn tại Triệu Không trên thân đầu tư mấy đầu tình báo, mà cũng liền trong cùng một lúc, một đường như sấm rền thanh âm đột nhiên từ bên cạnh thân truyền đến. Triệu Không, ngươi đây là tự thực các quả, còn dám chừng tiểu đệ của ta một chút, có tin ta hay không đem ngươi trong mắt đảo? Kia là Tô Đại Hải thanh âm. Tô Minh quay đầu nhìn lại, đã thấy chính mình cái này ngày thường luôn luôn trung thực thật thà đại ca giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy hung tướng, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Triệu Không, sát khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Bộ dáng kia phảng phất thật muốn đem đối phương xé xác. Tô Minh còn tốt, đối với cái này chỉ là có chút kinh ngạc, thân là người trong cuộc Triệu Không liền không thế nào tốt. Lúc trước bị Lý Tam Hổ cầm đao bộ tuổi uy hiếp đều không có từng lộ ra e sợ sát, hắn giờ phút này mí mắt hung hăng run lên, thân thể càng là bản năng từ nay về sau liền lùi lại mấy bước, liên thủ bên trong hoàng bị tử đều kém chút cầm không vững. Hắn cảm giác được, cái kia giống như trụ sắt tráng hắn vừa mới thật đối với mình động sát tâm. Triệu Không khỏe miệng không ngừng động lên, rất muốn thả hai câu ngoan thoại cho mình thêm can đảm một chút tử, nhưng vừa nhìn thấy Tô Đại Hải ánh mắt hiện tại quả là không dám. Cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay hoàng bì tử ném về phía Lý Tam Hổ đồng thời quay người đóng lại cửa sân. Kẹt kẹt. Làm bằng gỗ cánh cửa khép lại, cũng đại biểu cho chuyện này rơi xuống hồi cuối. Tô gia lão nhị, ngươi là có gan, hôm nay Tam Hổ nhà nhờ có ngươi. Yên tâm, kia Triệu Không nếu là dám tìm ngươi phiền phức, chúng ta toàn thôn đều không đáp ứng. Tô tiểu tử, ta trước kia nhìn lầm ngươi, là cái hán tử. Tam Hổ, ngươi cũng đừng quên tìm Triệu Không phải bồi thường, không muốn mềm lòng, loại người này liền nên trị hắn. Một đám vây tụ mà đến thôn dân ngươi một câu ta một câu mở miệng, có tại bàn giao Lý Tam Hổ, cũng có đối với Tô Minh lộ ra vẻ tán thành. Triệu Công nhân phẩm trong thôn đều là nổi danh chính lệnh, nhất là có thủ tất báo điểm ấy. Bọn hắn không chỉ có không nghĩ tới Tô Minh thế mà vừa lúc ở trong rừng gặp qua trung sáo hoàng bị tử, càng không có nghĩ tới đối phương dám ra đây làm chứng. Hiểu trái phải rõ ràng là một chuyện, nhưng thật muốn thay đổi bọn hắn, còn chưa nhất định dám thò đầu ra. Đương nhiên, ra mặt không dám, đứng đội chỗ dựa vẫn là dám. Từng cái hán tử từng cái vỗ bộ ngực biểu thị có phiền phức có thể tìm bọn hắn hỗ trợ, Tô Minh cũng rất cho mặt mũi, cười gật đầu đáp ứng. Đám người bắt đầu tản đi. Người ra người vào đều như thủy triều. Không đầy một lát công phu, viện tử miệng chỉ còn lại có Tô Minh hai người cùng Lý Tam Hổ vợ chồng. Tại mọi người mở miệng thời điểm, Lý Tam Hổ một mực tại bên cạnh an tĩnh nhìn xem, thẳng đến Tô Minh giờ phút này nhàn rỗi, hắn lúc này mới bước nhanh về phía trước. Không có dư thừa, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất sau, liền đối Tô Minh không ngừng đập ngẩng đầu lên. Dập đầu liên tiếp mấy cái, từng tiếng vang dội, kia cái chán đều biến đỏ bừng. Nếu không phải người sau kịp phản ứng ngăn cản, sợ không phải đến đập ra máu. Tô Minh, ta Lý Tam Hổ cảm ơn ngươi. Bị đỡ dậy thân Lý Tam Hổ thần sắc trịnh trọng. Còn kém như vậy một điểm. Vừa mới Tô Minh nếu là không rên một tiếng, đều không nói cái này đủ nuôi sống bọn hắn một nhà bốn chiếc thật lâu hoàng bì tử không cầm về được, còn phải gấp ba bồi thường Triệu Không. Thật muốn như thế, bọn hắn nhà này liền xem như xong. Có như vậy một cái mắt, hắn thậm chí thật nghĩ tới cùng đối phương liều mình. Cũng may đây hết thảy đều không có xảy ra, cũng may có người đứng dậy. Hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta cái gia đình này liền thật muốn sống không nổi nữa. Ngươi yên tâm, từ hôm nay từ nay về sau chỉ cần ngươi sự tình, chính là ta Lý Tam Hổ chuyện. Hắn cắn răng mở miệng. Chờ ta ngày mai đi đem cái này hoàng bì tử bán. Đến lúc đó phân ngươi một nửa, những cái kia bồi thường cũng có một nửa là ngươi. Mặt khác, con chó kia nương dưỡng Triệu Không nếu là thật tìm ngươi phiền phức, ta coi như vứt lấy đi ăn cơm tù cũng sẽ không liên lụy ngươi. Được rồi, khác như thế bị quan. Tô Minh cười cười, hắn sở dĩ ra mặt, một mặt là thực sự nhìn không được, một phương diện khác cũng là chạy đối phương là cái thành thật người điểm ấy. Chính là không nghĩ tới thế mà như thế thành thật, gặp phải mình đại ca đều. Ta đoán chừng hắn hẳn là cũng không có lá gan này. Chuyện ngày hôm nay cứ như vậy đi. Chia cho ta phân nửa cũng không cần, cái này hoàng bì tử dưới mắt đoán chừng cũng không bán được bao nhiêu tiền, nhà các ngươi cũng rất khó khăn, mình giữ đi. Thật muốn cám ơn ta, sau này nhà chúng ta gặp gỡ phiền phức thời điểm phụ một tay là được. Lưu lại câu nói này sau, hắn cũng mặc kệ Lý Tam Hổ vợ chồng hai người không ngừng xoay người gửi tới lời cảm ơn, quay người liền cùng đại ca Tô Đại Hải cùng rời đi nơi này. Tô Minh thần sắc từ đầu đến cuối đều duy trì lấy lạnh nhạt, không hề bận tâm. Nhưng kỳ thật cũng chỉ có chính hắn biết rõ, đang nói ra câu kia mình giữ lại thời điểm hắn tâm có bao nhiêu đau nhức, đó cũng đều là bà ca. Nói hắn không có hứng thú thuần là nói nhảm, nhưng bầu không khí đều tô đậm đến chỗ ấy, luôn cảm thấy chẳng nhiều sao nói thiếu chút nữa ý tứ. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là hắn thấy, ân tình có đôi khi so bạc dễ dùng. Nhất là Lý Tam Hổ loại này thành thật người ân tình. Không dùng thì cũng thôi đi, tả hữu tổn thất không có bao nhiêu đồ vật. Nhưng thật muốn dùng tới thời điểm, hắn giá trị xa không phải điểm ấy bạc có thể so sánh. Mà đối với Tô Minh cách làm, Tô Đại Hải cũng không có biểu thị phản đối. Mặc dù hắn cũng rất đau lòng bạc, cũng không nghĩ ra ân tình tính so sánh giá cả, nhưng hắn thấy, làm việc tốt vốn là dạng này. Hai người một đường trầm mặc trở lại viện tử. Tô Tiểu Viên đã về buồng trong chơi đi, Lâm Xuân Hà thì là vẫn như cũ canh giữ ở cửa sân, gặp hai người trở về sau vội vàng hỏi tham gia khỏi cái gì chuyện. Tại Tô Đại Hải cùng hắn đơn giản nói một lần sau, trong mắt lập tức lộ ra hoán giận.
Chương 67, màu đen tình báo, 1/2, chương 67, màu đen tình báo, 1/2, kia Triệu Cung cũng quá không phải người, trộm đồ coi như xong, thế mà còn bị cắn ngược lại một cái. Thật muốn bị hắn thành, kia Lý Tam Hổ nhà bọn hắn thời gian chẳng phải là đều quá không hạ xuống. Tiểu đệ, chuyện này ngươi làm tốt, tẩu tử ủng hộ ngươi.
Bất quá, hoán giận về hoán giận, nói đến đây Lâm Xuân Hà trong mắt vẫn là không thể tránh khỏi hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Triệu Cung gia hỏa kia là cái lòng dạ hẹp hòi, chuyện này sợ là sẽ không dễ dàng được rồi. Tiểu đệ ngươi quay đầu phải chú ý chút, nếu là hắn có cái gì động tác, nhớ kỹ kịp thời cùng ngươi đại ca nói. Lâm Xuân Hà làm nữ tử rất ít trực tiếp tham dự trong thôn chuyện, nhưng đầu thôn làm lớn nhất phòng tình báo, nàng lúc trước cũng là sẽ đi, tự nhiên đối Triệu Cung làm người có hiểu biết. Chỉ là lời này mới lối ra, không đợi Tô Minh hồi phục, Tô Đại Hải liền vượt lên trước một bước mở miệng.
Yên tâm đi, ta biết nhìn chằm chằm điểm.
Kia họ Triệu nếu thật dám làm chút cái gì, ta không phải lột hắn ra. Trên mặt hắn đã khôi phục bình thường bộ kia chất phát đàng hoàng bộ dáng, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có một tia lăng lệ hiện lên. Việc này bỏ qua, Lâm Xuân Hà lại không yên lòng bàn giao hai câu sau, lúc này mới về rời đi thanh tẩy bát đũa đi. Tô Đại Hải thì là không nói tiếng nào đến ngoài viện, nhìn xem đen nhánh không thấy nửa điểm tình quang bầu trời đêm mà người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Minh ngược lại là không có chú ý tới điểm ấy, dưới mắt hắn là thật buồn ngủ. Bây giờ mỗi ngày lại là rèn luyện thân thể lại là trèo đèo lội suối, thực sự phí thể lực rất, trời vừa tối đều không cần góp nhặt buồn ngủ cái gì, tự có buồn ngủ dâng lên. Cùng đại ca lên tiếng chào sau, hắn liền phối hợp trở lại trong phòng đi ngủ đây. Mở mắt nhắm mắt, thế giới từ đen chuyển trắng. Không tính ấm áp ánh nắng vượt qua giấy dán cửa sổ sái nhập, hôm nay nhiệt độ tựa hồ lại cao chút. Tô Minh một cái lý ngư đã đỉnh, không có nhô lên đến, chỉ có thể trung thực dùng hai tay chống lấy đứng dậy. Như cũ, vẫn là xem trước một chút tình báo. Tình báo phẩm giai, tử sắc, màu lam, màu đen một, ngươi biết không, Tam Đầu Sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng trăm năm. 2. Ngươi biết không, Vĩnh An huyện thành Diệp gia tiểu nhi tử mất tích, hiện tại chính treo thưởng bách ngân sưu tập manh mối. 3. Ngươi biết không, Triệu Khương quyết định vĩnh viễn rời đi Thạch Đầu thôn, nhưng ở cái này trước đó, hắn còn có một việc muốn làm. Còn thưa tình báo số lượng, hai ta dựa vào. Chỉ quét mắt tình báo, nguyên bản còn có chút mơ hồ Tô Minh trong nháy mắt tinh thần. Như thế lâu, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy màu đen tình báo. Trước đó đối với mình sinh ra uy hiếp những tin tình báo kia đều chỉ là màu xám mà thôi, cái này màu đen dùng đầu ngón chân nghĩ khẳng định đều muốn nghiêm trọng nhiều. Đây không phải là vọt thẳng lấy mình tới. Còn như sao? Mặc dù nội dung tình báo mơ mơ màng màng, không có nói thanh minh do, nhưng Tô Minh cũng không phải đồ đần, tự nhiên một chút liền liên hệ. Hắn là thật phục, mặc dù một mực biết rõ Triệu Khung nhân phẩm không tốt, còn có thủ tất báo, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thế mà thật là một cái thùng thuốc nổ a, mình liền ra mặt làm cái chứng minh mà thôi, nhìn điệu bộ này là muốn mạng của mình. Tại hắn nguyên bản ý nghĩ bên trong, cao nữa là hẳn là cũng liền nện nện cửa sổ cái gì a, không được nữa sờ soạng đánh chính mình một trận. Có cần phải liều chết vứt sống sao? Tắc nghiệt a. Tô Minh yên lặng thở dài, chỉ là lại tưởng tượng về sau cũng hiểu tới. Lòng dạ hẹp hòi là một chuyện, hơn phân nửa cũng bởi vì muốn trốn tránh kia gấp ba bồi thường. Đi thẳng một mạch, người đều tìm không thấy chớ nói chi là phải bồi thường cái gì. Còn như ly biệt quê hương, vứt bỏ người nhà cái gì đối hắn chỉ sợ cũng không có cái gì lực cất thúc, dù sao một cái động một chút lại bạo lực gia đình người, lại có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu lưu luyến đâu. Nghĩ nghĩ, Tô Minh trực tiếp sử dụng cuối cùng nhất một đầu tình báo. Theo quang mang chớp động, một bức tranh rất mau ra hiện tại trước mắt. Chỉ gặp vùng núi hoang vu hẻo lánh nơi nào đó sườn núi bên trên, Triệu Công đang đứng tại cây rừng bên trong, ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới con đường. Đây là tại nằm vùng. Thật đúng là một chút đều không muốn hãy đợi A Tô Minh híp híp mắt, trong đó cũng không khỏi lộ ra một vòng rét lạnh. Đối phương đã hạ quyết tâm muốn trả thù, vậy hắn cũng không có khả năng ngồi không các loại, chờ đại họa lâm đầu. Đã nhất định phải đụng, liền thế thử một chút tốt. Đi vào trong viện rửa mặt, uống trước chén cháo lót dạ một chút sau, Tô Minh liền theo thường lệ bắt đầu mỗi ngày một luyện. Ôm trung bình tấn, bánh xe chuyển cánh tay, tấm phẳng bờ sông. Bởi vì thể lực dần dần gia tăng duyên cớ, luyện thời gian cũng so ngày xưa hơi nhiều chút. Đợi đến thân thể ẩn ẩn đến phụ tải, đầu đầy mồ hôi dừng lại thì đã tới gần giữa trưa. Lại là ba chén lớn cháo vào trong bụng, có lẽ là nhìn hắn luyện vất vả, tẩu tử còn chuyên môn tăng thêm không ít thịt đinh ở trong đó, uống rất có tư vị. Tô Minh thỏa mãn ở một cái, cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là nhàn nhã trong sân phơi lên mặt trời. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm còn giống như đại ca bắt đầu nghiên cứu đồ gỗ. Cũng không tính nghiên cứu, kỳ thật chính là tùy tiện tìm khối gỗ dùng dao bổ tuổi khoa tay chém vào hai lần, tối thiểu thoạt nhìn là dạng này. Trong lòng của hắn có thể xưng hoàn mỹ bản thiết kế, khoa tay thời điểm các loại chuẩn báo kết cấu đều sẽ hiện hiện trong đầu. Nhưng đầu góc hội hợp tay sẽ là hai chuyện khác nhau. Khi nhìn đến làm ra đồ chơi siêu siêu bẹo bẹo, mấp mô thời điểm, Tô Minh liền quả quyết từ bỏ cái này chỉ kéo dài một canh giờ yêu thích. Mình hiển nhiên không phải khối này liệu, vẫn là đi săn tương đối thích hợp. Không gì khác, có treo ngươi. Mãi cho đến ngày bắt đầu dần dần tây di, Tô Minh lúc này mới cùng đại ca lên tiếng chào hỏi, hoàng hoàng du du con cùng tiễn ra cửa. Hắn cũng không có đi thường đi con đường kia, mà là lượn cái ngoặt lớn từ đến vùng núi hoang vu hẻo lánh phía cạnh. Cùng một thời gian, một đầu tình báo đã tại trong đầu hắn biến mất. Đây là hắn đi ra ngoài vận dụng còn thừa tình báo xuất ra. 3. Ngươi biết không, Triệu không bởi vì thời gian dài ở trong rừng chờ đợi, lý trí của hắn đã nhanh bị vội vàng sao động tốn vệ. Vẫn rất có kiên nhẫn. Tô Minh cười lạnh, mượn cây rừng che giấu nhìn về phía nơi xa. Mặc dù bởi vì cây cối cành lá che chắn, lại thêm khoảng cách quá xa, dẫn đến cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, lúc này Triệu Khung liền chờ ở mảnh này trong rừng. Bởi vì hắn vừa mới sử dụng tình báo về sau mới nhìn qua. Còn như nguyên nhân cũng rất dễ lý giải. Đối phương đã đều quyết định vò đã mẹ không sợ rơi, tự nhiên không có khả năng chỉ đối phó hắn một cái. Nếu thật sự là như thế chờ đến giữa trưa sau này đều không có gặp mình thân ảnh, hắn hẳn là đã sớm rời đi mới là, dưới mắt còn đợi ở nơi đó khả năng chỉ có một cái. Hắn đang chờ Lý Tam Hổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Lý Tam Hổ cũng đã đến Bình An huyện đi bán hoàng bị tử, lúc buổi tối mới có thể trở về. Nếu như Tô Minh đoán không lầm, đối phương hẳn là nghĩ trước động thủ với hắn, Thâm Sơn lão lâm thần không biết quỷ không hay, sẽ không kinh động người khác. Đợi đến ban đêm Lý Tam Hổ dọc đường vùng núi hoang vu hẻo lánh thời điểm xuất thủ lần nữa, có thể một lần đem thù hận giải quyết không nói, còn có thể thuận tiện đem bán hoàng bị tử bạc vơ bét đi. Đây cũng là hợp lý nhất phương án. Duy nhất biến số ngay tại với Tô Minh ban ngày không có hiện thân. Giống như hiện tại như vậy, bởi vì tiết tấu bị đánh loạn, Triệu Không Kiên nhẫn đã bị dần dần mài hết. Mặc dù hắn sẽ còn một mực chờ xuống dưới, nhưng phập phồng không yên tóm lại sẽ đối với tự thân có chỗ ảnh hưởng. Cái này chính là Tô Minh cần. Chương 68, Hoàng Tước Tại Hậu, 1/2, chương 68, Hoàng Tước Tại Hậu, 1/2, đương nhiên, cũng có một phương diện nguyên nhân là hắn thực sự không muốn quá sớm ra đi theo các loại, chờ, cả ngày. Nếu không phải quá muộn khởi hành có thể sẽ để đại ca hoặc là người hữu tâm phát giác dị thường, hắn ước gì đợi đến trời tối lại nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Minh cũng không hấp tấp, tìm cái cây dựa vào, hứng hờ nhìn chằm chằm phía trước nói đường. Mặc dù không nhìn thấy Triệu Công, nhưng chỉ cần đối phương muốn động thủ, từ trên núi xuống tới, lấy trước mắt hắn khoảng cách liền nhất định có thể chú ý tới. Dù là trời tối cũng là như thế. Hắn nhưng là cố ý nhìn qua, hôm nay không mây, tại có ánh trăng tình huống dưới ban đêm đáng nhìn khoảng cách trước chừng tầm chừng 200 thước, thế nào lấy đều có thể tại đối phương trước khi động thủ phát giác. Hiện tại duy nhất phải làm chính là chờ đợi. Kỳ thật Tô Minh cũng không phải không có nghĩ qua trực tiếp sờ lên núi đi đem đối phương giải quyết. Dù là hắn chưa từng đối người xuất thủ qua, nhưng ở xác định đối phương nhất định sẽ uy hiếp đến mình tình huống dưới cũng không có khả năng lại không quả quyết. Nhưng trong này có một vấn đề. Hắn mặc dù mang theo cung tiễn, nhưng lực đạo cùng chính xác đều không được, trừ phi nương đến 20 mét trong vòng, nếu không cho dù có thể lặng yên không tiếng động sờ lên núi đi cũng thật không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng Triệu không thế nào nói đều là cái thợ săn giả, nghĩ tại không kinh động đối phương tình huống dưới trong rừng sờ đến 20 mét trong vòng quả thực là người si nói mộng. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, mình chỉ sợ cũng đến cùng hắn đối kháng chính diện. Có thể hay không thắng không nói trước, phong hiểm tóm lại là quá lớn, vẫn là ổn thỏa điểm tới tốt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong rừng yên tĩnh im lặng, liền ngay cả chim tức kêu to đều không có, an tĩnh có chút dọa người. Tô Minh cũng không để ý những này, dù sao hắn dưới mắt lực chú ý đều ở phía xa trên đường nhỏ. Sắc trời sớm đã tối xuống, điểm điểm nguyệt mang vượt qua cây rừng cành lá tung xuống, mặc dù vẫn như cũ lờ mờ, nhưng nơi xa tiểu đạo lại bị chiếu cực kỳ sáng tỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, một bóng người cuối cùng xuất hiện tại cuối đường. Thạch đầu thôn chỗ bán mẹ, cái này vùng núi hoang vu hẻo lánh cũng kém không nhiều, bình thường ít có người đi đường, chớ nói chi là cái này đêm hôm khuya khoắt. Tô Minh nhìn chăm chú mắt nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, người tới chính là Lý Tam Hổ. Bởi vì là đi Vĩnh An huyện bán đồ, người sau cũng không mang cung tên, chỉ là trên lưng lại khiêng một túi lớn đồ vật, hẳn là thuận đường mua về ngô, xem chừng có thể có cái 5-60 cân. Đường xa xa xôi, cộng thêm khiêng vật nặng, Lý Tam Hổ tốc độ cũng không nhanh, thậm chí tại dọc đường ở giữa còn nghỉ ngơi một lát. Tô Minh yên lặng nhìn xem, mượn cây rừng yểm hộ dịch chuyển về phía trước động chút khoảng cách. Đợi đến Lý Tam Hổ dần dần tới gần, hắn liền đem ánh mắt chuyển rời đến đối diện sườn núi bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắc ám trong rừng đã mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người tại lén lén lút lút sờ về phía bên đường. Cùng một thời gian, con đường chính giữa, Lý Tam Hổ thở phì phò lại một lần đem trên vai cái túi buông xuống, tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Trong nhà cũng không xe ba gác, lại thêm lần này mua đồ vật không coi là nhiều, vì không nợ ân tình cũng không có tìm hắn người mượn. Đương nhiên, cũng có bộ phận nguyên nhân là kéo lấy xe ba gác vừa đi vừa về phiền phức. Bất việc ngược lại là bất việc, chính là có chút phí sức. 5-60 cân vật nặng bản thân không tính cái gì, nhưng khiêng đi 3-4 canh giờ vẫn có chút muốn mạng, mà lấy thể phách của hắn cũng có chút không chịu được nổi. Cũng may cuối cùng nhanh đến. Lý Tam Hổ quay đầu mắt nhìn bên trên vùng núi hoang vu nhỏ lánh, đến nơi này, cách thạch đầu thôn cũng liền không coi là nhiều xa. Hơi thở dài một hơi, cũng không ngừng lại quá lâu, hắn xoay người đem cái túi nâng lên đồng thời liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Mà cũng liền tại cái này cùng một thời gian, một đường giòn vang lại là bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến. Lý Tam Hổ bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy ánh trăng chiếu rọi xuống, bên đường trong rừng đúng là chẳng biết lúc nào nhiều đạo nhân ảnh. Cái đó là Triệu Không. Hắn sợ hãi cả kinh. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng dù sao cũng là một cái thôn, ngày bình thường ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, dù là chỉ có cái hình dáng cũng đầy đủ nhận ra. Mà so sánh với thân phận của đối phương, chân chính làm hắn kinh dị chính là lúc này Triệu Không thế mà cầm trong tay cung tiễn, bộ dáng kia rõ ràng là tại chiều hắn nhắm chuẩn. Cơ hồ bản năng, Lý Tam Hổ liền đem vừa nhấc lên cái túi ngăn tại trước người. Chỉ là lần này ý thức phản ứng cũng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, đợi cho trở lại nhìn xem sau, trong mắt của hắn kinh dị lập tức hóa thành vô tận tức giận. Triệu Không, ngươi muốn làm cái gì? Như sấm rền tiếng quát mắng vang vọng sơn lâm. Tại hắn phía trước chờ đợi một ngày Triệu Không nhưng lại chưa bởi vậy lùi bước, chỉ là hầu nghi mắt nhìn cách đó không xa mới phát ra vang động địa phương. Bởi vì lực chú ý một mực thả trên người Lý Tam Hổ, hắn cũng không rõ Sở Cương mới là cái gì đồ vật làm ra động tĩnh, chỉ có thể nghe ra là tảng đá. Nhưng đêm hôm khuya khoắt từ đâu tới tảng đá? Từ sân núi bên trên lăn xuống tới. Hắn làm không rõ ràng, nhưng dưới mắt cũng không phải hiểu rõ chuyện này thời điểm. Lý Tam Hổ đã phát hiện chính mình. Triệu Cung trong mắt tràn đầy hung lệ cùng cừu hận, hắn đã tại núi này bên trên chờ đợi một ngày, vì chính là giờ phút này. Đã bị phát hiện, hắn dứt khoát cũng lười ẩn giấu, cầm cung tiễn liền hướng phía đối phương nhanh chóng tới gần. Trường cung cơ hồ bị hắn kéo thành trăng tròn, chỉ chờ khoảng cách hơi tới gần chút liền sẽ trực tiếp bắn ra. Lý Tam Hổ tự nhiên bị hắn động tác này hù dọa, miệng bên trong tiếng quát mắng lần nữa biến thành hoảng sợ. Triệu Cung, ngươi điên rồi. Đừng tới đây. Ngươi có biết hay không mình tại làm cái gì? Hắn lúc này rõ ràng có chút bối rối, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể đem cái túi tiếp tục ngăn tại trước người đồng thời nhanh chóng từ nay về sau tối lui. 5-60 cân cái túi cầm trong tay, tốc độ khẳng định không so được đối phương, nhưng hắn hiện tại quả là không dám buông xuống. Trung quanh không có cái gì công sự che chắn, cái này chứa ngô túi dưới mắt là duy nhất có thể thay hắn ngăn đỡ mũi tên đồ vật, một khi buông xuống, chỉ sợ không đợi hắn kéo dài khoảng cách, Triệu Không liền đã một tiên bắn tới. Cùng là thợ săn, hắn mặc dù rõ ràng cung tên của đối phương tại loại này khoảng cách xuống dưới chưa chắc có thể một tiên bắn chúng mình, nhưng hắn không dám đánh cược. Một khi thua cuộc, rất nhưng chính là mệnh. Lý Tam Hổ đầu góc nhanh chóng chuyển động, khóe mắt liếc qua cũng tại trong lúc lơ đãng nhìn mình bên hông. Nơi đó cài lấy một thanh đao bộ tuổi, là hắn để phòng bạn nhất chuẩn bị. Nếu như có thể áp vào đủ gần khoảng cách, chính mình nói không chừng còn có đường sống. Đầu óc của hắn không coi là nhiều linh quang, nhưng làm người lại có chút quả quyết, đang nghĩ đến điểm này sau lập tức sắc mặt quyết tâm. Đột nhiên ngừng lại lùi lại đồng thời tận khả năng dùng túi bảo vệ yếu hại, theo sau cả người không muốn sống đồng dạng hướng Triệu Công Phương hướng phóng đi. Một màn này đem trốn ở trong rừng Tô Minh đều thấy sửng sốt một chút. Hắn giờ phút này đều đã sở đến chỗ gần, tại dựng cung nhắm ngay, lại là không nghĩ tới cái này Lý Tam Hổ như thế mát. Đã đợi không kịp. Tô Minh híp híp mắt thấy Triệu Cung đã đem trường cung lần nữa kéo ra mấy phần, lập tức liền muốn bắn ra, hắn cũng không đoán hoài tới có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, trực tiếp hô to mở miệng. Dừng tay. Chương 69, vậy ngươi ngược lại là đường ngừng à, 1/2, chương 69, vậy ngươi ngược lại là đường ngừng à, 1/2, cơ hội tại thanh âm này hô lên cùng một thời khắc, Tô Minh bỗng nhiên buông tay. Hiu. Mũi tên phá không, chớp mắt là tới. Hai người kia mới tới kịp quay đầu hướng bên này xem ra, sắc bén mũi tên liền đã bắn vào Triệu Cung đùi, dù chưa có thể xuyên thấu, nhưng hiển nhiên không có vào rất nhiều. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để Triệu Không thân thể trực tiếp đã mất đi cân bằng, cả người đổ nghiêng trên mặt đất, ôm chúng tên đuổi rú thảm không thôi. Mà tại hắn cách đó không xa, Lý Tam Hổ cũng bị biến hóa này giật nảy mình. Chỉ là hắn giờ phút này cũng quản không lên như vậy nhiều, thậm chí đều không thấy rõ ràng xuất tiễn chính là ai, tại nhìn thấy Triệu Không ngã xuống sau trong mắt lập tức hiện lên hung ác, vứt xuống bao tải rút ra khảm đao liền xuống tới. Người sau cũng là không hổ là thợ săn, trải qua ngắn ngủi kịch liệt đau nhức sau lại nhanh chóng trở lại nhìn xem. Chỉ là lúc này còn muốn dựng cung bắn tên hiển nhiên là không kịp, hắn khẽ cắn môi, lúc này cũng đem bên hông đao bổ tuổi rút ra. Đinh, hai thanh đao bổ tuổi đụng vào nhau, trong thoáng chốc lại có loại giang hồ cao thủ so chiêu cảm giác. Đương nhiên, cũng chỉ là cảm giác thôi. Sở dĩ có thể chặt tới một khối, hoàn toàn là Lý Tam Hổ thật xa liền đem đao bổ tuổi nâng quá mức đỉnh, dù là Triệu Khung lại xuẩn cũng biết nên đi phía trên ngăn trở. Bởi vì một đao kia xuống không ít khí lực, Triệu Khung cũng không hoàn toàn bảo vệ tốt. Phía trên truyền đến to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn dưới hai tay ép, đao bổ tuổi sống đao hung hăng nện ở đỉnh đầu, trong lúc nhất thời để hắn toàn bộ đầu đều chóng mặt. Lý Tam Hổ tự nhiên chưa thả qua cái này cơ hội thật tốt, trực tiếp nhấc chân một cước đá vào hắn cái cằm chỗ. Lần này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bị mất, theo một khối nhỏ thứ màu trắng bay ra, Triệu Không cả người nhất thời hướng sau ngã xuống. Ngươi chó đồ vật, ta để ngươi mai phục ta. Vừa mới thoát ly hiểm cảnh, lòng vẫn còn sợ hai Lý Tam Hổ so lúc trước còn muốn phẫn nộ mấy phần, mang theo đao bổ tuổi tiến lên trước một bước đồng thời liền đối hắn mặt chặt xuống dưới. Chỉ là mới rơi xuống một nửa, tựa hồ lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong, hắn khẽ cắn môi ngừng lại, đem đao bổ tuổi ném đến một bên đồng thời bắt đầu đối hắn điên cuồng quyền đấm cước đá. Mỗi một cái đều đã dùng hết lực đạo, mang ra trầm đục đồng thời để Triệu Không rú thảm không thôi. Đã đi tới phụ cận Tô Minh nhìn xem một màn này thì là âm thầm thở dài. Dù sao cũng là người thành thật, loại tình huống này đều có thể nhịn xuống không hạ sát thủ. Nhưng phát triển đến một bước này hắn cũng không có cái gì biện pháp. Nói thật, Tô Minh lúc trước mũi tên kia là hướng về phía muốn Triệu Không mệnh đi. Người sau có ý định giết người, hắn kịp thời ngăn cản, dù là trực tiếp một tiễn đem nó bắn chết cũng không ai có thể nói cái gì, cùng lắm thì liền nói lung tung bắn. Cứ như vậy không chỉ có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, còn sẽ không lâm vào khắc phiền phức bên trong. Cho dù còn có không hợp lý chỗ, nhưng cũng không thể có người sẽ vì loại cặn bã này ra mặt. Chỉ tiếc chính xác vẫn là kém một chút. Chỉ tiếc Lý Tam Hổ không đủ ngoan tuyệt. Cho tới bây giờ cơ hồ mỗi một bước phát triển đều cùng Tô Minh dự đoán không sai bị lắm, duy chỉ có hai điểm này đồng thời xảy ra để hắn không có cái gì biện pháp. Cùng hắn khác biệt, Lý Tam Hổ là người trong cuộc, kinh sợ phía dưới trực tiếp phản sát Triệu Không cũng là hợp lý hợp pháp. Nhưng bỏ qua vừa rồi kia một chút, tiếp xuống hơn phân nửa cũng không cách nào chạm thảo trừ căn. Trong lòng thở dài, chỉ là Tô Minh cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là mang theo một mặt vẻ kinh hoàng đi đến Lý Tam Hổ bên người. Tam Hổ, đừng đánh nữa, lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Ta coi như đánh chết cái kia cũng là hắn đáng đời. Lý Tam Hổ phẫn nộ mở miệng, lời tuy như thế, nhưng động tác trên tay nhưng vẫn là ngừng lại. Tô Minh, vậy ngươi ngược lại là đừng ngừng tay à? Ta liền đi cái đi ngang qua sân khấu khuyên một câu mà thôi. Đương nhiên, loại lời này khẳng định là không thể nói. Hắn mắt nhìn trên đất Triệu Công, không thể không nói, Lý Tam Hổ mặc dù không có thật muốn đối phương mệnh, nhưng cái này mấy lần cũng là xuống tử thủ. Trên thân bị áo đông che kín bộ vị không nói, chỉ là gương mặt kia liền thê thảm làm cho người kinh hãi. Xanh một miếng tím một khối, khóe mắt gương mặt bên miệng các loại, chờ, nhiều chỗ đều có máu tươi tràn ra, nhìn kỹ lại liền ngay cả răng đều thiếu mấy quả, nếu là không có như vậy quen người đến đây, sợ là đều không nhận ra hắn là ai. Thảm thì thảm, hắn tự nhiên không có khả năng đồng tình cái gì, chỉ là làm ra một bộ kinh nghi hình. Đây là Triệu Không. Ừm. Lý Tam Hổ trầm giọng gật gật đầu, lại đối Triệu Không bổ một cước, thuận tiện đem nó trong tay đao bổ tuổi cùng tiễn đều lấy đi sau, lúc này mới nhìn về phía Tô Minh. Cái này đáng giết ngàn đao lại muốn mệnh của ta, vừa mới nhờ có ngươi, không phải hôm nay sợ thật muốn trúng kế của hắn. Hắn thế nào dám? Ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, còn tưởng rằng là sơn phỉ đâu. Tô Minh hít vào một ngụm khí lạnh, mang trên mặt không nói ra được chấn kinh. Lý Tam Hổ nhưng lại chưa liền đề tài này tiếp tục, dù sao hắn cũng nghĩ không thông đối phương thế nào sẽ như thế điên cuồng, chỉ là thần sắc trở nên nghiêm nghị. Tô Minh, ta Lý Tam Hổ thiếu ngươi một cái mạng. Vừa nói, hồi tưởng đến lúc trước lòng còn sợ hãi một màn kia hắn liền chuẩn bị dập đầu cảm tạ. Chỉ là Tô Minh đã sớm đề phòng chiêu này, trước tiên liền đỡ đối phương. Không cần đến dạng này, ta cũng chỉ là vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Hắn cũng không thích người khác cho mình dập đầu. Càng quan trọng hơn là, hết thảy trước mắt dù sao đều là mình thiết kế tốt, mặc dù là hắn cái gì đều không làm, một màn này như thường sẽ phát sinh, trình độ nào đó cũng hoàn toàn chính xác cứu được đối phương một mạng, nhưng một mã thì một mã, lợi dụng đối phương cũng là thật. Cảm tạ có thể, dập đầu liền quá mức. Tô Minh một bên đỡ dậy đối phương vừa nói mình tại sao biết đi ngang qua nơi này, Lý Tam Hổ thì là một bên cảm kích một bên kéo lấy Triệu Công hướng phía thôn phương hướng đi đến. Như thế lớn thù hận không có tại chỗ đánh chết thế là tốt rồi, tự nhiên không có khả năng lại chiếu cố hắn cảm thụ. Triệu Công là bị lôi kéo cổ áo xinh xinh kéo về trong thôn, trên lưng đông vải phục tại thổ thạch ma động xuống dưới khoát mở một mảng lớn, bên trong đông đều rơi mất rất nhiều. Nhưng không ai quan tâm. Trở lại thạch đầu thôn, Lý Tam Hổ đầu tiên là đến cửa chính miệng, buông xuống ngô đem mình cô vợ trẻ kêu đi ra, đơn giản cùng hắn giảng xuống trải qua. Để lúc nào đi đem người trong thôn đều gọi đến sau, lúc này mới lại kéo lấy Triệu Không đến trong thôn ở giữa. Thời gian không tính quá muộn, tuyệt đại đa số người trong thôn cũng còn không ngủ, bởi vậy hội tụ cũng rất nhanh. Trước sau bất quá nửa nén hương thời gian, trong thôn ở giữa liền vây quanh một đám người, nhìn xem Lý Tam Hổ cùng bị hắn kéo lấy mặt mũi tràn đầy xanh đỏ Triệu Không nghị luận ầm ĩ cái gì tình huống. Tam Hổ kéo lấy người kia là ai? Tựa như là Triệu Không, tê. Thế nào thành dạng này rồi? Tam Hổ, đến cùng ra cái gì chuyện, hắn còn có khí sao? Không có náo ra nhân mạng tới đi. Theo người càng tụ càng nhiều, Lý Tam Hổ liếc qua bốn phía sau, lúc này mới lớn tiếng mở miệng nói: "Mọi người yên tâm, hắn còn chưa có chết đâu. Ta hôm nay gọi mọi người tới chính là muốn cho mọi người phân xử thử." Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi sau, lúc này mới dùng càng lớn thanh âm tiếp tục nói: "Hôm qua hoàng bị tử chuyện lớn nhà đều biết, ta liền không nói. Cái này cậu vật vu hãm ta không tính, hôm nay thế mà còn tại vùng núi hoang vu hẻo lánh muốn lộng chết ta, nếu không phải mệnh ta lớn, hôm nay đều không về được thôn." Lời này vừa nói ra, đám người đầu tiên là yên tĩnh, một lát sau trong nháy mắt xôn xao. Chương 70, đưa gà, 1/2, chương 70, đưa gà, 1/2, cái gì? Triệu Không thế mà muốn giết người. Tam Hổ, ngươi nói đều là thật. Lời này có thể làm không phải giả vờ a? Hắn chỗ nào tới này sao gan to, điên rồi sao? Tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Cũng không phải bọn hắn cảm thấy Lý Tam Hổ đang nói láo, mà là giết người loại sự tình này đối với thạch đầu thôn loại này vắng vẻ thôn nhỏ thật sự mà nói quá đột ngột. Tất cả mọi người là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời người thành thật, cho dù là trộm đồ đối với rất nhiều người mà nói cũng là tội lớn qua. Giết người. Bọn hắn không có lá gan này, cũng nghĩ không ra được nhiều không muốn mạng nhân tài có lá gan này. Đây chính là muốn mất đầu đại tội. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Tam Hổ chờ đợi lấy đối phương đoạn dưới. Người sau cũng không có giày vò khốn khổ, lúc này đem lúc trước chuyện phát sinh vô cự tế đều nói ra. Khi nghe đến Triệu Công thế mà mang theo cung tiễn mai phục tại ven đường lúc, tất cả mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là nhất thời xúc động giết người, nói rõ là dự mưu tốt. Dù là không có thân lâm kỳ cảnh, nhưng chỉ là nghe Lý Tam Hổ giảng thuật cảnh tượng đó, thay vào đi vào bọn hắn liền không khỏi lưng phát lạnh. Mà tại lại nghe được việc này còn có Tô Minh tham dự, vừa lúc đi ngang qua mới đưa Lý Tam Hổ cứu thời điểm, trong lòng mọi người kia chỉ có lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Có người khác ở từ trường làm chứng, Triệu Không lại không chết, tỉnh lại sau liền có thể tra hỏi, việc này hiển nhiên là không làm được giả. Trong lúc nhất thời, tâm tình của tất cả mọi người đều trở nên xúc động phẫn nộ bắt đầu. Chỉ bất quá những này cùng Tô Minh đều không có cái gì quan hệ. Hắn giờ phút này đã về đến nhà. Triệu Không chuyện Lý Tam Hổ nhất định sẽ giải quyết, hắn nhiều lắm là quay đầu ra cái mặt chứng minh một chút là được rồi, cái khác không cần đến hắn quan tâm. Thậm chí ngay cả chứng minh cái này khâu khả năng đều không cần, dù sao Triệu Không còn chưa có chết đâu, loại sự tình này cũng không phải đối phương có thể lại đi qua, một đôi chỉ rất nhanh liền có thể sáng tỏ. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể trực tiếp giải quyết cái này thai hoàng ẩm, mặc dù y theo luật pháp đối phương hơn phân nửa là muốn giảo hình, cùng chết cũng không có cái gì khác nhau, nhưng không chết ở trước mắt Tô Minh tóm lại không có như vậy yên tâm. Chỉ là cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể nói chấp nhận đi. Trong phòng, Lâm Xuân Hà đang cùng Tô Đại Hải trò chuyện với nhau cái gì, nhìn thấy Tô Minh tiến đến, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ bừng lòng. Tiểu đệ, ngươi hôm nay thế nào trở về như thế muộn? Ta đều chuẩn bị để ngươi đại ca ra ngoài tìm ngươi. Đói bụng không? Ta đi cấp ngươi đem ăn hâm nóng. Tẩu tử vừa nói, liền vội vàng đứng lên đến bên cạnh phòng cháo nóng đi. Chẳng được bao lâu, một chén lớn cháo gạo trắng liền bị bưng ra, tản ra bừng bừng nhiệt khí lên một lượn phương còn phủ lên mấy khối thịt. Tạ ơn tẩu tử.
Tô Minh cũng không khách khí, bưng lên cháo chính là dừng lại của Nguyễn An, đồng thời thật cũng không quên khích lệ hai câu.
Tẩu tử, người tay nghề này thật đúng là càng ngày càng tốt. Vĩnh An huyện bên trong những tiểu lâu kia đầu bếp sợ cũng không sánh bằng, có cơ hội dạy một chút ta chứ sao?
Hắn há mồm liền ra.
Một bên Tô Đại Hải hiếm thấy liếc mắt, lời này ngay cả hắn nghe đều có chút giả.
Lâm Xuân Hà tự nhiên cũng nghe được ra, nhưng vẫn là vui vẻ không ngậm miệng được, gật đầu một cái đáp ứng xuống tới.
Đúng rồi tiểu đệ, ngươi còn chưa nói hôm nay tại sao trở về như thế một đâu.
Kia Triệu không là cái lòng dạ hẹp hỏi, chuyện này hôm qua chắc chắn sẽ không liền như thế được rồi, mấy ngày nay đều phải cẩn thận chút.
Tô Đại Hải vẻ mặt thành thật mở miệng.
Người sau nghe nói như thế lại là nở nụ cười.
Yên tâm đi đại ca, chúng ta không cần đến phòng hắn.
Tiếp tục hút trượt lấy cháo, lập tức hắn liền đem vùng núi hoang vũ hẻo lánh chuyện phát sinh một năm một mười nói một lần.
Đương nhiên, hắn tận lực dẫn đạo bộ phận không nói, chỉ nói là vừa lúc đi ngang qua nơi đó, bắt gặp đang muốn hành hung Triệu Không.
Khi nghe đến Triệu Không lại dám cầm giới hành hung sau, hai người hiển nhiên đều bị giật nảy mình.
Bọn hắn đoán được người sau có thể sẽ trả thù, lại không nghĩ rằng cái này trả thù tới như thế nhanh, như thế hung ác. Thế mà đều đến muốn mạng người trình độ.
Cũng may người đã bị bắt tại chỗ.
Lâm Xuân Hà lòng còn sợ hãi, Tô Đại Hải ngược lại là không có nhiều sao sợ, ngược lại trong mắt có lanh mang hiện lên, chỉ bất quá bởi vì cực không rõ ràng, cho nên Tô Minh cùng Lâm Xuân Hà cũng không có chú ý đến.
Triệu Khung chuyện ở trong thôn huyên náo xôn xao, cứ thế với bên ngoài luôn luôn thỉnh thoảng biết chuyển đến náo trách móc cấm thành.
Có một lát thậm chí còn xuất hiện qua nữ tính kêu khóc, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Triệu Khung lão bà, cũng không biết là bởi vì đau lòng vẫn là oán hận.
Chỉ là ngấp lại hẳn là cả hai đều có đi.
Không có Triệu Khung, sau này tự nhiên cũng không ai biết vô duyên vô cơ hầu đả nàng, nhưng cái trước dù sao cũng là trong nhà trụ cột, bây giờ một chút không có, sau này thời gian cũng biết khổ sở không ít.
Nhưng đều đây không phải Tô Minh nên lo lắng.
Dưới mắt hắn chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc,
giải quyết cái đại phiền toái, trầm tính lại hắn cái này ngủ một giấc đến cực nặng, mãi cho đến mặt trời lên cao lúc này mới ung dung tỉnh lại.
Còn không phải chính hắn tỉnh, mà là bị trong viện thanh âm đánh thức.
Có chút quen hay, tựa hồ là Lý Tam Hổ tới.
Tỉnh đều tỉnh dậy, Tô Minh cũng không tiếp tục nằm ngủ đi, dứt khoát mặc quần áo ra khỏi phòng.
Như hắn sở liệu, nhà chính bên trong đã nhiều hơn hai đạo nhân ảnh, chính là Lý Tam Hổ hai vợ chồng.
Gặp hắn ra, Lý Tam Hổ còn không có động tác, vợ hắn liền dẫn đầu đi tới, đối Tô Minh chính là dừng lại cúi đầu thêm tiên ân và tạ.
Tô Minh, cảm ơn ngươi cứu nhà ta nam nhân mệnh. Nếu là không có ngươi, chúng ta cái nhà này thật liền xong rồi.
Nàng cảm tạ cực kỳ chân thành tha thiết, thậm chí có hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt chảy xuống, làm Tô Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Cũng may Lý Tam Hổ lúc này cũng đi tới.
Tô Minh, ngươi hôm qua đi gấp, ta cũng không kịp hào hào cảm ơn ngươi đâu. Nhà chúng ta cũng không có cái gì đồ tốt, nơi này là một điểm tâm ý, ngươi nhưng nhất định phải thu mới được.
Ta biết, thứ này cách ân cứu mạng khẳng định còn kém xa lắm.
Vẫn là câu nói kia, thứ hôm nay từ nay về sau chỉ cần là nhà ngươi chuyện, kia chính là ta Lý Tam Hổ chuyện.
Lý Tam Hổ thần sắc chăm chú, đồng thời cầm trong tay bưng lấy một cái bao bố đưa tới.
Cái túi không lớn, từ mở lấy lỗ hổng đi đến nhìn lại, lại là một con bị trói gô sống gà.
Tô Minh mặt người, hắn nhớ không lầm, Lý Tam Hổ trong nhà hẳn là không có gà.
Toàn bộ thạch đầu thôn đều không có mấy nhà nuôi gà.
Đừng hỏi hắn thế nào biết đến, hỏi chính là Lý Nhị Cầu nói cho tiền thân.
Mà dưới mắt đối phương vậy mà đưa con gà tới, không cần nghĩ đều biết khẳng định là chuyên môn tìm người trong thôn mua.
Thật đúng là cái thành thật người a, mặc dù ân cứu mạng là thật, nhưng ở loại này nhà mình ngay cả cháo nô đều uống không no thời điểm, đã có thể mua một con gà đưa tới, cũng có thể thấy đối phương thành tâm.
Cái này nhưng cùng lúc trước Hoàng Bì Tử phân tiền tử không giống, cái kia còn chỉ nói là nói, đây cũng là trực tiếp rơi xuống thực chỗ, chuyên môn mua cái này gà sợ cũng là vì để hắn không cách nào cự tuyệt.
Dù sao mua đều mua, thế nào cũng không thể xa xỉ đến mình lưu lại ăn.
Chương 71, dự báo thời tiết, 1/2, chương 71, dự báo thời tiết, 1/2, sự thật cũng đúng là như thế.
Tùy ý Tô Minh như thế nào cự tuyệt, lần này Lý Tam Hổ lại cực kỳ kiên định, rất có một bộ nếu là hắn không thu liền không đi tư thế.
Chuyện phát triển đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đem thu xuống tới.
Tạ lễ đưa đến, Lý Tam Hổ vợ chồng trên mặt đều lộ ra tiêu dung, lại đối Tô Minh một trận cảm tạ sau, lúc này mới nói đến chuyện khác.
Triệu không bị mang đi. Bởi vì dính đến cầm giới giết người, loại này trọng tội thân là giảm giải Lưu Vạn Phúc cũng không làm chủ được, hôm nay trước kia cùng mấy cái người trong thôn đem nó áp giải đi Vĩnh An huyện.
Lý Tam Hổ làm khổ chủ tự nhiên cũng là muốn trình diện, chỉ là tới trước cảm tạ một chút, theo sau còn muốn đi đổi kịp bọn hắn.
Đối với có ý định giết người một chuyện, Triệu Khung cũng không tiếp tục chơi xấu phản chống cự, có lẽ cũng là biết rõ không có cái gì ý nghĩa, rất thẳng thắn liền nhận xuống tới.
Tương đối ngoài dự liệu chính là hắn cô vợ trẻ cũng không có bởi vì chuyện này nào cái gì, phảng phất đã sớm biết, tối hôm qua khóc mắng cũng là hướng về phía Triệu Khung đi.
Đến tận đây, Triệu Khung việc cũng coi là,
bởi vì còn muốn đuổi kịp đi nguyên nhân, Lý Tam Hổ hai người cũng không ở lâu, mặc dù tẩu tử mới vừa bắt nóng quá cháo ra chuẩn bị lưu bọn hắn ăn cơm, nhưng hai người vẫn là xin miễn hảo ý chỉ là đang muốn rời đi thời điểm, Lý Tam Hổ chợt nghĩ đến cái gì, đầu tiên là đi đến trong sân đứng 2 giây, rồi sau đó lại đạp về nhà chính bên trong, tinh tế cảm thụ một phen sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi.
Kỳ quái,
Đại Hải ca, Tô Minh, các ngươi cái nhà này thế nào cảm giác quá ấm?
Trước đó lúc tiến vào còn tưởng rằng là ảo giác đâu, giữa mùa đông đợi tại trong phòng này thế mà một chút cũng không thấy đến lạnh.
Có như thế rõ ràng sao?
Tô Minh trừng mắt nhìn, có thể là bởi vì quen thuộc, hắn cũng không thế nào có thể cảm giác được, chỉ có thể nói so bên ngoài tốt đi một chút mà thôi. Chỉ là một bên nguyên bản từ đầu đến cuối không có thế nào nói chuyện Tô Đại Hải giờ phút này lại là cười hắc hắc, phản phất vì câu nói này đợi rất lâu, lúc này đi lên phía trước vô vô hắn bả vai. Không phải là ảo giác, cái nhà này chính là so bên ngoài ấm áp chút. Vẫn là tiểu đệ sách đây này, tại chúng ta cái nhà này dưới mặt đất làm khói đạo, nói là cùng giường không sai biệt lắm. Quay lại ngươi phải có hứng thú cũng có thể làm một cái, phí không có bao nhiêu chuyện, có chỗ nào không hiểu hỏi ta là được. Trên mặt đất cũng có thể làm giường. Nhưng chúng ta nhà liền một cái bếp lò, liên tiếp giường giường đâu. Không ảnh hưởng, ta nói với ngươi a. Tô Đại Hải lúc này đem lúc ấy làm khói đạo quá trình nói một lần. Khi nghe đến quá trình cư nhiên như thế đơn giản sau, Lý Tam Hổ cặp vợ chồng trên mặt đều lộ ra ý động chi sắc. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, ai không hy vọng trong nhà ấm áp chút. Thứ không thực dụng vẫn là một mã chuyện, mấu chốt là có mặt mũi a. Cái này ai tới trong nhà làm khách, cảm nhận được nhiệt độ biến hóa không được kinh ngạc hai câu. Không được, ngày khác ta cũng phải làm một cái, Đại Hải ca, đến lúc đó phải có không có chuẩn bị xong địa phương còn được đến làm phiền ngươi. Đều hương thân hương lý, có chỗ nào không hiểu trực tiếp tìm ta là được rồi. Tô Đại Hải vô bộ ngực, một bộ bao trên người mình bộ dáng. Lý Tam Hổ cặp vợ chồng đi. Tô Minh cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ coi mình cái này tốt đại ca tại chơi đùa gỗ thì thụ quá lớn áp chế, chuyên môn tìm chút lòng tin trở về. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trên đất bao bố tử. Bị trói gô gà chỉ có đầu có thể động, lúc này chính rỗi ra biểu đạt kháng nghị của mình. Cái này gà không tính to mọng, nhưng hình thể cũng không nhỏ, xem chừng có thể có cái 3 cân nhiều dáng vẻ. Chỉ là nếu là người trong thôn nuôi gà mái, nghĩ đến khẳng định là chỉ gà đẻ, trực tiếp giết ăn thịt tóm lại thật là đáng tiếc. Vẫn là trước nuôi đi, ngẫu nhiên làm điểm trứng gà ăn cũng thật không tệ. Tô Minh đem dây nhỏ cởi ra. Gà thứ này khác biệt với cái khác, nhất là gà mái, không có cái gì tính tình không nói, cũng không tồn tại sợ người lạ loại tình huống này. Phóng tới trong viện, nó rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, không thèm để ý chút nào quanh mình biến hóa, phối hợp liền đệm lên đầu tìm ăn đi. Đúng rồi, còn giống như đến lại làm cái ổ gà. Tô Minh đột nhiên nhớ tới, thì thào mở miệng, một bên Tô Đại Hải lại là vô vô bả vai hắn, một mặt ngạo nghễ. Chuyện này liền giao cho ta đi, ngươi đại ca ta mấy ngày nay đã suy nghĩ ra chút manh mối tới, vừa vặn cầm cái này ổ gà luyện tay một chút. Ngạch! Đi! Ăn một chút gì để bụng, mỗi ngày một luyện khẳng định là không thiếu được. Cho vẹn dày vò hơn một canh giờ, đầu đầy mồ hôi hắn lúc này mới ngừng lại, một bên ngồi nghỉ ngơi khôi phục thể lực, một bên bắt đầu nghiên cứu hôm nay tình báo. Tình báo phẩm giai, tử sắc, màu lam, màu xám một, ngươi biết không, Tam Đầu Sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng trăm năm. 2. Ngươi biết không, Vĩnh An huyện thành Diệp gia tiểu nhi tử mất tích, hiện tại chính treo thưởng bách ngân siêu tập manh mối. 3. Ngươi biết không, Lãnh Vân tại hội tụ, một trận tuyết lớn sắp đến. Còn thưa tình báo số lượng, hai lại là liên quan với thời tiết. Tô Minh nhìn xem mới soát ra tình báo khỏe mặt giật một cái, hệ thống này phương diện khác không làm sao, liên quan với thời tiết biến hóa ngược lại là rất để tâm, 3 ngày 2 đầu liền đến một đầu. Phải đặt ở kiếp trước, hắn đều có thể đơn độc đi làm cái dự báo thời tiết tiết mục. Chỉ là nhà danh về nhà danh, cái này tình báo vẫn là thật không tệ, nhất là tại cái này giữa mùa đông, sớm biết rõ thời điểm nào rơi tuyết lớn cũng có thể sớm đi làm điểm chuẩn bị. Dù sao cũng so nói cho hắn biết vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên khối kia hòn đá nhỏ lại lăn xuống tới muốn tốt hơn nhiều. So sánh dưới, chân chính để hắn tương đối nhức đầu vẫn là đầu thứ hai. Hai ngày này xuống tới lại là một điểm biến hóa không có. Vì cho lên núi chuẩn bị sẵn sàng, hắn gần nhất đã đang suy nghĩ đưa ra tình báo cột, nhưng đầu này treo không biết mấy ngày tình báo bây giờ cũng không biến tốt cũng không thay đổi trên lệnh, để hắn trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Thuộc về loại kia ăn vào vô vị. Không đúng, là ăn chi sợ chết, bỏ thì lại tiếp cái chủng loại kia. Được rồi, vẫn là đi trước Vĩnh An huyện nhìn xem tình huống đi. Suy nghĩ một chút, Tô Minh vẫn là quyết định không xoắn xuýt, dù sao hắn hôm nay cũng chuẩn bị muốn đi trong thành một chuyến. Ngược lại không bị khác, trên tình báo đều nói tuyết lớn mau tới. Mình còn đáp ứng Khương Vân Nhi muốn giúp hắn làm chút điều trị thân thể đồ vật đâu, quả cùng động vật nội tạng loại vật này trong thôn cũng không tốt làm. Nếu là không sớm chút đi, thời gian chỉ sợ cũng muốn kéo đến lâu. Vừa vặn lần này đi trong thành cũng có thể nhìn xem có cần hay không chọn mua đồ vật. Đường xa xa xôi, Tô Minh cũng không có nhiều trì hoãn. Cùng đại ca tẩu tử thông báo một tiếng, để tránh ngoài ý muốn lại đem đao bổ tuổi leo ở hồng sau hắn liền xuất phát. Phía sau thời tiết như thế nào khác nói, bất quá dưới mắt cũng không tệ lắm. Mặc dù không có mặt trời, nhưng mây đen nhìn xem cũng không nặng nề, mặt khác nhiệt độ cũng coi như thích hợp, không có như vậy lạnh. Thật muốn nói quyết điểm cái gì, chính là trong lúc nhất thời không nhớ tới đi ra ngoài cái này gốc dạng. Cũng không thể nói không nhớ ra được, hắn muốn là chuẩn bị 2 ngày nữa lại đi, ai ngờ đột nhiên thấy được kia tuyết lớn tình báo. Sớm biết như thế, hắn dứt khoát liền cùng Lý Tam Hổ đồng hành, hai người kết bạn thế nào đều so một người tốt, còn an toàn chút. Chỉ là việc đã đến nước này, lại nghĩ những này cũng mất ý nghĩa. Chương 72, đến Vĩnh An huyện, 1/2, chương 72, đến Vĩnh An huyện, 1/2, một đường tiến lên. Sơn giã sống ít đi bật, phóng nhãn tận thê lương. Thỉnh thoảng có lạnh thấu xương gió lạnh từ xa ở giữa phá đến, mang theo hàn ý đồng thời còn hỗn tạp bùn đất cùng mục nát cỏ khí tức, đem bên đường khô héo cỏ tranh thổi cong xuống dưới, phát ra khô ráo, rì rào giòn vang. Bắt đầu mùa đông về sau, trời lạnh đã thành trạng thái bình thường. Mặc dù từ thể cảm giác đến xem hôm nay so sánh với tới nói coi như ấm áp, nhưng bùn đất mặt đất vẫn như cũng bị đông cứng đến khỏe mạnh, đi cấn chân rất không thoải mái. Mãi cho đến lúc chiều, Tô Minh mới khó khăn lắm đến Vĩnh An huyện thành. Tuy nhập đông, náo nhiệt trong thành lại nửa điểm không ít. Trên đường phố tràn đầy quay về người đi đường khách thường, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Hai bên đường các loại bán hàng rong thậm chí so với lần trước lúc đến còn nhiều hơn chút, các loại tiếng giao hàng hỗn tạp cùng một chỗ, rất là náo nhiệt, không biết còn tưởng rằng gặp phải ngày Tết nữa nha. Không mạnh náo cũng chỉ là mặt ngoài. Tô Minh tùy tiện quét mắt, phần lớn chủ quán đều là phó xanh sao vàng gọn bộ dáng, chỗ mua bán đồ vật cũng đều là vật cũ. Cùng hắn nói bọn hắn là tới làm buôn bán, chẳng bằng nói là bởi vì trong nhà khốn khổ mà không thể không bán thành tiền đồ vật đổi chút khẩu phần lương thực người đáng thương. Thế đạo gian nan, người trong thành thời gian cũng không dễ chịu. A Tô Minh thở dài, cũng không dừng lại bước chân, ánh mắt tiếp tục tại bốn phía quầy hàng thượng hắn. Tiểu ca, mức quả nếu không, đường đường chính chính liêu trang mức quả, một chuỗi chỉ cần 2 văn tiền. Mọi người xin thương xót đi, lão già ta đều 2 ngày không ăn đồ vật, chỉ cần coi trọng, đưa tiền liền bán. Uy, đại đương, coi như sống không dậy nổi cũng không thể ngoa nhân đi, ngươi nhìn ta giống như vậy là có bạc người sao? Hướng bên cạnh chuyển, vị trí này là của ta. Nhìn cái gì nhìn, lại nhìn đánh nổ mắt chó của ngươi. Chợ bữa chi địa ngư long hỗn tạp, cái gì người đều có, dân phong cũng là hoàn toàn như trước đây chất phác. Tô Minh không lắm để ý, tìm kiếm một vòng sau cuối cùng đứng tại trước một gian hàng phương. So sánh với cái khác các loại đống đồ lộn xộn thả tràn đầy quầy hàng, cái này quầy hàng bên trên đồ vật ít, chỉ có một thanh đao bộ củi, mấy cái chén sành cùng một đống nhỏ bày tại vải bố bên trên quả. Những cái kia quả mỗi cái cũng liền lớn chừng ngón cái, toàn thân màu nâu đỏ, cũng không sáng rõ, chợt nhìn lại ngược lại có loại bụi bẩn cảm giác, làm cho người rất khó nhấc lên bao nhiêu muốn ăn dục vọng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, quanh mình đi ngang qua người đi đường cực ít xem ra, điều này cũng làm cho canh dự ở trước gian hàng người trung niên hán tử kia thần sắc có chút ảm đạm. Thậm chí Tô Minh ngừng đến trước mặt sau hắn đều không thể trước tiên phát giác. Lão bá, ngươi đây là táo chua sao? Tô Minh nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi thăm. Nghe được thanh âm trung niên hán tử đầu tiên là sửng sở, khi nhìn đến sạp hàng trước thế mà thật người đến sau vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, là táo chua. Công tử cần sao? Cái này táo chua là ta hôm qua mới hái tới, mới mẹ đây. Nếu không ngươi trước thường một viên, trước đến một chút. Nam tử trung niên vừa nói một bên từ đó xuất ra 2 viên đưa tới, trên mặt còn mang theo câu nệ ý cười. Tô Minh nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút 2 cái kia táo chua, cũng không đội vã tiếp nhận. Thường cũng không cần, thế nào bán? Công tử thật muốn mua. Trong mắt đối phương hiện lên một vòng vui mừng, vội vàng lại nói, nếu quả thật muốn, 7 văn tiền 1 cân là được. Nơi này có chừng 2 cân 3 lượng tả hữu, coi như ngươi 15 văn giá sao? 15 văn à? Nam tử trung niên nghe được hắn thì thảo thì thầm một câu, còn tưởng rằng là chế đắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ làm khó. Công tử, cái giá tiền này đã rất rẻ. Dạng này, hắn khẽ cắn môi, 14 văn, không, 13 văn cũng được. Tô Minh nghe được hắn cái này tự mình hạ giá, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn cũng không phải cảm thấy 15 văn quý, chỉ là cảm giác dân chúng tầm thường quá khó khăn. Như thế nhiều táo chua, cũng không biết là bận rộn bao lâu mới lấy được, kết quả là chỉ có thể đổi 15 văn tiền. Mặc dù hắn cũng không phải cái gì phú quý người, nhưng vẫn như cũng cảm thấy có chút lòng chua xót. Liên 15 văn đi. Hắn vừa nói, đem đã sớm thay xong một chút đồng tiền đem ra. Đếm ra 15 mai đưa tới, thẳng đến đồng tiền tới tay, trung niên nam tử kia mới khó khăn lắm kịp phản ứng, hốc mắt ửng đỏ đồng thời đối Tô Minh liền bái xuống dưới. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Ngài thật sự là thiện tâm người, sau này nhất định sẽ có hảo báo. Tạ ơn, tạ ơn. Không cần cảm ơn. Tô Minh khoát tay áo, ta cũng không phải cái gì công tử, giống như ngươi người bình thường mà thôi. Giúp ta bọc lại đi. Tốt, tốt. Nam tử trung niên cũng không phản bác, hung hăng gật đầu đồng thời đem những cái kia táo chua dùng xuống phương vải bố cẩn thận bọc lại, lại đánh cái kết sau lúc này mới đưa cho Tô Minh. Người sau tiếp nhận trên tay ước lượng. Phân lượng vẫn là đủ, có phải hay không 2 cân 3 lượng không rõ ràng, nhưng khẳng định có 2 cân nhiều. Mang theo táo chua, hắn lại tiếp tục trên đường bắt đầu đi dạo. Mua cung săn sau, Tô Minh trên thân còn lại 4 lượng tả hữu bạc. Vốn là nghĩ đến một chuyến Bình An huyện nhiều mua vài món đồ, nhưng các loại, chờ, thật đến nơi này, một phen đi dạo phía dưới lại cảm thấy không có cái gì dễ bán. Cũng không phải thật không có mua, chủ yếu muốn mua không nổi, mua được lại cảm thấy không thế nào cần. Cứ thế với lại đi dạo nửa ngày trong tay hắn vẫn là chỉ có kia túi táo chua. Được rồi, vẫn là đi trước tìm kiếm Diệp gia tình huống đi. Thực sự không biết mua cái gì, hắn dứt khoát trước đem việc này bỏ qua một bên, chuyển đến một chỗ trà bày. Mặc dù vẫn là lần đầu làm chuyện này, nhưng Tô Minh cũng không khẩn trương. Cũng không phải tâm hắn lý tố chất tốt bao nhiêu, thật sự là Diệp gia chuyện này nguyên náo tựa hồ có chút lớn. Từ hắn tiến vào Vịnh An huyện thành bắt đầu, cùng nhau đi tới tùy thời đều có thể nghe được có người đang đàm luận, còn có không ít giống như hắn ngoại lai người tại bốn phía nghe ngóng. Đừng nói hắn đi trà bày tìm hiểu tin tức, chính là trên đường tùy tiện kéo người hỏi thăm đều rất khó gây nên cái gì chú ý tiến vào quán trà. Dựa vào cây gậy trúc trèo chống lều xuống dưới là 4-5 tấm cái bàn, nhìn kia cổ xưa đen nhánh bộ dáng cũng không biết dùng đã bao nhiêu năm. Bởi vì là buổi chiều, quán trà người cũng không tính ít. Mấy tấm cái bàn đều có 3-5 người ngồi, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Tô Minh thật cũng không đội vã ngồi xuống, mà là đi một vòng sau, cuối cùng mới lựa chọn một tấm trong đó không bị ngồi xuống. Bên cạnh bàn không tính hắn hết thảy 4 người, bởi vì loại trà này bảy đều là tùy tiện ngồi, cũng không ai chú ý hắn, thậm chí ngay cả nhìn nhiều đều không có, như cũ tự mình trò chuyện. Muốn ta nói, kia Diệp gia khẳng định là chọc cái gì khó lường đại nhân vật, không phải em đẹp người thế nào khả năng mất tích. Ta cảm thấy cũng thế, trong này nước đoán chừng rất sâu, bất quá nói đi thì nói lại, người chết vì tiền chim chết vì ăn, sâu hay không đó cũng là 100 lượng bạc đấy. Đừng nói 100 lượng, 1000 lượng cũng vô dụng, có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu a. Khác như thế bi con nhà, cũng không phải để chúng ta đi đối phó những đại nhân vật kia, Diệp gia không đều nói sao, chỉ cần có thể cung cấp manh mối là được.
Chương 73, cảm xúc giá trị kéo căng, 1/2, chương 73, cảm xúc giá trị kéo căng, 1/2, mấy người ngươi một lời ta một câu nói, Tô Minh cũng không lên tiếng, thẳng đến đầu vai dựng lấy khăn lau tiểu nhị đi vào bên cạnh. Khách quan, uống chút cái gì? Cách trà lớn. Hắn mắt nhìn chiêu bài mở miệng, tuyển trong đó rẻ nhất một loại. Đúng vậy. Tiểu nhị thật cũng không bởi vậy lộ ra cái gì xem thường thần sắc, dù sao loại trà này bảy đến tiêu phí đều là chút dân chúng thấp cổ bé họng, tuyệt đại đa số điểm đều là loại này. Một văn tiền một chén lớn, tuy nói không nổi dễ uống, nhưng dùng để giải khát tiêu khiển cũng là đủ rồi. Bực này nước trà không cần chế bị. Tiểu nhị rời đi không đầy một lát liền bưng một tách trà lớn đi trở về. Tô Minh nói tiếng cảm ơn sau bưng lên nhấp một miếng. Nói là nước trà, nhưng hương vị lại cực kỳ nhạt nhẽo, chỉ có một tia nhàn nhạt cay đắng giấu ở trong đó, nếu không phải trước đó biết được thật đúng là không nhất định có thể thưởng ra. Chỉ là ngấp lại cái đồ chơi này chỉ cần một văn tiền, còn cho cung cấp cái nói chuyện phiếm sân bãi, tự nhiên cũng không cần cầu nhiều lắm. Tô Minh buông xuống bát trà, nhìn xem còn tại tràn đầy phấn khởi trò chuyện nhưng hiển nhiên cũng không quen nhau bốn người, thử thăm dò mở miệng nói: "Mấy vị đại ca, các ngươi nói cái này Diệp gia chuyện, đến cùng là cái gì chuyện a?" Cái gì chuyện hắn tự nhiên là biết được, nhưng dưới mắt hiển nhiên giả cái tiểu bạch càng tốt hơn một chút hơn, dù sao chỉ có dạng này tài năng điều động lên người khác dạng giải dục vọng. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi nghe đến hắn lời này sau, bốn người kia nói chuyện phiếm lập tức dừng lại, từng cái trên mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. "Tiểu huynh đệ, ngươi hôm nay vừa tới Vĩnh An huyện, thế mà ngay cả chuyện này cũng không biết?" Tô Minh gật gật đầu, lộ ra vẻ mờ mịt. "Rất nổi danh sao? Ta lúc trước giống như nghe được không ít người đều là nói chuyện này." "Đó là dĩ nhiên." Trong đó một tên người đàn ông vạm vỡ trực tiếp một ngụm xử lý nửa bát nước trà, đem một chân khoác lên trên ghế đồng thời mở miệng nói: "Đây chính là toàn bộ Vĩnh An huyện gần đây lớn nhất chuyện. Ta nói với ngươi a." Người đàn ông vạm vỡ thao thao bất tuyệt mở miệng, lời nói ở giữa phảng phất mình thân lịch cả kiện chuyện. Ba người khác cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng biết bổ sung bên trên hai câu. Nói chuyện phía mặc dù thú vị, nhưng lại chỗ nào so ra mà vượt dùng người khác không biết được chuyện khoe con đâu. Ba người nói rất là hăng hái, cứ thế với Tô Minh ngay cả xen vào cơ hội đều không có. Nguyên bản hắn đều nghĩ kỹ nên thế nào lời nói khách sáo, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn không dùng được. Chỉ cần thỉnh thoảng làm ra một bộ chấn kinh chi sắc là được. Cho đủ cảm xúc giá trị tình huống dưới, bốn người kia hận không thể đem Diệp ra cổng trải mấy khối gạch nói hết ra. Mà trải qua như thế vừa ra, hắn cũng đại khái xem như hiểu rõ. Chính như hệ thống nói, chuyện này hạch tâm chính là Diệp gia tiểu nhi tử mất tích. Làm toàn bộ Vĩnh An huyện nhất đẳng đại gia tộc, Diệp gia không chỉ là thân hào địa chủ như vậy đơn giản, phía sau thế lực cũng cực lớn, nghe nói liền ngay cả Vĩnh An huyện huyện lệnh đều phải cho mấy phần chút tình bọn mới được. Bởi vậy, tại cái này Vĩnh An huyện, Diệp gia tuyệt đối coi là một tay che trời, chưa từng người dám trêu chọc. Mà cũng chính là dạng này một cái gia tộc, hắn gia chủ tiểu nhi tử thế mà lại không hiểu mất tích. Chiếu Diệp gia thả ra ý kiến, người là trên đường mất tích. Ban ngày ban mặt, đi theo hai cái người hầu chỉ là chuyện cái đầu công phu tìm không thấy người. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không cái gì manh mối, thật giống như cả người trống không tan biến mất. Ban sơ hai ngày, Diệp gia phát động lượng lớn người toàn thành tìm kiếm, liền ngay cả huyện lệnh đều bị kinh động, đem tất cả bộ khoái đều phái ra, nhưng cuối cùng nhất vẫn là công dã chẳng. Đừng nói tìm tới người, thậm chí ngay cả người là thế nào biến mất, một điểm manh mối đều không có tìm được. Mà tại kia về sau, Diệp gia liền chuyển ra ngoài treo thưởng. Thậm chí đều không cần tìm tới người, chỉ cần có thể cung cấp tương quan manh mối người, hết thảy thưởng ngân trăm lượng. Đây chính là 100 lượng bạc, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là bút cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tài phú dựa theo phổ thông bách tính sinh hoạt tiêu chuẩn thậm chí có thể nuôi sống nửa đời sau. Trong tường phía dưới, chuyện này rất nhanh liền hoành động toàn thành, ban sơ 2 ngày thậm chí toàn thành đều có thể nhìn thấy tìm kiếm đầu mối người. Có thể xương đào sâu 3 thước. Mặc dù cuối cùng nhất cũng không thể tìm tới người, thậm chí liên tuyến tắc đều vẫn là không có. Nghe xong những này Tô Minh trong mắt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Lần này không phải diễn. Hắn là thật không nghĩ tới việc này thế mà gây như thế không hợp tói thường, toàn bộ Vĩnh An huyện người đều bị phát động. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút về sau cũng bình thường trở lại tới. Dù sao cũng là 100 lượng à, đừng nói chỉ là tìm manh mối loại này ra thêm chút sức là được chuyện, chính là để lên núi đao xuống biển lửa, chỉ sợ đều có rất nhiều người nguyện ý chỉ là tiểu huynh đệ. Tô Minh đang nghĩ ngợi ở giữa, đại hán kia thanh âm lại chuyển tới. Việc này nếu là ta cho ngươi biết, vậy ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Không nói trước việc này đến bây giờ đều không ai có thể tìm tới cái gì manh mối, coi như tìm được, kia 100 lượng bạc cũng không phải như vậy dễ cầm. Đây chính là Diệp gia tiểu nhi tử, ngươi suy nghĩ một chút đến cái gì người như vậy mới dám động, còn có thể là một điểm chân ngựa đều không có. Giống chúng ta loại này bình dân bách tính nếu như bị để mắt tới, nghiền chết chúng ta đoán chừng liền cùng nghiền chết con kiến đồng dạng đơn giản. Cho nên ngươi muốn thật muốn kiếm cái này 100 lượng, tốt nhất vẫn là suy nghĩ thật kỹ hạ. Nói đến tận đây, đại hán kia cũng không nói thêm lời cái gì. Tô Minh thì là chăm chú nhẹ gật đầu. Đa tạ đại ca nhắc nhở. Bất quá ta cũng liền nghe cái náo như thôi, dù sao như vậy nhiều người tìm như thế lâu đều không có manh mối, ta nào có bản sự kia à? Tiểu tử ngươi cũng rất có tự biết rõ. So với cái kia chỉ biết là mơ mộng hao huyền mạnh hơn nhiều. Người đàn ông vạm vỡ cười cười, mắt nhìn sắc trời sau, chợt lấy ra một viên tiền đồng vỗ lên bàn rời khỏi nơi này. Ba người khác cũng đều, chủ đề kết thúc, nước trà cũng uống lấy hết, đợi tiếp nữa cũng không có ý gì, riêng phần mình đứng dậy đều rời khỏi nơi này. Chỉ là thời gian qua một lát, trước bàn liền chỉ còn lại có Tô Minh một người. Hắn ngược lại là không có vội vã rời đi, mà là một bên miệng nhỏ uống vào cũng không cái gì hương vị trà, một bên ở trong lòng suy tư bắt đầu. Cùng mình trong dự đoán không sai biệt lắm.
Cái này 100 lượng bạc thật đúng là không phải dễ kiếm a, huyên náo dư luận xôn xao đều không có kết quả, dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết cái này phía sau khẳng định là có người động tay chân, mà lại không là bình thường người. Chính như người đàn ông vạm vỡ nói, Diệp gia đều có thể xưng Vĩnh An huyện một phương bá chủ, trừ phi điên rồi, người bình thường nào dám trêu chọc bọn hắn. Vũng nước này, rất sâu a, Tô Minh không nói, chỉ một vị nhấp trà. Thẳng đến một tách trà lớn nước thấy đáy sau, hắn lúc này mới sau đó phát hiện kịp phản ứng, đem bát trà buông xuống, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Nếu không, thử một chút. Chương 74, thế nào thành tên ăn mày rồi? 1/2, chương 74, thế nào thành tên ăn mày rồi? 1/2, nước sâu là thật, nguy hiểm cũng là thật. Nhưng xuất hiện ý nghĩ này chủ yếu dựa vào hai cái nguyên nhân. Một mặt là tình báo phẩm giai biến hóa. Ban sơ là lục sắc, từ thời gian dây đến xem chính là chuyện này vừa xảy ra 2 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là phía sau người một mực tại phòng bị, cho nên nguy hiểm cực cao. Sau đó tình báo biến thành màu lam, nói rõ đối phương phòng bị thấp xuống, lại thêm bây giờ toàn thành người đều còn tại thảo luận chuyện này, mình nếu là ổn thỏa chút nói hẳn là cũng không dễ dàng bị chú ý tới. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là Tô Minh cũng rất tò mò đối phương đến cùng là cái gì người, thế nào làm được đây hết thảy. Dù sao đến lúc đó lại còn là cảm thấy nguy hiểm, cùng lắm thì cũng không cần kia một điểm. Ước ý bạn, quyền làm thỏa mãn chính xuống dưới lòng hiếu kỳ, hy vọng tình báo có thể cho thêm chút sức đi. Hắn âm thầm nghĩ đến, có quyết định, lập tức cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp sử dụng một đầu còn thừa tình báo, phạm vi thì là khung định tại Diệp gia tiểu nhi tử trên thân. Tình báo phẩm giai, màu trắng 3, ngươi biết không, mất tích nhiều ngày Diệp gia tiểu nhi tử cũng chưa chết. Ân, không có. Tô Minh trừng mắt nhìn, lại nhìn mắt tình báo. Tại xác nhận thật sự như thế một câu sau, hắn khuôn mặt lập tức đen lại. Cái này không khỏi cũng quá qua loa, tốt xấu nhiều đến điểm tin tức cá ánh sáng biết rõ có chết hay không có cái gì dùng. Hắn thật muốn tới cửa đi, chẳng lẽ lại liền nói với người ta một câu ngươi tiểu nhi tử còn chưa có chết. Sợ không phải đến đứng đấy đi vào nằm ngăn ra. Nói không chừng sẽ còn đem mình làm một bọn đến đây bắt chạy người. Chỉ là con tốt, mặc dù trên tình báo tin tức biểu hiện thiếu chút, nhưng không có nghĩa là hắn chỉ có thể thu hoạch được điểm ấy tin tức. Đem tình báo sử dụng, sau một khắc, một hình ảnh liền xuất hiện ở Tô Minh não hải. Kia là một mảnh cánh rừng, dùng nhánh cây gậy gỗ dựng giản dị cho ở bên ngoài, một thân mang rách dưới áo gai, trên mặt bẩn thỉu tiểu nam hải chính ngồi xổm trên mặt đất chơi lấy cục đá, ánh mắt đờ đẫn. Mặc dù không biết đường đường đại hộ nhân gia công tử thế nào lại biến thành dạng này, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Diệp gia tiểu nhi tử. Tô Minh không có đi nhìn đối phương, mà là nhanh chóng quét mắt hắn xung quanh hoàn cảnh, tận khả năng tìm kiếm trong đó đặc thù điểm. Cảnh tượng kéo dài thời gian cũng không dài, chỉ 4-5 cái hô hấp sau liền chậm rãi biến mất. Tin tức xấu là hắn hoàn toàn nhìn không ra kia là cái gì địa phương, xung quanh đều là cây rừng, ngay cả ngọn núi đều không có, muốn tìm đều không cách nào tìm. Tin tức tốt là hắn thật sự phát hiện chút chỗ đặc thù. Tại quan sát của hắn dưới, kia phiến cây rừng bên trong cũng không chỉ có Nam Hải phía sau một chỗ ở cùng loại dùng nhánh cây gậy gỗ dựng đơn sơ chỗ ở ánh sáng tại cảnh tượng bên trong liền có 5-6 chỗ, có hai nơi thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy có người co quắp tại trong đó, mặc cùng Nam Hải cùng loại, đều là áo vải bấy, rách dưới mà đơn bạc, cũng không biết là thế nào gánh vác được loại khí trời này. Tên ăn mày. Đây là Tô Minh trước hết nhất liên tưởng đến, bề ngoài cùng loại là một mặt, như thế trời rất lạnh, trừ phi thực sự không có điều kiện, không phải người bình thường không có khả năng xuyên như vậy đơn bạc. Ban ngày còn tốt, chờ nhập đêm là thật khả năng chết có người. Chỉ là trong lúc này lại có một vấn đề. Từ đâu tới như thế nhiều tên ăn mày? Còn đợi tại sơn dã trong rừng, ngay cả xin cơm đều không có địa phương muốn đi. Không đúng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, chau mày. Nếu như mình nhớ không lầm, thật là có một loại người nói không chừng phù hợp mới hình tượng bên trong cảnh tượng. Lưu dân. Tô Minh nhớ tới 2 ngày trước truy đến cùng tiệm thuốc một chuyện thì đạt được tình báo. Bởi vì Sương Nguyên huyện náo loạn hay, có thật nhiều người vì cầu sinh bị ép thoát đi, trong đó tốt một bộ phận đi tới Vĩnh An huyện. Bất quá bọn hắn không có thể vào thành. Chiếu tình báo nói tới là được an trí tại ngoài thành nơi nào đó. Lúc ấy mình mặc dù cũng không thèm để ý, nhưng tình báo thứ này nhất định phải sử dụng sau mới có thể biến mất, bởi vậy tự nhiên cũng là thấy được một chút cảnh tượng. Tựa hồ, giống như, chính là tại trong núi rừng. Chỉ bất quá lúc ấy cảnh tượng biểu hiện chủ yếu là bị bệnh đám người, cứ thế với hắn trong lúc nhất thời đều không thể liên tưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút, bất luận là mặc vẫn là quanh mình hoàn cảnh tựa hồ cũng kém cũng không nhiều. Cho nên, cái này Diệp gia tiểu nhi tử hiện tại cùng lưu dân đợi cùng một chỗ. Một đầu dưới tình báo đến, mặc dù hiểu được chút tin tức, nhưng Tô Minh lại cảm thấy mình càng mơ hồ. Bị lặng yên không một tiếng động buộc đi người, cuối cùng nhất thế nào xuất hiện tại lưu dân bên trong. Không sai, chính là buộc đi. Hắn cũng không cảm thấy sẽ là ngoài ý muốn làm mất cái gì, nếu không lấy Diệp gia năng lượng đừng nói một cái người sống sờ sờ, trọng thưởng dẫn động toàn thành tình huống dưới chính là chỉ con chuột đều có thể cho người lật ra tới. Không có lộ ra bất luận cái gì manh mối, còn thần không biết quỷ không hay, phía sau khẳng định có người đang bày ra. Vậy đối phương đổ cái gì? Cũng không thể là vì để nhà giàu cậu ấm ăn một chút đau khổ, cảm thụ bách tính không dễ đi. Vậy cũng quá ngu. Tô Minh gãi đầu một cái. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem cuối cùng nhất một đầu còn thừa tình báo cũng dùng. Diệp gia tiểu thiếu gia tin tức có, hiện tại còn phải là nhìn xem có thể hay không đạt được phía sau người tin tức. Đã là giải hoặc, cũng là muốn nhờ vào đó phán đoán xuống dưới tính nguy hiểm, nếu có biện pháp có thể lẩn tránh, kia 100 lượng bạc vẫn là rất mê người. Không định phạm vi, sau một khắc, mới tình báo dễ dàng cho não hải hiện hiện. Tình báo phẩm giai, màu xám 3. Ngươi biết không, buộc đi Diệp gia tiểu nhi tử người giờ phút này chính ngồi chờ tại Diệp phủ cách đó không xa, hắn muốn bảo đảm Diệp gia tại dự tính thời gian bên trong không cách nào đem nó tìm tới. Diệp phủ. Làm Vĩnh An huyện thứ nhất đại hào thân địa chủ phủ đệ, Diệp phủ quy mô cực lớn. Dù là nằm ở trong thành khu vực phồn hoa nhất, vẫn như cũ chiếm cứ chừng 2-30 mẫu đất, chỉ là nhà bọn hắn tường viện đều đủ để tính làm một đầu đơn độc đường phố. Phủ đệ đại môn xây cực kỳ đại khí, xoát lấy nước sơn đen, bên ngoài còn đứng thẳng hai khối lớn ôm chống thạch, vừa bên trên đều có một thân hình to con người hầu trông coi. Tô Minh đứng tại một chỗ hẻm chỗ ngoặt đứng xa xa nhìn, cũng không tới gần. Thậm chí cũng không nhìn nhiều đại môn kia vài lần, mà là nhìn chằm chằm một bên khác chính mang theo mũ rơm bày quẩy bán hàng một lão giả. Ý gì tình báo chỗ bày ra, chính là cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí có mấy phần lão nhân đáng thương buộc đi Diệp gia tiểu nhi tử. Đương nhiên, hắn ở chỗ này ngồi chờ cũng không phải là vì vạch trần đối phương. Có Diệp gia tiểu nhi tử tin tức đã đầy đủ, hắn cũng không muốn thật nhảy vào vũng nước đục này. Dù là trong lòng nghi hoặc không thể giải trừ, nhưng từ đầu thứ hai tình báo không thể cho ra càng nhiều tin tức bắt đầu hắn liền đã không nghĩ giải chuyện này. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Dưới mắt hắn chỉ muốn vòng qua đối phương đem kia 100 lượng bạc đem tới tay. Trước khi đến hắn đã hiểu qua, Diệp gia tại cái này Vĩnh An huyện mặc dù xem như một tay che trời, nhưng thanh danh cũng còn tấu hoạt, cũng không có nhiều chênh lệch. Mà khác 100 lượng bạc đối với bọn hắn mà nói cũng không tính được cái gì. Đây cũng là như vậy nhiều người đều đối với cái này chạy theo như vịt nguyên nhân. Chỉ cần mình có thể đem tin tức đưa đến, cầm tới bạc hẳn là không có cái gì vấn đề. Duy nhất cần cân nhắc chính là phải nghĩ biện pháp tránh đi lao đầu kia, không để cho mình thật bị kéo tiến cái này bảy vũng nước đục là được. Chương 75, truyền tin, 1/2, chương 75, truyền tin, 1/2, nói thật, thời khắc này Tô Minh bao nhiêu là có chút khẩn trương. Mặc dù tình báo biểu hiện màu lam phẩm giai tương đối trước đó tính nguy hiểm thấp xuống không ít, nhưng người nào cũng nói không chính xác nếu như bị đối phương biết được sẽ phát sinh cái gì. Nếu không phải Diệp gia cho thực sự quá nhiều, hắn thế nào cũng không thể tới đây. Cũng may dựa theo kế hoạch của hắn, loại chuyện đó cũng không quá sẽ phát sinh. Xem ở 100 lượng trên mặt mũi, Tô Minh vô cùng có kiên nhẫn. Vì phòng ngừa có người hoài nghi, hắn thỉnh thoảng sẽ còn chuyển sang nơi khác, chỉ cần có thể cam đoan đồng thời nhìn thấy Diệp gia đại môn cùng tên lão giả kia là được rồi. Cái này nhất đẳng chính là trọn vẹn hơn một cách giờ. Ngay tại hắn có chút phát sầu hôm nay được nhiều muộn mới có thể trở về đến thôn thời điểm. Cuối cùng, Diệp phủ cửa lại một lần mở ra, từ đó đi ra một cái hắn muốn gặp đến người. Đó là một áo gấm nam tử trung niên, mặt chữ quốc, nhìn xem ước chừng khoảng 40 tuổi. Tô Minh không biết người Diệp gia, nhưng từ hình miệng cũng có thể nhìn ra được hắn phía sau tôi tớ cùng cổng hộ vệ kêu là lao ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là Diệp gia gia chủ. Hắn híp híp mắt, xác nhận tên lão giả kia cũng không phát giác được mình tồn tại sau, chợt rời đi hẻm nhỏ. Lai Phúc, ngươi đi cùng phu nhân nói một tiếng, hôm nay đừng đi dân hương. Để trong nhà làm chút chuẩn bị, ban đêm ta muốn mở tiệc chiêu đãi lưu mệnh lệnh. Vâng. Đạt được phân phó hạ nhân túi đầu lên tiếng sau, quay người về tới phủ đệ bên trong. Diệp Vạn Huy thì là đứng tại chỗ trầm tư một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì, tốt một lát sau lúc này mới lần nữa khởi hành. Đây là tiến về huyện nhà phương hướng. Hết hạn hôm nay, trong nhà tiểu nhi tử mất tích đã có 6 ngày. Cái này 6 ngày đến nay hắn cơ hồ phát động Diệp gia tất cả nhân mạch, thậm chí không tiếc mời được hệ lệnh, để nha dịch đều đi theo cùng một chỗ tìm kiếm, huyên náo dư luận xôn xao, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Dù là hắn lại không cam tâm, cũng biết không thể một mực tiếp tục như vậy. Nhân mạch là muốn tiêu hao ân tình. Diệp gia mặt mũi cùng uy nghiêm cũng biết theo chuyện này không ngừng mất hết. Tối thiểu nhất tại ngoài sáng bên trên, chuyện này nên vẽ lên dấu chấm tròn. Diệp Vạn Huy khẽ thở dài, vì chuyện này hắn còn cùng phu nhân đại xảo một cung. Cùng người sau khác biệt, hắn thân là Diệp gia gia chủ, muốn lo lắng chuyện quá nhiều. Chuyện này không thể lại nhào lớn, nếu không vạn nhất dẫn tới một ít ánh mắt, vàng vào Diệp gia những năm này làm những cái kia không sạch sẽ chuyện, lật út cũng bất quá ngay tại thoáng qua ở giữa mà thôi. Dù là khả năng lại nhỏ, hắn cũng không dám tại loại này mẫn cảm thời điểm đi cược. Hàn Nhi, là cha có lỗi với ngươi. Diệp Vạn Huy đi lại vững vàng đi tới, mặc dù trong lòng bị thương, nhưng trên mặt lại nửa điểm không có biểu hiện ra ngoài, từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh lùng. Trên thực tế loại này bi thương cũng chưa tồn tại quá lâu, chỉ trong chốc lát công phu, hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ hơi sau cùng lưu huyện lệnh đối thoại. Thằng đến giòn vang truyền ra, một cục đá nện ở trước người hắn, này mới khiến hắn từ suy nghĩ bên trong trở lại nhìn xem. Ai ném? Không có mắt sao? Cút ra đây! Không đợi hắn mở miệng, đi theo hậu phương hai cái người hầu liền nghiêm nghị hét lớn bắt đầu, đồng thời ánh mắt không ngừng ngắm nhìn một phía. Tảng đá kia chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất rõ ràng là bị người ném ra tới, chỉ là tùy ý bọn hắn thế nào nhìn cũng không tìm tới người. Diệp Vạn Huy cũng đã nhận ra điều ấy, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Chỉ là cũng không phải là bởi vì mình suýt nữa bị tảng đá kia nện vào, mà là hắn thấy được tại hòn đá kia sau đúng là dùng dây nhỏ cột một nhỏ cái viên giấy. Hắn không để ý đến phía sau còn tại tìm kiếm hung thủ ra phó, xoay người đem tảng đá kia nhặt lên, cởi ra dây nhỏ sau, lại đem viên giấy bày ra. Có hai tầng. Nhìn xem viên giấy bên trong thế mà còn kèm theo một cái nhỏ viên giấy, lại còn bị dây nhỏ buộc, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Chỉ là cũng không nghĩ nhiều, mà là đem tầng ngoài cùng tờ giấy kia phóng tới trước mắt. Có chút nhăn ba tê dại trên giấy, siêu siêu mẹo mẹo vẽ lấy một ít chữ. Không sai, chính là họa. Xem ra tựa hồ là dùng than tuổi một loại đồ vật thu được đi, tiểu chữ nghiêng lệch, cực trướng hai gai mắt, thậm chí đến Cao Minh nhìn nhiều hai mắt tài năng nhận ra là cái gì chữ tình trạng. Chỉ là Diệp Vạn Huy vẫn là nhận ra. Tổng cộng liền một câu. Diệp công tử ở ngoài thành lưu dân chỗ, thù lao thả với bên trong viên giấy địa điểm, chớ để ngoại nhân biết được. Tại nhận rõ câu nói này trong nháy mắt, Diệp Vạn Huy hai mắt liền bỗng nhiên trừng lớn bắt đầu, hắn không tiếp tục hủy đi bên trong tờ giấy kia, mà là nhanh chóng nhìn về phía bốn phía. Dưới mắt hắn sớm đã ra khỏi phủ đệ chỗ đường phố, chính vị với một chỗ yên tĩnh cửa ngõ. bốn phía mặc dù không có cái gì người đi đường, lại có ngõ nhỏ tường viện che chắn, căn bản không phân rõ tảng đá kia là từ đâu bay ra ngoài. Lao ra, ngài không có sao chứ? Không biết là cái nào đồ không có mắt, có muốn hay không ta đi trong phủ để cho người?
Không cần.
Phía sau tôi tớ lời còn chưa dứt liền bị Diệp Vạn Huy khoát tay đánh gãy. Hắn không có đề cập viên giấy việc, chỉ là đem nó nắm ở trong lòng bàn tay, khép mắt một lát suy nghĩ sau trực tiếp quay người hướng về nơi đến đường đi tới.
Hồi phủ.
Cùng một thời gian, Vĩnh An huyện thành nơi nào đó. Đi vào khu náo nhiệt Tô Minh bảy ngoặt giảm còn 80 lung tung lượn quanh vài vòng, xác định phía sau không có người khác đi theo sau, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Còn tốt, tất cả thuận lợi.
Chính là ném tảng đá thời điểm tay run một chút, em chút liền nện vào đối phương trán. Thật muốn như thế, mình quay đầu đi lấy bạc thời điểm sợ đều phải lo lắng đề phòng.
Không sai, lúc trước viên đá kia chính là Tô Minh rớt. Đây là hắn một phen cân nhắc xuống dưới nghĩ tới ổn thỏa nhất phương án.
Không trực tiếp cùng người Diệp ra tiếp xúc có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết, còn có thể ngăn chặn đại bộ phận thai hoàng ẩm. Dù sao mấu chốt tin tức mình đã cho, lấy Diệp ra năng lượng không khó lắm tìm tới mới là.
Cũng hẳn là sẽ không lại những cái kia bạc.
Đợi đến thời điểm xác minh xong, đối phương đem bạc phóng tới địa điểm chỉ định sau hắn liền có thể đi lấy.
Đương nhiên, vì an toàn cân nhắc, trong thời gian ngắn hắn khẳng định cũng sẽ không đi xem những cái kia bạc.
Diệp ra nếu là không thủ tín, hắn đi cũng là không tốt, nói không chừng còn phải đem mình góp đi vào.
Nếu là thủ tín, bạc vị trí không có người khác biết được, nhiều thả chút thời gian cũng không sao.
Mặc dù như thế đại bút bạc không thể lập tức đưa vào sử dụng có chút khó chịu, nhưng vẫn là câu nói kia.
Trời đất bao la, an toàn vì lớn.
Hắn thực sự không muốn cùng những đại gia tộc này dính líu quan hệ, thành thành thật thật làm cái nhỏ thợ săn thật không tệ.
Một phen chuyện, Tô Minh tâm tình cũng thay đổi tốt hơn bắt đầu.
Không chỉ có là vì hồi lâu về sau có thể sẽ tới tay đại bút bạc, cũng bị tình báo không bị cuối cùng đưa ra tới một cái.
Mặc dù không có tác dụng lớn gì, sớm tối cũng đều sẽ đưa ra đến, nhưng ít điểm xoắn xuýt tóm lại cũng là đáng vui vẻ chuyện.
Ân, xem như xong hỉ lâm môn.
Chỉ bằng điểm ấy, hắn hôm nay liền phải hào hào khao chính xuống dưới.
Sờ lên trong ngực bạc tiền đồng, mắt thấy sắc trời không còn sớm, hạ quyết tâm hắn lúc này hướng phía bên trên một lối đi đi đến.
Chương 76, ý không ở trong lời, 1/2, chương 76, ý không ở trong lời, 1/2, chọn bẹn một canh giờ sau, Tô Minh lúc này mới rời đi Vĩnh An huyện.
Chỉ là, hắn lúc này khó tránh khỏi có chút hối hận, trái mua một chút phải mua một chút liền tiếp cận một đống lớn đồ vật, sớm biết lúc trước đại ca nói cùng đi thời điểm liền không cự tuyệt.
Mặc dù hoa bạc cũng không tính nhiều, nhưng các loại đồ vật cộng lại nói ít cũng có nặng mấy chục cân.
Một phần trong đó là cho Khương Vân Nhi mang, 7-8 cân gan heo, 2 cân táo chua, còn có 4-5 cân cam quýt. Đáng tiếc không tìm được đâm lê, vật kia danh xưng vitamin C chỉ bừng, hiệu quả so với táo chua cái gì đều tốt hơn nhiều. Mà ngoại trừ những này bên ngoài, đồ còn dư lại thì là Tô Minh cho trong nhà chuẩn bị. Phần lớn là chút cải thiện bữa ăn ăn uống, mỗi dạng mua cũng không nhiều, nhưng thắng ở có thể thưởng cái tươi, dù sao mỗi ngày uống cháo thịt băm tóm lại là biết dính. Trong đó có mấy loại đồ ăn loại, thịt vịt nướng, mứt quả, còn có mấy cân mì sợi cái gì.
Mỗi dạng cũng không nhiều, nhưng thượng vàng hạ cám chưa ở cùng một chỗ chừng một đồng lớn, cứ thế với hắn đều không thể không chuyên môn tìm cái bao tải đến giả.
Khiên bao tải, Tô Minh bước lên trở về.
Sắc trời dần dần muộn, nhiệt độ cũng bắt đầu dần dần chậm lại.
Lạnh thấu xương gió lạnh ở trong núi phùng lên, ngẫu nhiên có vài miếng lá khô xen lẫn trong đó, bị thổi làm trên dưới lần múa.
Quanh mình một mảnh điệu hữu cảnh tượng, tôn lên khiêng bao tải Tô Minh có chút số khổ, không biết còn tưởng rằng là cái nào ly biệt quê hương lưu dân đâu.
Mấy chục cân bao tải thật muốn nói đến cũng không coi là nhiều chìm, nhất là hắn trải qua trận này rèn luyện sau tố chất thân thể tăng cao hơn một chút, nâng lên đến trả nhẹ lòng.
Nhưng không chịu nổi đường xá xa xôi.
Giống như hôm đó Lý Tam Hổ, mặc cho ngươi thể trạng tử cho dù tốt, mang những này vật nặng đi mấy canh giờ cũng là ăn không quá tiêu.
Sự thật cũng đúng là như thế.
Ban đầu lộ trình hắn còn thành thạo điêu luyện, nhưng đến bên trong nửa sau đoạn liền không quá đi, đi một hồi liền đến nghỉ một lát.
Trong này, đi đứng bủn rủn đều vẫn là một chuyện, chủ yếu là tay cùng bả vai, bởi vì thời gian dài khiến bắt, bao tải mặt ngoài lại thô ráp vô cùng, dưới mắt đều có chút sưng đỏ.
Lần sau lại đến Bình An huyện thành mua đồ, muốn hay không đại ca cùng đi lại nói, xe ba gác nhất định phải mang.
Quá tra tấn người.
Tô Minh trước kia không nghĩ tới cái này gốc dạng, dưới mắt bị thiệt lớn, không khỏi cắn răng ở trong lòng ngầm hạ quyết định.
Bởi vì đi đường tốc độ chậm, cộng thêm tại Vĩnh An huyện lãng phí rất nhiều thời gian, khi hắn trở lại thạch đầu thôn thời điểm đã tới gần nửa đêm.
Đường núi cùng thôn đều lấm tấm màu đen một mảnh, cũng tốt tại hôm nay không mây, ánh trăng trong suốt, nếu không còn phải phí công phu đi làm bó đuốc.
Đến cái giờ này, người trong thôn đã sớm ngủ, chỉ có trong thôn sau đoạn còn có một điểm ánh sáng.
Tô Minh trở lại trong nội viện.
Không có gì bất ngờ xảy ra, đại ca cùng tẩu tử cũng còn không ngủ, người sau tại nhà chính lộng lấy kim câu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài, cái trước thì là ngồi ở trong viện đi qua đi lại.
Đi Vĩnh An huyện bình thường đều trễ bên trên tài năng gấp trở về, điểm ấy bọn hắn đều là biết được.
Nhưng dưới mắt thời gian cũng quá chậm, mặc dù không còn như tìm cái chết, lo lắng tóm lại khó tránh khỏi.
Nhìn thấy Tô Minh trở về, nhà chính bên trong Lâm Xuân Hà lập tức buông xuống kim khâu ra đón, Tô Đại Hải cũng âm thầm thở phào, lúc này tiến lên hai bước nhận lấy Tô Minh trên vai bao bố tử.
Hôm nay thế nào trở về như thế muộn, là gặp gỡ cái gì chuyện sao?
Lâm Xuân Hà trên dưới dò xét Tô Minh, gặp không có cái gì khác thường sau lúc này mới buông lòng chút.
Muốn trở về loại sự tình này đặt ở trước kia không tính cái gì, nhưng gần nhất xảy ra quá nhiều chuyện.
Lại là lưu dân cản đường, lại là gấu xuống núi, còn ra Triệu Không kia sạp hàng chuyện, toàn bộ thạch đầu thôn đều khó mà an bình, bởi vậy liên tưởng tự nhiên cũng nhiều chút.
Tô Minh rõ ràng điểm ấy, lúc này cười cười mở miệng.
Yên tâm đi tẩu tử, không có gặp được cái gì phiền phức. chỉ là mua đồ vật nhiều, cho nên ở trong thành nhiều chậm trễ một chút mà thôi. Vừa nói, ba người đi trở về đến phòng. Có lẽ là ở bên ngoài đông lâu, vừa tiến vào trong phòng, Tô Minh ngược lại là cảm giác dưới chân khói đạo làm nóng hiệu quả so bình thường rõ ràng nhiều, toàn bộ phòng đều ấm hô hô, rất là thoải mái. Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, Lâm Xuân Hà thì là đến bên cạnh phòng bận rộn đi, không đầy một lát liền mang sang một bát cháo nóng tới. Từ tốc độ đến xem, hiển nhiên là một mực cấm lấy. Tạ ơn tẩu tử. Tô Minh cũng không khách khí, vươn lên bát liền miệng lớn hút trượt bắt đầu chờ ăn không sai biệt lắm sau, lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì, sẽ bị đặt ở bên trên bao bố tử mở ra. Tiểu đệ, ngươi thế nào mua như thế nhiều đồ vật a? Cho đến giờ phút này, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà mới chú ý tới cái này cái túi đến, khi nhìn đến trong đó thượng vàng hạ cám các loại đồ vật sau đều là mở to hai mắt nhìn. Đồ ăn, mì sợi, mứt quả. Thế nào còn có như thế nhiều gan heo cùng quả? Tiểu đệ ngươi thích ăn những này sao? Lâm Xuân Hà liếc nhìn, đã cảm thấy đau lòng lại có chút nghi hoặc. Dù sao trong ấn tượng của nàng, toàn gia người đều là đối lòng lợn không có hứng thú, liền ngay cả đầu kia lợn rừng xuống nước cũng đều cầm đi bán. Mà bây giờ Tô Minh không chỉ có chuyên môn mua, còn một chút mua 7-8 cân nhiều. Đối với cái này, cái trước thật cũng không che giấu, đem Khương Vân Nhi chuyện đơn giản nói một lần. Cho Khương gia nha đầu. Ừ Vân, là Khương bán nắm ta mua dùm. Để tránh luôn luôn cần kiệm tẩu tử đau lòng, Tô Minh lại nhiều hơn một câu, dù sao những vật này cũng muốn hai nhiều tiền bạc đâu, chuyển đổi thành tiền đồng chính là hơn 200 văn. Đương nhiên, mua dùm chuyện này tự nhiên là hắn biên, hắn cũng không chuẩn bị muốn chút tiền đấy, chỉ là sinh hoạt ngẫu nhiên cũng cần điểm lời nói dối có thiện ý chỉ là để Tô Minh không nghĩ tới chính là, hắn lời này vừa mới lối ra, đại ca cùng tẩu tử ánh mắt liền cùng nhau nhìn sang, thần sắc nghiêm túc. Tiểu đệ, theo ta thấy, đến lúc đó cũng đừng sách mua dùm chuyện. Khương ba cùng nhà chúng ta quan hệ coi như không tệ, hiện tại lại là bị thương, chúng ta hẳn là nhiều giúp đỡ hạ. Ngươi đại ca nói đúng lắm, liền làm nhà chúng ta ra một phần lực đi. Đúng rồi, đến lúc đó nếu không lại cho 2 cân bột mì đi qua. Ta cảm thấy đi. Tô Đại Hải không hề nghĩ ngợi liền gật gật đầu, phản phất tặng không phải tinh quý bột mì, mà là 2 cân đất vàng. Một màn này đem Tô Minh nhìn đều có chút ngây ngẩn cả người. Quan hệ thật có như thế tốt. Nhưng rõ ràng phía trước thân trong trí nhớ đều đối Khương gia không có cái gì ấn tượng. Sợ là ý không ở trong lời đi. Được rồi, mình giống như cũng 8 lạng nửa cân. Tô Minh sờ lên cái mũi, chỉ chọn gật đầu đáp ứng, cái gì đều không nói. Mà trong cùng một lúc, Vĩnh An huyện, Diệp gia. Tráng lệ trong tính đường, Diệp Vạn Huy ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị, phía dưới cũng không có người nào khác, chỉ có một thân mang áo đen người chính quỳ một chân trên đất. Đã tìm được chưa? Vang lanh thanh âm lúc trước người trong miệng truyền ra. Người áo đen ôm quyền, dùng thô trọng tiếng nói mở miệng nói, tìm được. Phái đi người hoàn toàn chính xác tại lưu dân bên trong tìm được tiểu thiếu gia, bất quá, chỉ là cái gì? Hồi lao ra, tiểu thiếu gia bên người tựa hồ có không ít người trông coi, phái đi đem mang về 2 người đều mất tích. Mặt khác, những cái kia nạn dân bên trong còn bạo phát ôn dịch. Chương 77, cái này cũng có thể tính lục. 1/2, chương 77, cái này cũng có thể tính lục. 1/2, cái gì? Nghe nói như vậy Diệp Vạn Huy cũng vô pháp lại duy trì trấn định, đột nhiên vô bàn một cái đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Một đám phế vật, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm làm cái gì ăn? Người tìm được thế mà đều mang không trở lại. Lao ra bất giận, lao ra bất giận, thật sự là. Đủ rồi. Người áo đen kia còn muốn lại giải thích 2 câu, lại bị Diệp Vạn Huy gầm thét đánh gãy. Ta không có công phu nghe người giải thích. Đã dùng 2 người mang không trở lại, liền thế đi tìm 20 người. 200 người. Ta mặc kệ ngươi thế nào làm, trong vòng một ngày, cho ta đem Hàn Nhi mang về. Rõ. Nghe nói như vậy người áo đen cũng không dám nói thêm nữa, vội vàng túi đầu đồng ý, con thân thể chuẩn bị rời đi. Nhưng còn không có ra đại đường, liền nghe được Diệp Vạn Huy thanh âm lần nữa truyền ra. Mặt khác, lại tìm một số người đi tìm hiểu một phen. Những cái kia lưu dân không có khả năng có lá gan này, phía sau tất nhiên có người thúc đẩy. Ta ngược lại muốn xem là ai dám cùng chúng ta Diệp gia là địch. Thanh âm của hắn bỗng nhiên lạnh xuống, trên mặt càng là mang theo băng xương hàn ý, mãi cho đến tên kia hạ nhân cáo lui rời đi cũng không từng tiêu giảm. Lưu dân. Diệp Vạn Huy thấp giọng thì thầm, ánh mắt lợi hại vượt qua đại đường rơi vào đèn đuốc sáng trưng trong nội viện. Mặc dù kia viên giấy bên trên nói tới tin tức đạt được xác nhận, thật làm cho hắn tìm được tiểu nhi tử tung tích, nhưng hắn giờ phút này lại nửa điểm cao hứng không nổi. Chuyện này tựa hồ so theo dự liệu còn gai góc hơn. Mình tiểu nhi tử được đưa tới lưu dân bên trong không nói, chính mình cũng phái ra hạ nhân đi thế mà cũng không đem nó mang về. Hắn mới nổi giận cũng là có nguyên nhân. Không có đem người mang về, nói rõ đối phương có chỗ phòng bị, cứ như vậy liền xem như đả thảo kinh xạ. Hắn không biết đối phương là ai, cũng không rõ ràng mục đích đến tuột cùng là cái gì, nhưng có thể xác định là, một khi kinh động đến đối phương, hậu tục xử lý tất nhiên muốn phiền phức rất nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Vạn Huy liền vô cớ đau đầu đuốt đuốt mi tâm. Lúc trước tìm không được tung tích thời điểm hắn mặc dù sinh ra qua từ bỏ suy nghĩ, nhưng này cũng là bất đắc dĩ, bây giờ biết rõ hạ lạc, khẳng định là muốn đem người tìm trở về. Trong nhà trưởng tử hoạn có nặng chứng, tiên thiên không đủ, tâm mạch có hại, cho hắn xem bệnh mỗi cái đại phu đều nói hắn khó sống qua 30. Dù là hắn là trưởng tử, cũng không có khả năng lại kế thừa gia tộc. Cho tới nay hắn đều là đem tiểu nhi tử xem như người thừa kế bồi dưỡng, người sau cũng là không chịu thua kém, từ nhỏ đã cho thấy viễn siêu người đồng lứa thông minh, chỉ là không nghĩ tới xảy ra cái này việc chuyện. Trên thực tế dù là không có tầng này, hắn cũng phải tận khả năng đem đối phương mang về. Dù sao cái này còn việc quan hệ lấy toàn bộ Diệp ra mặt mũi. Nhưng bây giờ vấn đề tại với, hắn luôn cảm thấy ở trong đó có cái gì lớn bằng trời mưu đồ, cứ thế với trong lòng của hắn một mực quanh quẩn lấy một loại bất an cảm giác. Quỷ thần xui khiến, Diệp Vạn Huy lại đem buổi chiều nhặt được cái kia viên giấy đem ra. Buộc đi mình tiểu nhi tử người làm cực bí ẩn, cứ thế với hắn vài ngày trước phát động lượng lớn nhân mạch đều không có tìm được nửa điểm tin tức. Nhưng cái này viên giấy chủ nhân không chỉ có manh mối, còn trực tiếp cáo chi cụ thể chỗ. Trùng hợp, mặc dù cũng có loại khả năng này, nhưng lại không thể loại trừ đối phương có lẽ biết được bí ẩn trong đó. Nếu như có thể nhìn thấy đối phương, biết được càng nhiều tin tức, hắn liền có thể dùng cái này làm ra càng nhiều ứng đối. Nghĩ đến đây, hắn lúc này đem tấm kia chưa từng mở ra, bị dây nhỏ bao khỏa viên giấy phá hủy ra. Nhìn thấy trên đó chỗ bày ra địa điểm sau, trong lòng đã có so đo. Diệp gia không thiếu cái này 100 lượng bạc, hắn cũng không có quyệt nợ dự định. Nhưng một mã thì một mã, không ảnh hưởng hắn phái người nhìn chằm chằm, hiểu rõ thân phận đối phương. Như thật chỉ là trùng hợp biết được cũng không sao. Nhưng nếu biết được càng nhiều, chính mình nói không được muốn cùng đối phương hào hào nói chuyện rồi. Diệp Vạn Huy đi đến trong viện, nhìn trăng sáng sao thưa, hai mắt dần dần nheo lại. Vừa tăng trở lại không có hai ngày nhiệt độ lại bắt đầu thấp xuống. Tô Minh mới từ trên giường bò lên liền đã nhận ra điều ấy, không từ cái run rẩy lại rút về ổ chăn. Mùa đông rời giường hẳn là trên đời này thống khổ nhất chuyện. Nếu có tuyển, hắn thật muốn đi chỗ nào đều mang cái giường này. Đáng tiếc cũng không đi. Đem chăn lại che kín mấy phần, Tô Minh theo thường lệ trước quét mắt tình báo. Tình báo phẩm giai, tử sắc, lục sắc 1, ngươi biết không, Tam Đầu Sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng trăm năm. 2, ngươi biết không, Vĩnh An huyện Huệ Hoa ngõ nhỏ cái khác bày hàng bên trên, có người đem một cân độc hoạt trở thành thông khí bán. Còn thưa tình báo số lượng, một cũng không biết có phải hay không hôm qua đi Vĩnh An huyện nguyên nhân, hôm nay mỗi ngày tình báo thế mà chính là liên quan với nơi đó. Vẫn là đầu lục sắc tình báo. Tô Minh hai mắt tỏa sáng, nhưng ở nhìn nội dung tình báo sau lập tức im lặng bắt đầu. Đối với trung thảo dược, hắn nhận ra không nhiều, giống thạch hộp liền không biết. Nhưng hai loại làm tương đối cơ sở dược thảo vẫn là biết được. Cái gọi là thông khí, tên như ý nghĩa, kỳ thật chính là trị liệu phong hàn cảm mạo một loại thường dùng dược liệu, cũng xưng con run đầu, bởi vì căn đầu bộ có dày đặc hình cái vòng nếp nhăn gọi tên. Giá cả tiện nghi, đại khái là mười mấy văn tiền một cân. Không sai, chính là một cân. Độc hoạt chủ yếu là dùng để khử phong thấp cùng giảm đau, nhưng bởi vì vẻ ngoài cân phòng gió tương đối cùng loại, cho nên có khi sẽ bị ngộ nhận. Thậm chí có lòng dạ hiểm độc thương nhân biết tận lực dùng thông khí đến giảm mạo độc hoạt nhu lợi, nhưng cũng kiếm không được cái gì, bởi vì cả hai giá cả cũng không kém quá nhiều, cũng liền 3-4 thành dáng vẻ. Đơn giản tới nói, nếu như hắn đi Vinh An huyện đem những cái kia độc hoạt mua lại, khẽ đảo tay đại khái chỉ có thể kiếm cái mấy văn tiền. Đi cả ngày con đường, kiếm mấy cái tiền đồng. Cái này tờ mở cũng có thể tính lục sắc tình báo. Hợp lấy chỉ cần có kiếm là được. Tô Minh là thật phục cái này rách dưới hệ thống. Kia mấy văn tiền mua thành ngô đều mới miễn cưỡng đủ hắn trên đường năng lượng tiêu hao. Mình đồ cái gì? Rèn luyện thân thể sao? Trực tiếp đem tình báo sử dụng, hắn đều chẳng muốn đi xem kia quầy hàng đến cùng lớn lên cái dạng gì. Lại tại trong chăn lại trong chốc lát sau, lúc này mới từ trên giường bỏ lên. Rửa mặt, ăn cơm. Hôm qua bởi vì lúc về đến nhà đã quá muộn, lại thêm tẩu tử cùng đại ca đều đến qua, hắn cũng không có một mình hưởng thụ chuẩn bị xong khao. Chỉ là thịt vịt nướng cái gì tóm lại không dễ lâu thả, bởi vậy giữa trưa cũng liền bưng lên bàn ăn. Cơm trưa rất là phong phú. Một con thịt vịt nướng, một mâm rau dại, còn có chút hong khô sau lại nấu chín áo tròn thịt. Vì xứng đôi bên trên những này, liền ngay cả món chính cũng sẽ không tiếp tục là cháo, mà là một nồi tràng bóng cơm. Tô Tiểu Viên ngồi tại bên cạnh bàn trơ mắt nhìn, hiển nhiên đã sớm hẻm, nhìn Tô Minh âm thầm một người. Được rồi, ăn đi. Không phải một hồi lạnh coi như ăn không ngon. Biết rõ tất cả mọi người đang chờ mình, Tô Minh cũng không có bức thích, trực tiếp kẹp một khối thịt vịt nướng để vào trong chén. Mặc dù thả một đêm, nhưng thịt vịt nướng vỏ ngoài vẫn như cũ bóng loáng con trạch, miệng vừa hạ xuống, theo xốp giòn tiếng vang, càng có một cỗ khó tả dầu chân hương khí tràn ngập vào miệng. Tô Minh khỏe mắt sáng lên, ngay cả nhấm nuốt tốc độ cũng không khỏi thả chậm 2 điểm. Chương 78, hâm mộ chết bọn hắn, 1/2, chương 78, hâm mộ chết bọn hắn, 1/2, từng ngày không phải hút cháo chính là ăn hong khô thịt. Loại này răng môi di hương cảm giác hắn đã không biết bao lâu không có trải nghiệm qua. Vẫn thật là tiền nào đồ đấy. Lần này đi Vịnh An huyện, mua quý nhất đồ vật cũng chính là cái này bị quay. Đừng nhìn con vịt không mập, thậm chí so ra kém trong nội viện Lý Tam Hổ đưa tới con gà mái kia, nhưng giá cả lại là thực sự quý, cái này một con liền xài hắn gần 100 văn. 100 văn tiền, nghe không nhiều, nhưng mua thành ngô đều có thể có 1-2 chục cân. Dù là đổi lại thịt tươi cũng có thể có cái 4-5 cân bộ dáng. Không hổ là chỉ có đại hộ nhân gia tài năng hưởng thụ nổi đồ vật. Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà tự nhiên là khó tránh khỏi đau lòng, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng thứ này cụ thể giá cả, lại thêm mua đều mua về, tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo thường một khối. Chỉ là Tô Minh nhìn ra được, hai người mặc dù đều bị mùi vị kia kinh diễm, lộ ra thỏa mãn chi sắc, lại chỉ là cạn thường liền ngược lại hung hăng đối với rau dại cùng bảo tử dưới thì tay. Hiển nhiên là chuẩn bị đem còn lại đều lưu cho hắn cùng Tô Tiểu Viên. Trong lòng âm thầm thở dài, Tô Minh đương nhiên sẽ không tùy ý loại tình huống này xảy ra, lúc này bắt đầu điểm đồ ăn hành động, đem thịt vịt nướng phân biệt kẹp đến mấy người trong chén. Tạ ơn nhị thúc. Tiểu nha đầu thanh tú động lòng người mở miệng, không hiểu ở trong đó hàng nghĩa. Nhưng Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà lại thế nào không có khả năng không hiểu, lập tức trên mặt do dự nhìn về phía Tô Minh. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, đã thấy người sau chính một mặt nghiêm túc. Đại ca, tẩu tử, nếu như các ngươi còn nhận ta cái này tiểu đệ, cũng đừng khách khí với ta. Trước kia ta là cái gì đức hạnh mình rõ ràng, nếu là không có các ngươi, coi như không có chết đói cũng sớm đã bị người trong thôn đuổi ra ngoài. Chỉ là vậy cũng là trước kia, hiện tại không đồng dạng. Sau này trong nhà thời gian biết càng ngày càng tốt, cái này thịt vịt nướng là lần đầu tiên mua, nhưng tuyệt sẽ không là cuối cùng nhất một lần. Các ngươi coi như là ta cũng cho cái nhà này làm điểm cống hiến. Tô Minh ngữ tốc rất chậm, nói rất chân thành. Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà đều trầm mặt lại, nhìn một chút Tô Minh, lại nhìn một chút trong chén thịt bị nướng, cái trước còn tốt chút, chỉ là đưa tay vô vô Tô Minh bả vai, người sau trong mắt lại mơ hồ có thể nhìn thấy nước mắt lấp lóe. Đầu tử, không có chuyện. Lâm Xuân Hà cũng đã nhận ra sự thất thố của mình, lúc này thở sâu đem nước mắt nhịn trở về, lộ ra một nụ cười sán lạ. Đã tiểu đệ ngươi cũng như thế nói, vậy ta có thể chiếm được hảo hảo nếm một chút. Đến lúc đó cùng Lý Tẩu bọn hắn nói một chút là cái gì mùi vị, hâm mộ chết bọn hắn. Đúng, hâm mộ chết bọn hắn. Tô Đại Hải cũng cười hắc hắc phụ họa một câu, không còn xoắn xuýt, vùi đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Bữa cơm này ăn cũng không chậm. Không lâu, nguyên một con vịt quay liền bị tiêu diệt hầu như không còn liên đối lấy cái đĩa kia rau dại đều bị thanh không, chỉ có áo choàng thịt làm cho canh thịt còn có chút ít còn thừa. Tô Minh ngay cả huyễn ba trẻ lớn, chỉ cảm thấy toàn bộ bụng đều muốn phồng lên. Ngồi nghỉ ngơi một hồi lâu sau, lúc này mới đến trong viện bắt đầu mỗi ngày rèn luyện. Một bộ quá trình kết thúc, thời gian đã tới gần giữa trưa. Lần này hắn ngược lại là không ăn thứ hai bữa ăn, chỉ ngồi khôi phục một chút thể lực. Trong viện, đại ca giống nhau ngày xưa tại chơi bùa gỗ, đã làm mười mấy khối không khác nhau lắm về độ lớn tấm ván gỗ, không có gì bất ngờ xảy ra nói hôm nay là có thể đem ổ gà dựng lên tới. Trước mắt xem ra còn rất ra dáng, cũng không biết cuối cùng nhất thành phẩm như thế nào. Ân, chỉ cần khác thêm cái gì kỳ tư diệu tưởng, có lẽ còn là không có cái gì vấn đề. Vừa nghĩ, Tô Minh đứng dậy về tới nhà chính bên trong. Hôm nay muốn đi đại liễu thôn một chuyến, đồ vật đã đều mua về, tự nhiên là sớm đi đưa đi tương đối tốt, vừa vặn cũng có thể thuận đường đem mũi tên thu hồi lại. Tiểu biên, tới. Tô Minh đối tiểu nha đầu vây vây tay, theo sau đem táo chua cùng cam quýt cắt lấy một điểm ra. Cầm, nhớ kỹ điểm chút cho mẫu thân. Tạ ơn nhị thúc. Tô tiểu biên dùng sức chút một chút đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận táo chua cam quýt sau bước nhanh trong chiều phòng chạy về. Cái trước thì là tiếp tục sửa sang lấy cần mang đồ vật. Kỳ thật cũng không có cái gì muốn chỉnh lý, trước kia liền bị tẩu tử làm xong. Không lớn trong bao vải, ngoại trừ gan heo táo chua cùng cam quýt bên ngoài, còn có 2 cân bột mì cùng 1 điểm rau dại, thậm chí còn có 1 cân áo choàng thịt. So tối hôm qua nói phải nhiều. Tô Minh cũng không thế nào để ý, chỉ là trong lòng có chút bồn chồn. Đầu năm nay, dù chỉ là 1 điểm ngô đều đủ để rất nhiều người cảm ơn đại đức, mình đây cũng là đi đưa thịt lại là đưa bột mì, có thể hay không để người ta hiểu lầm. Dù sao cái này ý đồ không khỏi cũng quá rõ ràng điểm. Chỉ là thật muốn nói đến, giống như cũng chưa nói tới hiểu lầm. Gãi đầu một cái, hắn cuối cùng vẫn đem túi sách tới trên vai. Bởi vì là đi tặng đồ, không có lên núi dự định, cung tiễn tự nhiên cũng không cần mang, chỉ là để cho an toàn, hắn vẫn là đem đao bổ tuổi dắt vào hông. Dù là chín đường đao bổ tuổi còn không có luyện thành, nhưng thứ này mũ vung vẩy 2 lần cũng là có thể hù dọa ở người. Chuẩn bị thỏa đáng, nói với đại ca một tiếng sau, Tô Minh liền rời thôn. Không có đi đại lộ, mà là một đường dọc theo bờ sông tiến lên, tóm lại lãng phí không được cái gì thời gian, còn có thể thuận đường nhìn xem lần trước đầu kia cá chấm có còn ở đó hay không. Đáng tiếc kết quả có chút thất vọng. Thanh tịnh dòng sông một chút cùng ngọn nguồn, ngoại trừ ngẫu nhiên có 2 mảnh lá rụng nước chảy bèo trôi bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đừng nói cá con tôm đều không có một con. Cái gì? Ngươi muốn hỏi mùa đông có hay không con tôm? Hắn chỗ nào biết rõ? Mắt thấy lần trước đầu kia cùng hắn đại chiến cá chấm cỏ đã đi, Tô Minh cũng mất hào hứng, trở lại trên đường lớn tăng nhanh bộ pháp. Đến đại liễu thôn thời điểm đã là buổi chiều. Đi vào Khương gia tiểu viện, gõ cửa một cái, mở cửa theo lẽ thường thì Khương Vân Nhi. Cùng lần trước khác biệt, lần này nàng ngược lại là không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, chỉ là gương mặt vẫn là bay lên một vòng đỏ ửng. Tô Minh vừa đi nhập viện bên trong, một bên đánh giá nàng hai mắt. Mới cách xa nhau thời gian vài ngày, sắc mặt của nàng rõ ràng lại chênh lệch không ít, nhìn càng thêm tái nhợt, chỉ có bờ môi còn mang theo điểm huyết sắc, chỉ là cũng phát khô căng lên. Nơi này là gan heo, cách làm nói không có cái gì giảng cứu, chiếu chính ngươi thích đến là được. Còn có táo chua cùng cam quýt, mỗi ngày đều ăn chút. Hẳn là không bao lâu liền có thể nhìn thấy chuyện tốt. Tô Minh cởi ra túi, đem đồ vật đồng dạng đem ra. Khương Vân Nhi mở to hai mắt nhìn một chút những vật kia, lại nhìn xem Tô Minh, trong mắt không khỏi trồi lên một vòng bối rối. Ngươi, thật mang a? Vậy khẳng định, không phải thế nào chứng minh ta nói. Thế nhưng là, nàng có chút không dám nhìn Tô Minh, túi đầu ngập ngừng nửa ngày. Những vật này, có phải hay không rất đắt? Nhà chúng ta không có nhiều tiền bạc. Nếu không ngươi lấy trước trở về chờ ta góp đủ tiền bạc. Kia thế nào đi? Tô Minh nhíu mày, những vật này nhưng không nhịn được thả, qua trận liền hỏng. Khương Vân Nhi đầu thấp hơn. Nàng thực sự không nghĩ tới Tô Minh thế mà thật cho nàng mang đến những vật này, còn mang theo như thế nhiều. Mặc dù nàng không rõ ràng giá cả, nhưng nhìn số lượng này, nói ít cũng phải 1-2 tiền bạc mới đủ. Chương 79, đùa ngươi, 1/2, chương 79, đùa ngươi, 1/2, năm nay náo loạn hay, trong nhà thời gian vốn là khốn khổ. Cha thụ thương sau lại tốn chút tiền bạc, dưới mắt trong nhà ngay cả miễn cưỡng sống qua ngày đều khó khăn, lại thế nào khả năng cầm được ra như vậy bạc hơn. Nhưng đồ vật đều đã đưa tới. Khương Vân Nhi gấp túi đầu, cắn môi, tựa hồ là đang làm cái gì tâm lý đấu tranh. Tốt một lát sau, nàng đúng là khẽ vươn tay mang trên đầu cây châm lấy xuống. Nhu hòa tóc đen lúc này trải tán mà xuống, khoác lên trên vai. Ta đem cái này cây châm chống đỡ cho ngươi được không? Mặc dù không phải quý giá đồ vật, nhưng nó đối ta rất trọng yếu, chờ ta góp đủ tiền bạc nhất định sẽ cho về. Trên mặt nàng biết đầy bối rối, con mắt vụ sáng, tẩn ngấn lệ lấp lóe. Lần này ngược lại để Tô Minh giới ở vốn là muốn treo chọc đối phương, kết quả làm mình cùng ép mua ép bán đồng dạng. nhìn bộ dạng này đều muốn khóc.
Cái kia,
thế chấp cũng không cần.
Những vật này ngươi thu đi, cũng không cần cho ta tiền bạc.
Kia thế nào đi?
Khương Vân Nhi lập tức gấp.
Đây đều là ngươi mua được, ta.
Tốt tốt.
Nàng lời còn chưa dứt liền bị Tô Minh khoát tay đánh gãy.
Ta cũng không phải tặng không đưa cho ngươi.
Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bệnh này trước đó xem như bệnh nan y đi, nếu như thật bị ta chữa khỏi, kia sau này đồng dạng mắc bệnh này người không đều phải tới tìm ta.
Đến lúc đó ta nhưng chính là xa gần nghe tiếng thần y đi.
Những vật này coi như là ta làm đầu tư đi.
Đầu tư?
Khương Vân Nhi không biết rõ cái từ này ý tứ, một đôi ánh mắt sáng ngời chớp chớp.
Nhưng không hiểu về không hiểu, đối phương lời nói này nghe vẫn rất có đạo lý, chính là kia giả vờ chính đáng bộ dáng thấy trong nội tâm nàng có chút hốt hoảng, luôn cảm giác mình giống như bị dao động.
Ngươi
nói là sự thật?
Đương nhiên là thật, không phải ngươi suy nghĩ một chút ta vô duyên vô cớ chuẩn bị cho ngươi những thứ này làm gì?
Cũng không thể là vì ở bên trong hạ dược đi.
Khương Vân Nhi mặt càng đỏ hơn, ngầm si một tiếng, bộ dáng nhìn rất là động lòng người.
Tô Minh ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm, đang muốn lại nói chút cái gì thời khắc, Khương Hoài Nghĩa lại là từ giữa phòng đi ra.
Tiểu tử thúi, khi dễ ta khuê nữ đúng không?
Khương bá.
Tô Minh kêu một tiếng, từ đối phương biểu lộ cũng có thể nhìn ra được chỉ là câu nói đùa, lúc này cười hắc hắc gãi đầu một cái, đem chủ đề dẫn về quỹ đạo.
Ta hôm qua đi một chuyến Vĩnh An huyện, vừa vặn mang theo chút gan heo quả trở về.
Những vật này đối nàng bệnh có chỗ tốt, ăn một hồi hẳn là có thể chuyển tốt.
Mặt khác đại ca cùng tẩu tử còn để cho ta mang theo điểm bột mì cùng thịt đồ ăn tới.
Nói, hắn đem gan heo cùng cam quýt các loại, chờ, xuất ra phóng tới một bên, từ túi thấp nhất lấy ra chuẩn bị xong bột mì rau dại cùng thịt.
Chỉ là Khương Hoài Nghĩa lại không đi xem những này, mà là nhìn chằm chằm Tô Minh hai mắt.
Thật có thể tốt.
Thật.
Người sau một mặt nghiêm túc, gặp hắn bộ dáng này, Khương Hoài Nghĩa lúc này mới nhẹ gật đầu.
Được, mặc kệ làm sao, ta lão Khương nhà thiếu ngươi cái ân tình.
Chỉ là những này bột mì coi như xong, hiện tại nhà ai thời gian đều không tốt qua, huống chi đại hải kia khuê nữ còn đang lớn lên thời điểm đâu.
Không có chuyện gì Khương bá, ta hồi trước đánh không ít thứ, bây giờ trong nhà ăn xong nhiều nữa đâu.
Nhiều.
Vậy ngươi liền đưa như thế điểm tới.
Khương Hoài Nghĩa lời nói xoay chuyển, trực tiếp cho Tô Minh cả sẽ không.
Hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nói, trong lúc nhất thời không khỏi lúng túng gãi đầu một cái.
Mắt thấy hắn lộ ra quấn bách chi sắc, Khương Hoài Nghĩa lại đột nhiên cười.
Được rồi, đùa ngươi.
Ai bảo ngươi khi dễ ta khuê nữ tới?
Yên tâm đi, ta không phải kia không biết tốt xấu người, chỉ là những vật này đều đủ người trong thôn đỏ mắt.
Tô Minh,
cả ngày đánh nhạn, thế mà cũng có bị nhạn mổ con mắt thời điểm.
Chỉ là mấy câu nói đó xuống tới, hắn ngược lại là cảm giác Khương Bá tinh khí thần tốt hơn chút nào, cùng mình nói chuyện cũng không còn như lúc trước như vậy cứng nhắc nghiêm túc. Hai người liền như thế ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát. Kỳ thật cũng không có cái gì nói chuyện, chủ yếu cũng liền để Tô Minh nói một chút săn thú trải qua.
Ngược lại không phải bởi vì khác, Khương Bá đánh nhau săn tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá dù sao có hộ tịch hạn chế, cũng chỉ có thể nghe một chút giải buồn.
Thật muốn thức thao, một khi bị người báo cáo không phải thợ săn nắm giữ cung tiễn, chỉ sợ ngày thứ nhì liền phải bị tóm chặt đi ngồi xổm đại lao.
Tô Minh không thế nào am hiểu kể chuyện xưa, chỉ là đem mình săn thú quá trình sổ thu chi giống như nói ra.
Đương nhiên, là chọn lựa qua, mặt khác trải qua một chút xíu mỹ hóa.
Giống cùng cá chấm cỏ đại chiến 300 hiệp loại sự tình này, đánh chết hắn cũng không thể nói.
Chỉ là cho dù chỉ là bình tự, Khương Bá cũng nghe say sương ngon lành, một bên Khương Vân Nhi càng là biểu lộ phong phú, đại nhập cảm cực mạnh.
Khi nghe đến lợn rừng đối diện bọn tới lúc lại mặt lộ vẻ lo lắng, nghe được hắn trên tảng cây đem nó bắn giết sau lại sẽ lộ ra vẻ mừng rỡ.
Nhìn Tô Minh cũng không khỏi âm thầm buồn cười.
Nha đầu này không khỏi cũng quá đơn thuần, nếu là đặt ở mình kiếp trước, không được bị một bộ cố sự lừa dối tìm không ra bắc.
Giang nửa canh giờ cố sự sau, Tô Minh lại cùng Khương Vân Nhi bàn giao mấy ngày nay thường cần thiết phải chú ý chuyện.
Gan heo cùng những cái kia hoa quả mặc dù có thể để cho triệu chứng chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không phải vấn năng.
Đứng núi chịu sao chính là kỵ uống trà.
Mặc dù người trong thôn không có như vậy nhiều nhàn tình nhã trí bình thường sẽ không uống trà, nhưng vì để phòng bạn nhất hắn vẫn là cố ý kể một chút.
Thiếu sắt tính thiếu máu trọng yếu nhất chính là bổ sắt, nhưng lá trà bên trong một loại vật chất sẽ cùng sắt ẩn kết hợp, hình thành không tan tính lắng đọng, nghiêm trọng trở ngại sắt hấp thu.
Nhất là tại cơm sau uống trà, sẽ để cho lúc ăn cơm bổ sung phí công nhọc sức.
Mà ngoại trừ điểm ấy, cái khác cơ bản đều là ứng đối bệnh chứng tiêu chuẩn thấp nhất.
Không nên thức đêm quá độ mệt nhọc, không muốn cảm xúc chập trùng quá lớn, cùng giữ ấm thông gió cái gì.
Tô Minh đem có thể nghĩ tới đều nói một lần, đợi cho Khương Vân Nhi vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu sau, lúc này mới cáo biệt rời đi.
Sắc trời không còn sớm,
không quay lại đi lại phải sờ soạng đi đường.
Ra khỏi biệt tử, hắn trực tiếp hướng cửa thôn phương hướng đi đến, nhưng còn chưa đi ra hai bước, phía sau liền truyền đến một trận tiếng bước chân.
Quay đầu nhìn lại, lại là Khương Vân Nhi đổi tới.
Tô Minh chờ một chút,
nàng một đường chạy chậm đến đi lên, cũng không biết là thẹn thùng hay là bởi vì vận động, mặt tái nhợt bên trên lại phủ lên một vòng đỏ bừng, xinh đẹp động lòng người.
Đây là cha để cho ta giao cho ngươi.
Vừa nói, nàng vươn tay ra, hành ngọc trắng loáng cầm trong tay.
Một cái cam quýt.
Lão đăng đây là chỉnh cái nào ra?
Tô Minh khỏe mắt run run một chút, nghi ngờ nhìn về phía Khương Vân Nhi.
Cha nói nhà chúng ta không có cái gì đồ vật tốt cho ngươi, để ngươi mang cái quất tử vừa đi vừa ăn.
Người sau tựa hồ cũng cảm thấy lời này là lạ, không khỏi đem đầu thấp xuống, gương mặt xinh đẹp đỏ thấu như là quả táo.
Mặt khác,
cha còn nói, chúng ta không thể lấy không ngươi đồ vật.
Qua mấy ngày ngươi đến nhà chúng ta có thể cho ngươi làm tốt ăn.
Ngươi sẽ còn làm ăn.
Tô Minh nhíu mày, nhìn xem kia tinh tế trắng loan ngón tay, giảng lời nói thật không quá tin tưởng.
Chương 80, quá tam ba bận, 1/2, chương 80,
quá tam ba bận, 1/2, chỉ là người so đối với cái này hiển nhiên rất có tự tin, lúc này dùng sức nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên. Cha thích gắn nhất ta làm đồ vật, chính là ta làm tương đối chậm, cho nên ngươi lần sau đến sớm một chút tới. Đi. Tô Minh cười gật gật đầu. Hắn thừa nhận mình mới hiểu lầm lão đăng, vẫn rất có nhân tình vị. Tiếp nhận quốc tử, Khương Vân Nhi đỏ mặt chạy chậm trở về trong viện, hắn thì là tiếp tục tiến về cửa thôn, đến hai cái thúc viện từ trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, mình muốn mũi tên đã sớm làm xong. Hết thảy 10 cái, đều là làm bằng sắt, mũi nhọn cùng lưỡi dao bị đánh mài cực kỳ sắc bén, ẩn có hàn mang lấp lóe. Phần đuôi thì là làm một cái vòng tròn hình trụ lõm, đến lúc đó mình làm cán tên cắm đi vào là được. Cầm tới mũi tên, Tô Minh cũng không có lại trì hoãn xuống dưới, bước nhanh chạy về thôn. Trở lại thạch đầu thôn thời điểm, trời đã tối. Cửa thôn không có thủ điểm gì thẩm bác gái, để hắn yên tâm không ít. Đáng nhắc tới chính là hắn còn đụng phải Trương lão đại, xem ra đối phương tựa hồ vừa đi săn trở về, chỉ là không có thu hoạch, trưởng cung tùy ý đừng ở trên bay, cả người có chút mặt ủ mày cho. Hai người chạm mặt thì cũng chỉ là gật gật đầu xem như ân cần thăm hỏi, cũng không đáp lời. Trở lại tiểu viện, dùng băng đường hồ lô lần nữa đón mua một đợt tô tiểu viên sau, chính là thành thói quen ăn cơm đi ngủ. Dù sao không có cái gì giải trí hoạt động, ban đêm cũng lộ ra tương đối nhàm chán. Muốn nói đến thế giới này lớn nhất cải biến, ngoại trừ đối đồ ăn yêu cầu hạ thấp rất nhiều, chính là làm việc và nghỉ ngơi biến hóa. Tiếp trước Tô Minh thường xuyên thức đêm, sáng sớm 3-5 điểm mới ngủ đều là chuyện thường. Nhưng bây giờ ngủ liền sớm nhiều lắm, gặp phải dưỡng sinh kia một ngăn. Đương nhiên, chỉ là ngủ sớm mà thôi, nhớ tới đến sớm tại cái này giữa mùa đông là không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Mỗi ngày mở mắt chuyện thứ nhất chính là đem chăn mền dịch gấp chút, sau đó hảo hảo lại một lát giường. Nhân sinh chuyện tốt, chớ quá với này. Dưới mắt Tô Minh ngay tại hưởng thụ cái này thời gian tốt đẹp, thuận tiện cũng nhìn một chút mỗi ngày tình báo. Tình báo phẩm giai, tử sắc, màu trắng một, ngươi biết không, Tam Đầu Sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng 100 năm. 2, ngươi biết không, thạch đầu thôn hậu phương trong rừng tới một con quạ, nó là bị một thứ gì đó hấp dẫn tới. Còn thưa tình báo số lượng, 2 không có gì bất ngờ xảy ra, lại là đầu không có dinh dưỡng tình báo. Đổi lại người khác có lẽ sẽ nghi hoặc tò mò, muốn biết cái gì đồ vật dẫn tới quả đen. Nhưng hắn thế nhưng là rất rõ ràng, Lý Nhị Cẩu coi như bị chôn ở kia phiến cánh rừng đâu. Chỉ là việc này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Không nói trước hắn đối quả đen không có cái gì hứng thú, Lý Nhị Cẩu thi thể cũng không phải hắn nên lo lắng, coi như kia quả đen có thể sử dụng móng vuốt đào đất, cũng nên lưu Vạn Phúc đi quan tâm mới là. Tiếp tục nằm ì ở trong lòng làm nửa ngày đấu tranh tư tưởng sau, Tô Minh lúc này mới gian nan đứng dậy. Dựa mặt ăn cơm, nghỉ ngơi rèn luyện dây chuyền. Nghĩ đến đã vài ngày không có đi trong núi rừng, mặc dù không có cái gì tốt tình báo, hắn vẫn là quyết định ra ngoài đi dạo. Thế nào nói mình cũng là thợ săn, đến lấy ra chút thợ săn dáng vẻ đến mới được. Không có tình báo, hắn như thường có thể thắng lợi trở về. Ân. Tối thiểu xuất phát trước Tô Minh là như thế nghĩ. Thủ đứng vẫn như cũng là thôn bên cạnh sông nhỏ. Thanh tỉnh thấy đấy, không có cá. Tô Minh mỉm cười, cũng không chú ý lại đi vùng núi hoang vu nhỏ lánh, trong rừng trước túi bên trên hai vòng, dấu tuyết. Tô Minh bình tâm tĩnh khí, tiếp tục tiến lên. Leo lên dốc núi, xem xét một mực lưu tại nơi đây thòng lọng, không hề động một chút nào, bình yên vô sự. Tô Minh giữ im lặng, tin tưởng cố gắng chắc chắn sẽ có hồi báo. Cuối cùng nhất lại đến vùng núi hoang vu hẻo lánh sau mảng lớn trong rừng, đây là bảo tàng chi địa, mình đã từng ở đây thu hoạch được cơ duyên lớn, nhưng đi vòng vo nửa ngày, lần này lại ngay cả con chim đều không có gặp. Tô Minh, chắc. Hai tay trống trơn, dẹp đường hồi phủ. Nhưng tay không mà về vốn là thợ săn trạng thái bình thường. Thật muốn nói đến, không có thu hoạch làm sao thường không phải loại thu hoạch đâu. Tối thiểu nhất, hắn nuôi dưỡng sự kiên nhẫn của mình, rèn luyện thể lực của mình, còn... Được rồi. Tô Minh thở dài, có chút biên không nổi nữa, thậm được trở về trong thôn. Ăn cơm đi ngủ, không có đánh đầu đầu. Mở mắt nhắm mắt, lại là một ngày. Nam Y rèn luyện dây chuyền, chờ xuất phát hắn nhặt lại lòng tin, lại một lần nữa bước lên vùng núi hoang vu nhỏ lánh. Hắn hay là hắn, sơn dã vẫn là ngọn núi kia, liền ngay cả trong rừng cảnh tượng, trên trời đám mây đều cùng hôm qua không có cái gì khác biệt. Chỉ là kết quả cũng không khác biệt. Từ bờ sông đến chân núi, từ bộ khóa đến trong rừng, sửng sốt chưa thấy qua một cái sẽ động đồ vật. Cứ thế với hắn cũng bắt đầu hoài nghi tuần này bị vật sống có phải hay không đều chết hết. Đều không chỉ là dã vật như vậy đơn giản, hắn thậm chí ngay cả con chim đều không có gặp. Giờ khắc này, Tô Minh cuối cùng sơ bộ cảm nhận được trong thôn cái khác thợ săn cảm giác, chỉ là cái này cũng càng phát ra kiên định hắn muốn hướng cây rừng chỗ sâu đi quyết tâm. Không đi không được. Liên dựa vào vùng núi hoang vu nhỏ lánh, cảm giác cùng các loại, chờ, ném cho ăn không có gì khác nhau, có tình báo hệ thống đều vô dụng. Đương nhiên, hai ngày tay không mà trả xa không đạt được đem Tô Minh phá tan tình trạng. Cái gọi là quá tam ba bận, hắn vẫn tin tưởng vận khí của mình. Ngày thứ ba, mỗi ngày tình báo cho vẫn như cũng là rất rưỡi, thêm ra còn thừa tình báo cùng giống như hôm qua đều bị hắn dùng tại Hắc Vân Sơn cùng Tam Đầu Sơn bên trên. Phạm vi khung định vì lão hổ cùng gấu đen. Đáng tiếc không có cái gì thu hoạch, cho ra đều là không có dinh dưỡng rác rưởi tin tức, mặc dù có thể thông qua điểm nhập tạm thời biết được hắn chỗ, nhưng không cách nào thông qua tin tức tồn tại thời gian dài quan sát vị trí. Cái này không có cái gì ý nghĩa, dù sao đi kia hai ngọn núi cũng không phải một lát liền có thể trở về, một lát vị trí không được bảo hiểm tác dụng. Khả năng xem xét thời điểm tại phía đông chờ khi trở về người ta liền xuất hiện tại phía tây. Chỉ là Tô Minh cũng không nhục trí, liền cùng đi săn, nghĩ một lần mà thôi xác suất vẫn là rất thấp, đến chậm rãi tìm vận may mới được. Phía đông không sáng phía tây sáng. Hôm nay nhất định có thể có thu hoạch. An ủi mình, Tô Minh lại một lần ra khỏi thôn.
bờ sông, trên núi, trong rừng. Lần này hắn tìm kiếm cẩn thận hơn, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, quanh mình tất cả vang động đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đáng tiếc cũng không có cái gì dùng, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, so với hai ngày trước vẫn còn có chút thu hoạch. Tối thiểu hôm nay không phải ngay cả chim đều không có gặp một con. Trong rừng thời điểm, cách xa xa, hắn tận mắt thấy Hắc Vân Sơn bên kia có con chim từ trong rừng kinh bay mà lên. Mặc dù cùng hắn không có cái gì quan hệ, không có chút nào thu hoạch, Tô Minh về tới trong thôn. Còn thật sự là ngay thẳng vừa vặn, hắn lại cùng Trương lão đại đánh cái đối mặt. Cùng lần trước nhìn thấy thì, đối phương vẫn là mặt ủ mày chau, xem ra cũng là cái gì đều không có đủ tới. Dạng này Tô Minh trong lòng hơi dễ chịu một chút. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, tối thiểu tất cả mọi người đồng dạng. Ngày thứ tư, nhiều lần không quân Tô Minh không chỉ có không hề từ bỏ, ngược lại bị kích phát đấu trí, vừa mở mắt liền từ trên giường ngồi dậy, ngay cả giường đều không định lại. Nhưng không đợi hắn bắt đầu mặc quần áo, ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ lúc, cả người lại là khẽ giật mình. Tuyết lớn rơi xuống. Chương 81, đống tuyết người, 1/2, chương 81, đống tuyết người, 1/2, vượt qua giấy rắn cửa sổ bên trên lỗ nhỏ hướng ra ngoài nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Như là lông lốc nhẹ bay tuyết lớn không cần tiền giống như từ thiên không bay xuống, bay là tạ. Liền ngay cả đáng nhìn khoảng cách đều bị áp xúc tới cực điểm, liền trước mắt tình huống này đến xem, sợ là 10 mét có hơn liền muốn thấy không rõ người. Bởi vì giường còn đốt nguyên nhân, Tô Minh ngược lại là không có cảm thấy nhiều lạnh, nhưng cũng chỉ là trên thân thể. Cái kia khỏa sao động mà tràn ngập kích tình nội tâm đã theo trận này tuyết lạnh đấu. Đánh cái gì săn? Dẹp đi đi. Loại khí trời này đi ra ngoài, sợ là vừa đi ra thôn liền bị đóng thành người tuyết. Tô Minh giật giật góc chăn, an tường nằm trở về. Tình báo phẩm giai, tử sắc, lục sắc, màu trắng một, ngươi biết không, Tam Đầu Sơn phía tây dốc núi vách đá bên cạnh có một gốc sâm có tuổi, nó đã ở chỗ này sinh trưởng trăm năm. Hai, ngươi biết không, đột nhiên xuất hiện tuyết lớn đem hai con qua đông bị hoang vây ở vùng núi hoang vú hẻo lánh phía đông trong rừng chờ tuyết ngừng sau bọn chúng liền sẽ ngay đầu tiên rời đi. Ba, ngươi biết không, Hắc Vân Sơn một đầu lão hổ đã 10 ngày không có ăn uống gì, bị đói khát tra tấn nó dưới mắt chính bước lên phong tuyết tìm kiếm đồ ăn. Còn thừa tình báo số lượng, hai đầu thứ hai là thường ngày đổi mới, điều thứ ba thì là hắn dùng còn thừa tình báo. Tô Minh là thật có chút bó tay rồi, mình phí hết tâm tư trong rừng đi dạo thời điểm, một điểm hữu dụng tình báo đều không có. Vừa dứt tuyết lớn chờ hắn chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đột nhiên toát ra đầu lục sắc tình báo câu dẫn mình. Hệ thống này là người, mấu chốt tình báo này vẫn rất mê người. Đây chính là hai con vịt hoang đâu, nếu có thể đánh tới, đầy đủ cải thiện vài ngày bữa ăn. Trên người lông chim còn có thể thấu hoặc dùng để làm mũi tên. Mặc dù lúc trước gà rừng lông đôi đã đủ làm không ít, nhưng cùng mũi tên cũng là biết hư hại, nhiều dự sẵn chút chuẩn không sai, huống chi sau này nghĩ lại nhiều làm điểm mũi tên thời điểm cũng có thể trực tiếp phát huy được tác dụng. Bất quá vấn đề chủ yếu tại với, thứ này sợ là không có như vậy tốt bắt, nhất là tại trước mắt loại khí trời này. Tuy nói bị hoang cũng sẽ nhận ảnh hưởng, chỉ cần có thể tìm tới chỗ, đi săn khẳng định phải so ngày thường dễ dàng nhiều, nhưng như thế lớn tuyết, chỉ là đi đến vùng núi hoang vú hẻo lánh chính là cái vấn đề. Duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện tuyết này có thể thu nhỏ điểm, còn không thể ngừng, đến duy trì cái không lớn không nhỏ trạng thái. Còn phải là buổi sáng giữa trưa biến mới được, không phải về thời gian cũng không thích hợp. Chính Tô Minh đều cảm thấy yêu cầu có chút nhiều lắm, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Phó thác cho trời đi. Nên hắn chạy không thoát, không phải hắn cũng cưỡng cầu không được. Lại tại trên giường lại một hồi lâu, Tô Minh lúc này mới thành thơi bỏ lên. Tẩu tử cùng đại ca đều đã đến qua, bất quá hắn kia phần cũng sớm lưu tốt, trong nồi dùng nhà bếp ấm. Tuyết lớn rơi xuống sau nhiệt độ chợt hạ xuống rất nhiều, điều này cũng làm cho nhà chính khói đạo hiệu quả càng rõ ràng. Mặc dù khẳng định không so được trên giường, nhưng vừa ra tiến ở giữa cũng có thể phát giác được không nhỏ độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, so với bên ngoài muốn ấm áp nhiều. Tô Minh thừa bát cháo nóng ung dung uống. Tẩu tử hoàn toàn như trước đây ngồi tại bên cạnh bàn khe hở lấy áo đông, trên người nàng mặc chính là kiện thứ nhất, cái này kiện thứ hai nhìn lớn nhỏ hẳn là cho đại ca, dù sao hai người ra ngoài thời điểm tương đối nhiều. Cửa phòng không có đóng. Trong viện, Tô Đại Hải chính cùng Tô Tiểu Viên đánh lấy gậy chặt tuyết. Tiểu nha đầu tiếng cười như chuông bạc thỉnh thoảng truyền đến, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Dù sao như thế lớn tuyết vẫn là hiếm thấy, dù là mùa đông năm rồi thường có tuyết lớn ngập núi, nhưng càng nhiều vẫn là dựa vào thời gian trồng chất. Hai bát cháo vào trong bụng, Tô Minh cũng ngồi không yên, đi ra viện tử gia nhập đại hôn chiến. Tiểu Viên, nhị thuốc giúp ngươi đến rồi. Ngươi cái kia tuyết cầu cũng quá nhỏ, khẳng định đánh không lại cha ngươi, đến, dùng nhị thuốc cái này. Đợi lát nữa ta ở chính diện kiềm chế hắn, ngươi đi phía sau đánh lén, nhớ kín lệnh chút. 2-1, trận này đối cục không chút huyền niệm. Tại Tô Minh xuất sắc chỉ huy dưới, Tô Đại Hải rất nhanh thua trận, giơ tay đầu hàng. Luôn luôn điềm đạm nho nhã tiểu nha đầu không khỏi hoan hô lên, nhìn về phía Tô Minh trong mắt đều nhiều hơn mấy phần sùng bái. Cái này trực tiếp để người sau nhẹ nhàng, nói cái gì đều muốn mang chính mình cái này tiểu chất nữ chơi điểm tươi mới. Tiểu Biên, nhị thúc dạy ngươi đóng tuyết người. Làm người hai đời, Tô Minh vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế lớn tuyết, dù là hai tay đều bị đông cứng màu đỏ bừng cũng không dừng lại. Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà vui tỏa môn miệng nhìn xem, hắn thì là cùng Tô Tiểu Viên một người đoàn cái tuyết cầu, từ viện tử bên trái một mực lăn đến bên phải. Các loại, chờ, tuyết cầu cũng đủ lớn sau, Tô Minh liền đem hai cái tuyết cầu trồng đến cùng một chỗ. Từ tuổi lửa đống tìm hai cây thích hợp nhánh cây cắm ở hai bên, một cây cả rốt làm cái mũi, hai khối mảnh gỗ vụn làm con mắt. Mũ không có, nhưng Tô Minh tìm khối vô dụng cũ vải bố trải đi lên làm áo choàng. Bộ dáng mặc dù đơn sơ, nhưng chợt nhìn cũng có như vậy mấy phần hương vị. Đừng nói là Tô Tiểu Viên cái này tiểu nha đầu,
liền ngay cả đại ca cùng tẩu tử đều nhìn hai mắt tỏa sáng. Trước lúc này, bọn hắn thật đúng là không biết tuyết có thể như thế chơi. Kỳ thật tương tự cách chơi cũng là có, chỉ là đống không phải người tuyết, mà là tuyết sư. Quá trình so cái phiền toái này nhiều phức tạp, bình thường cũng chỉ có những cái kia văn nhân sĩ tử cái gì có cái này nhàn tình nhã trí. Nhị thúc, ngươi người tuyết này tại sao không có miệng? Nhị thúc sẽ không làm, nếu không ngươi đến vẽ một cái đi. Tốt. Tiểu nha đầu một mặt mừng rỡ tiến đến người tuyết phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí dùng nhánh cây tại trên đó vẽ lên cái đường cong. Sáu gia tơ bông nhập hộ lúc, ngồi xem thanh trúc biến của nhánh. Ngoại trừ lạnh cùng đi ra ngoài không tiện bên ngoài, tuyết này vẫn là thật không tệ. Nhất là kia bông tuyết tung bay lầy trời, đưa mắt trắng đoán một mảnh thời điểm, đều sẽ làm người ta cảm thấy rất có ý cảnh. Tô Minh là người thô hảo, không cao bao nhiêu văn học tạo nghệ, nhưng cũng có thể trải nghiệm ý cảnh như thế này, thậm chí nghĩ tại trong tuyết rèn luyện, cùng phong tuyết cùng múa. Loại kia cảnh tượng chỉ là ngấp lại liền rất có cảm giác, nhưng cũng chỉ là ngấp lại. Phong tuyết càng gấp, hắn đều không hảo hảo thưởng thức mình người tuyết kỳ tác, liền bị đông cứng tránh về trong phòng. Cửa phòng đóng chặt, bốn người vây quanh ở nhà bếp bên cạnh sưởi ấm đông đỏ bừng tay, trên mặt đều mang ý cười. Tô Minh vẫn là rất hưởng thụ loại này ấm áp yên tĩnh, chỉ là đáng tiếc ít điểm giải trí hoạt động, liền như thế ngồi không có chút nhàm chán. Nếu không bay đầu tìm chút gỗ làm phó mặt trượng, nhưng người thật giống như cũng không quá đủ, cũng không thể để tiểu nha đầu cùng một chỗ đánh đi. Làm phó bài bổ kẻ đấu địa chủ, cái này ngược lại là có thể cân nhắc, chỉ là cần một cái thích hợp vật liệu. Mặc dù người nhàn rỗi, nhưng Tô Minh đầu góc lại không nhàn rỗi, thừa dịp trong lúc rảnh rỗi bắt đầu suy nghĩ lung tung bắt đầu. Một mặt là ngấp lại tiến vào thâm sân chuyện, một phương diện khác cũng bắt đầu kiểm tra lên mình trong đầu tri thức, nhìn có cái gì có thể tại lập tức thế giới này dùng tới. Kỳ thật có thể nghĩ tới điểm không ít. Cái gì mối tinh tinh luyện, đạo văn thi tử, thêm điểm đường trắng bít Ivan. Nhưng đa số suy nghĩ kỹ một chút cũng không quá hiện thực. Chuẩn xác mà nói, là đối dưới mắt hắn mà nói không quá hiện thực. Chương 82, phù hợp cùng ép, 1/2, chương 82, phù hợp cùng ép, 1/2, nói cho cùng, Tô Minh hiện tại vẫn chỉ là cái vừa mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế thợ săn thôi. Không ai không có tiền không có bối cảnh, thậm chí ngay cả trước mắt thế giới này đến tột cùng là cái gì dạng đều không rõ ràng. Hắn chỉ biết là thạch đầu thôn cùng lĩnh ngăn huyện. Tùy tiện làm có chút lớn, hấp dẫn một ít người chú ý, liền sợ đến lúc đó chết cũng không biết thế nào chết. Nhân mạng như cỏ rác, ở cái thế giới này cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Muốn đi làm những cái kia, tối thiểu phải chờ hắn với cái thế giới này có tương đối sâu nhập hiểu rõ mới được. Tóm lại vẫn là câu nói kia, trời đất bao la, ổn thỏa là hơn. Đương nhiên, tuy nói một chút có thể sẽ gây nên phạm vi tính ảnh hưởng đồ vật hắn còn không muốn đi đụng, nhưng luôn luôn có chút đồ chơi nhỏ có thể suy tính một chút, cũng không thể nói là đồ chơi nhỏ. Tô Minh ngồi tại trên ghế, nhìn xem thiêu đốt nhảy vọt lỗ hỏa suy nghĩ xuất thần. Muốn nói có cái gì đồ vật là hắn dưới mắt có thể nhất cần dùng đến, hẳn là phục hợp cung ép. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là có dòng dọc hệ thống hiện đại phục hợp cung ép. Làm hiện đại công trình học kỹ tác, dòng dọc phục hợp cung ghép không chỉ có thể để mũi tên bay càng thẳng, càng xa, càng có lực xuyên thấu, so sánh với bình thường cung tiễn còn muốn càng ổn định cùng tinh chuẩn. Mặt khác, còn có một cái ưu điểm là có thể tiết kiệm lực. Tại sơ kéo cung thì cần trả giá lực đạo là không sai bị lắm, nhưng kéo đến trăng tròn sau, bởi vì không lưng kết cấu tác dụng, duy trì trăng tròn cần có lực đạo tiêu hao sẽ trên diện rộng giảm bớt. Đơn giản tới nói chính là, hắn có thể càng dùng ít sức thu hoạch được càng nhiều nhắm chuẩn thời gian. Đương nhiên, thứ này cũng không phải không có khuyết điểm. Nhất là đối với Tô Minh mà nói, vấn đề lớn nhất ngay tại với hắn kết cấu phức tạp, chế tạo cùng duy trì chi phí đều có chút quá cao. Đời trước của hắn cũng không chuyên môn nghiên cứu qua thứ này, chỉ là tại một chút trong video nhìn qua đơn giản giản giải. Thật muốn đem thứ này lấy ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là thứ này tạo hình tương đối đặc biệt, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, để cho an toàn tốt nhất còn phải làm thành có thể tháo rời hình. Chỉ là ngấp lại Tô Minh đã cảm thấy đau đầu, chỉ là tả hữu đều là nhàn rỗi, cũng là không phải là không thể nghiên cứu nhìn xem, quyền làm cho hết thời gian. Trong lòng có so đo, hắn thật cũng không đội ba áp dụng, mà là tới trước nhà chính tìm cái rộng rãi chút vị trí. Hôm nay tuyết lớn, không lên núi được, nhưng rèn luyện cũng không thể ngừng. Một ngày hoang phế đỉnh qua 10 ngày khổ luyện, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Tiểu cũ tấm phẳng vượt sông, tại chỗ bước trên mây. Dây vò trọn vẹn một canh giờ sau, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt hàn ý đều bị triệt để đánh tan, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều nóng hầm hập, thậm chí cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Chỉ là Tô Minh cũng không dám thật cởi quần áo ra giải nhiệt, vẫn như cũ bọc lấy áo tử chậm rãi nghỉ ngơi. Các loại, chờ, chậm không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới một lần nữa suy nghĩ lên phục hợp cung ghép chuyện. Trong nhà không giấy bút, Tô Minh từ trong viện làm cái có gỗ, dùng dao bổ củi cẩn thận phiến hai khối dưới ván gỗ đến, lại từ bếp lò ngó cái điểm than tuổi. Đơn sơ là đơn sơ chút, nhưng thích hợp cũng có thể dùng. Nếu như muốn hủy gỡ, liền phải từ cánh cung vào tay, còn phải làm hai cái dòng dọc, tựa như là hình bầu dục. Dạng này, sau đó còn như vậy. Tô Minh dùng than tuổi tại trên ván gỗ bôi bôi vẽ tranh, không có thời gian qua một lát, một khối không lớn tấm ván gỗ liền bị hắn bôi thành màu đen. Nhìn xem nhất nơi hẻo lánh chỗ vẽ mấy cái đồ hình, hắn trầm tư một hồi, lại lắc đầu đưa tay đem nó xóa đi. Thật không dễ chơi a. Hắn không tự chủ sờ lên cái mũi, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Đối với dòng dọc phù hợp cùng ép, hắn chỉ biết là đại khái dáng vẻ, mặc dù đã từng nhìn qua giải thích, nhưng rất nhiều chi tiết đều nhớ không rõ. Dưới mắt hoàn toàn là bằng vào ký ức trông mèo vẽ hổ. Mặc dù chợt nhìn phía dưới vẫn rất hữu mô hữu dạng, nhưng hắn cũng rõ ràng chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Một chút chi tiết địa phương không có chuẩn bị cho tốt, cả chương cung đều không phát huy ra bao nhiêu hiệu năng. Tô Minh Minh tư khổ tưởng, mà ở đối diện hắn, Tô Tiểu Viên thì là tại gối lên cái cằm một mặt tò mò chăm chú nhìn tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng lúc này mới lấy dũng khí nói: "Nhị thúc, ngươi biến thành tiểu hoa miêu." "A." Tô Minh là người, bản năng liền dùng tay mò sờ mặt. Lần này tiểu nha đầu cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng bật cười. Liền ngay cả đang tại may y phục Lâm Xuân Hà cũng không khỏi đẽ mắt, khi nhìn đến Tô Minh trên mặt chật vật sau cũng không nhịn được mỉm cười. "Tiểu đệ, ngươi kia than đen đều bôi đến trên mặt đi." Lần này Tô Minh xem như tìm hiểu được. Nhìn một chút mình sơn đen đen tay, lại ngẫm lại lúc trước những cái kia theo bản năng động tác, cũng không nhịn được cười theo. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, giơ tay lên uy hiếp giống như nhìn về phía tiểu nha đầu. "Tốt ngươi cái tiểu biên, lại dám trò cười nhị thúc. Tới, để cho ta tại ngươi trên mặt xóa một chút, việc này coi như hòa nhau." "Không muốn, tiểu biên không muốn biến thành tiểu hoa miêu." "Vậy nhưng không phải do ngươi, kiệt kiệt kiệt." "Hô hô hô." Gió bấp tại dãy núi cùng trong làng nghẹn nào, phát ra sói tru giống như làm người ta sợ hãi tiếng vang. Mãi cho đến ngày thứ nhì, tuyết lớn đều không có giảm bớt dấu hiệu. Như là lông ngốc nhẹ bay bông tuyết liên miên hạ xuống, mới ngắn ngủi một ngày công phu, ngay tại trong viện chất lên thật dày một tầng. Ngay cả hôm qua đống người tuyết dưới mắt đều trở nên mượt mà mấy phần. Lần này là thật muốn cô lập núi lại. Tô Đại Hải ngồi tại cánh cửa, nhìn xem đầy trời tuyết lớn thở dài. Có lẽ văn nhân mặc khách là ưa thích tuyết rơi, nhưng phổ thông bách tính chắc chắn sẽ không thích. Bởi vì tuyết rơi liền mang ý nghĩa càng nhiều tuổi lửa tiêu hao, cũng mang ý nghĩa không tiện đi ra ngoài, chỉ có thể ở lại trong nhà không có việc gì. Mặc dù nhiều khi đi ra ngoài cũng là mù đi dạo, không có cái gì thu hoạch, nhưng dù chỉ là nhặt chút ủi, hái ít rau dại quả dại cũng là cứ tốt. Cũng phải thua thiệt hắn đuổi tại cái này trước đó học được cửa đồ gỗ tay nghề, không phải nói liền thật chỉ có thể ở trong nhà ngồi không. Ân, tối thiểu hắn thấy mình là học xong. Ngồi tại cánh cửa một bên, Tô Đại Hải cầm đao bổ củi đối trước người cọc gỗ gọt gọt chặt chặt, hào hứng cực cao. Tô Minh liền không có như vậy tốt hào hứng, giờ phút này chính đối trên ván gỗ mấy bức tranh vụ án phát sinh sầu. Hắn đại khái nhớ tới dòng dọc hình dạng cùng lắp đặt phương pháp, vấn đề lớn nhất xem như giải quyết, nhưng dưới mắt phiền phức vẫn là không ít. Thì như cần vật liệu, bất luận là dòng dọc, không lưng vẫn là dây cùng, chế tác lên đều là cái vấn đề lớn. Nhất là sau cả hai, dùng hiện tại loại này cung tiễn vật liệu khẳng định là không được. Dùng bên tính không kém nói, cũng rất khó phát huy nên có hiệu quả. Còn như dòng dọc, dùng gỗ hẳn là cũng đi. A, Tô Minh nhìn một chút trước mắt bản thiết kế trải qua kiểm tra sau, cảm thấy trên đại thể hẳn là không sai biệt lắm. Vật liệu cái gì không được phía sau lại đau đầu đi. Trước tiên có thể thử làm dòng dọc, dù sao đây mới là phần mấu chốt nhất. Nếu là không làm được, cái khác nghiên cứu cho dù tốt cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, hắn lúc này đứng dậy, từ ngoài viện củi lửa đống bên trong chọn lấy khối lớn nhỏ vừa phải gỗ. Gỗ chất liệu cũng có khảo cứu, lý tưởng nhất hẳn là dùng gỗ hoàng dương, kia là trên thế giới chặt nhất gửi tới cứng rắn gỗ một trong, nhưng tương đối khó tìm, tối thiểu củi lửa đống bên trong cùng Tô Minh lúc lên núi đều chưa thấy qua. Lùi lại mà cầu việc khác, hắn chọn là phong mục. Chương 83, dòng dọc chế thành, 1/2, chương 83, dòng dọc chế thành, 1/2, loại này gỗ độ cứng cũng không tệ, lại chất liệu đều đều, tính bền dẻo cũng tương đối tốt hơn. Không thể nói hoàn mỹ phù hợp, nhưng hẳn là chấp nhận đủ. Mang tới đao bổ củi, Tô Minh cũng như đại ca đồng dạng ngồi xuống cánh cửa bên cạnh, nhìn xem đầy trời phi tuyết đồng thời vung đao bổ củi chính là dừng lại lớn bổ lớn chặt. Không nhiều một lát, một dài khối gỗ liền bị hắn biến thành bàn tay lớn nhỏ hình vuông. Cầm lấy khoa tay một chút, cảm giác không khác nhau lắm về độ lớn sau, hắn đem đao bổ củi để qua một bên, ngược lại đem đại ca bên cạnh đao nhỏ cầm tới. Tương đối nhỏ bé sửa đổi chỉ có thể dùng cái này, mặc dù so với chân chính thợ một công cụ khẳng định kém chút ý tứ, nhưng tốn nhiều chút thời gian chính là. Tay trái cầm khối gỗ, tay phải cầm đao. Một chơi bữa chính là đến trưa. Thằng đến tẩu tử đều chuẩn bị xong cơm tối, Tô Minh cái này mới miễn cưỡng đem dòng dọc hình dáng làm được. Hắn cầm trong tay quan sát một lát. Đó là cái bằng phẳng hình bầu dục vật, đường con cùng trong trí nhớ mình dòng dọc không sai biệt lắm. Ngoại hình thô ráp chút, có chút cao thấp nhấp nhô, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ, quay đầu lại bỏ chút thời gian tu chỉnh liền tốt. Dưới mắt chủ yếu vấn đề tại với như thế nào đem ở giữa móc sạch, lại muốn móc rơi bao nhiêu. Dù sao cũng không thể đem như thế khối lớn gỗ đặt ở cánh cung đỉnh, như thế cũng quá kỳ cọm. Nhưng móc nhiều cũng không được, sợ là khó có thể chịu đựng căng dây cung to lớn lực đạo. Ăn xong cơm tối, trời bên ngoài đã tối xuống. Mùa đông luôn luôn như thế, tới ban ngày trễ, ban đêm đen đến sớm. Cũng may trong nhà điểm đèn, lại có nhà bếp, Tô Minh cũng liền chấp nhận lấy tiếp tục đào cổ bắt đầu. "Tiểu đệ, ngươi đây là làm cái gì?" Mắt thấy đối phương dày vò cả ngày, Tô Đại Hải cũng không khỏi tò mò. Chủ yếu Tô Minh làm cho thứ này rất cổ quái, lại dẹp lại không tròn, thực sự khó mà cùng hắn thấy qua đồ vật liên hệ tới. Đối với cái này, Tô Minh thật đúng là không biết nên thế nào giải thích. "Nô, là một cái dùng để quấn dây đồ chơi." Hắn tùy tiện viện lý do. Dù sao thật muốn giải thích cũng quá phức tạp, trong đó dính đến rất nhiều nguyên lý hắn cũng không biết muốn thế nào nói. Cũng may Tô Đại Hải cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu sau liền đi bận rộn lên mình sự tình. Cả một cái buổi tối cố gắng, cuối cùng thành công đem dòng dọc hình thức ban đầu ở giữa móc tốt. Bất quá thời gian quá muộn, Tô Minh cũng không có nhận lấy giày vò. Ngủ một giấc. Ngày thứ nhì bắt đầu, tuyết lớn vẫn như cũ rơi. So với hôm qua hơi có chút giảm nhỏ dấu hiệu, gió lạnh quát cũng không có như vậy mãnh liệt. Nhưng tổng thể mà nói dưới vẫn là cực lớn, tối thiểu so trước hai trận tuyết lợi hại hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, Tô Minh vẫn là quyết định chờ một chút nhìn, tuyết lại nhỏ một chút mới có thể ra cửa, không phải vừa đi vừa về mấy canh giờ, quá tao tội. Tiếp tục dạy vò dòng dọc. Đem hôm qua móc ra lỗ thủng rèn luyện một phen, lại so sánh xuống trên bán gỗ bản thiết kế, xác nhận không có cái gì sai lầm sau, lúc này mới đối lấy ngoại bộ lồi lõm rèn luyện bắt đầu. thời gian trôi qua cực nhanh. Bởi vì tuyết lớn hạ cái không ngừng, một mực không có lại giảm nhỏ, Tô Minh cũng không có đi ra ngoài, hết sức chuyên chú lộng lấy dòng dọc. Cũng may trả giá luôn có thu hoạch. Tới gần lúc buổi tối, hắn cuối cùng đem cái này cái thứ nhất dòng dọc cho lấy ra. Lớn nhỏ cùng độ dày đều cùng bàn tay không sai biệt lắm, bên trong chia làm hai tầng, có mấy cái dùng để giảm nặng lỗ thủng, lệch vị trí trung tâm thì là một cái hình tròn lỗ nhỏ, đến lúc đó dùng để lắp đặt. Trừ cái đó ra, toàn bộ hình bầu dục biên giới cũng đều bị Tô Minh từ giữa đó chụp đầu lỗ khảm, bảo đảm dây cũng khoác lên trên đó sẽ không chất tuột. Đến tận đây, trọng yếu nhất một bước xem như hoàn thành, tiếp xuống chính là khảo thí. Tô Minh đương nhiên sẽ không đần độn các loại, chờ, lắp ráp tốt thử lại, như thế thời gian chi phí quá cao. Khác không nói, tối thiểu cái này dòng dọc cường độ trước tiên cần phải nhìn xem, dù sao cũng là dùng gỗ làm, nói thật trong lòng của hắn cũng không có cái gì ngọn nguồn. Khảo nghiệm phương pháp cũng là đơn giản, hướng trong ngoài thực hiện lực đạo là được. Đồng dạng cung tiễn kéo thành trăng tròn cần lực đạo đại khái là 80 cân tả hữu, Tô Minh cây cung kia cũng kém không nhiều. Gánh bắc đến hai bên cánh cung, một bên chính là 40 cân. Suy nghĩ thêm đến dư thừa rườm rà thiết kế cùng nghiệm chứng sai sót, cái này dòng dọc tối thiểu đến chịu đựng được 60 cân trở lên lực mới được. Nghĩ, hắn đi trước trong phòng đem một túi ngô lấy ra ngoài. Lấy ra một chút, đợi cho cân đòn biểu hiện không sai biệt lắm 60 cân sau, lúc này đem cái túi ôm tốt. Một tay cầm dòng dọc, phía dưới hệ dây thừng cột vào ngô túi bên trên. Tô Minh mạnh mẽ dùng sức, cả túi ngô lúc này bị hắn nhấc lên. Ánh mắt nhìn lại, làm bằng gỗ dòng dọc vững vững vàng vàng. Kéo là không thành vấn đề, tiếp xuống chính là ép. Đem dòng dọc tìm một cái lỗ kẹp lại, lại đem ngô đặt để trên ván gỗ. Hai tay nắm nâng tấm ván gỗ thăng bằng ổn định đồng thời đặt ở trên dòng dọc. Đợi một hồi, gặp dòng dọc vẫn không có xuất hiện biến hình, Tô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ. Cũng không tệ lắm. Mặc dù nghiệm chứng quá trình không có như vậy nghiêm cẩn, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, không phải sức kéo quá lớn cũng khẳng định là đủ. Còn như sử dụng tuổi thọ cái gì, đây không phải là dưới mắt nên quan tâm vấn đề. Làm được có thể sử dụng cũng không tệ rồi. Dòng dọc trải qua nghiệm chứng, Tô Minh cũng không còn dày vò khốn khổ, một lần nữa tìm cái khối gỗ sau lúc này bắt đầu làm lên cái thứ hai. Có mục tiêu thời gian luôn luôn qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt lại là 2 ngày. Tin tức tốt là trải qua không ngừng phấn đấu, mặc dù có chút phí cổ và eo, nhưng hắn cuối cùng là đem một cái khác dòng dọc cũng làm ra. Tin tức xấu thì là tuyết lớn vẫn không có thu nhỏ, cứ thế với hắn không cách nào đi làm những tài liệu khác, kia hai con vịt hoàng cũng không có cơ hội đi xem một chút. Cũng không phải thật không nhỏ lại, chuẩn xác mà nói là thu nhỏ thời gian điểm không đúng. Tựa hồ Lao Thiên gia đều đang cùng mình đối nghịch, buổi sáng buổi trưa liền tuyết lớn đầy trời chờ đến ban đêm lại biết thu nhỏ điểm. Nghĩ tại tuyết lúc nhỏ đi xa nhà, liền không khả năng dám ở trước khi trời tối về nhà. Cái này rất nhức đầu, dù sao tại loại này ngày tuyết rơi nặng hạt sờ soạng đi đường không thể nghi ngờ là cực nguy hiểm. Không có ánh trăng, bó đuốc cũng khó có thể bình thường sử dụng, cùng che mắt không có cái gì khác nhau. Một khi không cẩn thận đi sai lệch ném tới đi đâu, tổn thương hơi nặng chút, nói không chừng liền rốt cuộc không về được. Dựa vào điểm ấy, dù là lại không tình nguyện, Tô Minh cũng chỉ có thể đàng hoàng đợi trong nhà. Ngoại trừ dòng dọc bên ngoài, cái khác kỳ thật cũng không có cái gì có thể làm được. Tô Minh kỳ thật cũng sẽ không làm cung, vẽ đồ cũng chỉ là dựa vào trong đầu ấn tượng mà thôi. Dù là hắn chưa làm qua, cũng biết ở trong đó khẳng định có chút người bình thường không biết giảng cứu, tuyệt không phải tìm khúc gỗ buộc sợi dây thường là được. Làm như vậy cũng có lẽ cũng có thể đem tiên bắn đi ra, nhưng khẳng định không có cái gì lực đạo. Cho nên, tại tiếp tục phía sau trình tự trước đó, hắn còn phải đi tìm sẽ làm cung người giải một chút. Nhân tuyển đã có. Hắn định tìm Lý Tam Hổ, mặc dù hắn tay nghề khẳng định không so được Lý Thúc loại này thợ săn giả, nhưng mình lại không cầu tinh, chỉ cần biết một chút cơ sở là được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là đối phương quen thuộc chút. Chương 84, cái này đều chép. 1/2, chương 84, cái này đều chép. 1/2, hiểu rõ cung tiễn chế tác cơ sở, tìm vật liệu gỗ, tìm hai cái thúc dùng sắt chế tạo một chút điểm kết nối. Vậy đại khái chính là Tô Minh tiếp xuống an bài. Vô luận như thế nào, cái này dòng dọc phù hợp cung ghép đều là nhất định phải làm, xem như ngày qua ngày tiến vào rừng rậm chỗ càng sâu bảo hộ một trong. Mặc dù nghĩ chỉ bằng vào thứ này đối phó đen hùng lão hổ cái gì khẳng định không thực tế, nhưng tối thiểu có thể nhiều một tia sức tự vệ. Gặp được con mồi thời điểm bắt được xác suất cũng có thể hơi cao chút. Huống chi đây vẫn chỉ là thứ nhất bản mà thôi. Chỉ cần có thể thành công làm được, sau này chậm rãi cải tiến, sớm tối có thể làm ra tốt hơn phù hợp cung ghép, đến lúc đó, hắn cũng coi như có cái lá bài tẩy của mình. Tô Minh ngồi tại cánh cửa một bên, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem trong viện đã cổng kềnh hai đại vòng, cơ hồ không nhận ra lúc đầu bộ dáng người tuyết, trong lòng yên lặng tính toán. Ngoại trừ phù hợp cung ghép bên ngoài, đồng dạng để hắn để ý còn có liên quan với Hắc Vân Sơn cùng Tam Đầu Sơn tình báo. Nói đến, mấy ngày nay ngược lại là có chút thu hoạch. Mặc dù thường ngày soát ra tình báo đều là rác rưởi, không có cái gì tin tức có giá trị, nhưng sử dụng còn thừa tình báo lại là tại hôm qua đến soát ra khỏi một đầu hắn muốn. Tình báo phẩm giai, màu trắng 2, ngươi biết không, một đầu gấu đen đang tại Tam Đầu Sơn phía đông du đãng, vì tại ngủ đông chứa đựng đầy đủ năng lượng, dưới mắt nó vô cùng cần thiết ăn non nê. Đồng dạng là màu trắng tin tức, cái này xem xét không có cái gì đặc thủ, nhưng Tô Minh muốn chính là loại tin tình báo này. Cái khác không quan trọng, mấu chốt là trong đó muốn dẫn có hoạt động vị trí tin tức. Nguyên nhân cụ thể Tô Minh kỳ thật cũng không có hiểu rõ, nhưng y theo kinh nghiệm của hắn, ngoại trừ phẩm giai bên ngoài, tình báo kỳ thật còn có thể chia làm hai loại. Một loại là chết tình báo, chỉ cung cấp duy nhất một lần tin tức, tỉ như dự báo thời tiết. Một cái khác loại là sống tình báo, biết căn cứ tình huống biến hóa thời gian thực cải biến trong tin tức cho. Trong lúc này, lại lấy mang kỹ càng vị trí lại biểu thị tại hoạt động tốt nhất. Đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, bị Tô Minh phán định vì trong tình báo máy bay chiến đấu. Cái này tình báo xuất hiện xác suất nhỏ bé, nhưng dùng tốt phi thường, ngoại trừ không có hình tượng bên ngoài đều có thể làm giám sát xử. Có thể xác định là, trước mắt tình báo này chính là. Hôm qua vừa soát đến lúc đó, đầu kia gấu đen còn biểu hiện tại Tam Đầu Sơn mặt phía nam, hôm nay liền biến thành phía đông. Tại trong tình báo miêu tả sự kiện, cũng chính là hắn ăn no nê ngủ đông trước đó, chỉ cần Tô Minh không chủ động sử dụng, tình báo này đều sẽ một mực tồn tại xuống dưới. Bằng hắn có thể thời gian dài nắm giữ một cái nguy hiểm nguyên tin tức. Cái này không thể nghi ngờ ở một mức độ nào đó thấp xuống hậu tục lên núi tính nguy hiểm. Đương nhiên, Tô Minh cũng sẽ không thỏa mãn với đầu này. Tình báo cột bên trong sâm có tuổi tin tức đã bị hắn dùng, vị trí bị đi xuống, nói cách khác hắn đến lúc đó có thể đem ba cái tình báo vị đều dùng để tồn tại cái này tin tức. Hai ngọn núi bên trong lão hổ gấu đen siêu không có vượt qua ba con khó mà nói, nhưng cũng hầu như không có khả năng khắp nơi đều có. Thật đến lúc đó, nghĩ đến cũng không thừa nổi bao nhiêu nguy hiểm, làm nhiều chút chuẩn bị hẳn là đủ để ứng phó. Ô, bầu trời phía trên lại có gió lớn nổi lên, mang theo tuyết lớn thổi qua núi lớn, thổi qua cánh rừng, phá nhập trong thôn. Tô Minh sợ run cả người, đem áo bông che kín mấy phần về tới trong phòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói hôm nay tuyết này khẳng định là nhỏ không được, lại là nhìn vị than thở một ngày. Nói không thèm là giả, mặc dù mấy ngày nay trong nhà bữa ăn còn có thể, nhưng dựa vào là đều là hắn lần trước đi Vĩnh An huyện mua về rau quả, loại thịt vẫn là chỉ là hun tốt thịt khô nấu chín. So với loại này, Tô Minh vẫn là càng ưa thích ăn tươi mới. Càng quan trọng hơn là lúc trước con kia thịt vịt nướng hương vị hắn hiện tại còn nhớ đâu, mặc dù lấy trong nhà điều kiện rất không có khả năng phục khắc ra, rất nhiều gia vị đều thiếu khuyết, nhưng nghĩ đến cho dù chỉ là đơn thuần nướng ghen ghét đạo cũng sẽ không kém. Từ sang thành kiệm có a, hắn không khỏi cảm thán một câu. Chỉ là cũng liền nói một chút mà thôi, vô luận kiếp trước vẫn là hiện tại, đối với Tô Minh mà nói ăn đều là kiện cực trọng yếu chuyện, nếu là ngay cả điểm ấy hưởng thụ đều không có, vậy không bằng dắt băng một chút chết đi coi như xong. Trở lại nhà chính, Lâm Xuân Hà vừa vá tốt áo đông, giờ phút này chính nhìn xem Tô Đại Hải mặc thử. Làm sao, lớn nhỏ còn phù hợp đi, tay áo gấp không kín. Không kín, vừa đúng đâu. Tô Đại Hải hoạt động hai lần. Cô vợ trẻ, người tay này thật đúng là càng ngày càng đúng dịp. Sợ là Vĩnh An huyện những cái kia may vá cũng không sánh nổi ngươi. Vừa mới vào nhà Tô Minh nghe nói như thế sửng sốt một chút. Nhìn xem mình đại ca kia vẻ mặt thành thật lại dẫn mấy phần nhìn mặt mà nói chuyện bộ dáng, không khỏi khóe miệng hơi rút. Cái này đều chép, còn chép như thế rõ ràng. Hắn nhưng rõ ràng nhớ kỹ mình lần trước giảng lời này thời điểm đại ca còn một mặt khổ cái đâu, thế nào hiện tại mình dùng tới. Chỉ là mặc dù là lao manh khóe, nhưng vẫn là dùng rất tốt. Lâm Xuân Hà dù là nghe ra được lời này là học Tô Minh trước đó nói, nhưng vẫn là lộ ra một tia đắc ý, rất là hưởng thụ. Đó là đương nhiên, đây chính là ta bản lĩnh giữ nhà. Vâng vâng vâng, bản lĩnh giữ nhà. Tô Đại Hải cười hắc hắc, gãi gãi đại náo cửa, trong lòng thì là nghĩ đến sau này được nhiều cùng nhà mình tiểu đệ học hai chiêu. Tô Minh tự nhiên không rõ ràng mình ý nghĩ của đại ca, đi vào trong phòng sau liền ngồi xổm bên cạnh phòng bếp lò bên cạnh sưởi ấm đi, rất tự giác đem không gian để lại cho hai người. Hắn có thể đối làm bóng đèn không có hứng thú. Thời gian nhanh chóng, lại là một ngày. Làm Tô Minh từ trên giường ngồi dậy, vượt qua lỗ nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, ngạc nhiên phát hiện tuyết cuối cùng nhỏ đi. Hôm qua còn lớn hơn phiến mảng lớn đông tuyết giờ phút này liền như là suy sụp, không chỉ có thể tích thu nhỏ rất nhiều, mật độ cũng giảm mạnh, thành mau mau tuyết. Mặc dù vẫn là tại hạ, nhưng hiển nhiên đã không ảnh hưởng xuất hành. Không do dự, hắn trực tiếp vén chăn lên bò lên, một bên mặc quần áo một bên xem xét lên tình báo. Tình báo phẩm giai, lục sắc, màu trắng một, ngươi biết không, đột nhiên xuất hiện tuyết lớn đem hai con qua đông bị hoang vây ở vùng núi hoang vú hẻo lánh phía đông trong rừng chờ tuyết ngừng sau bọn chúng liền sẽ ngay đầu tiên rời đi. Hai, ngươi biết không, một đầu gấu đen đang tại Tam Đầu Sơn phía đông du đãng, vì tại ngủ đông chứa đựng đầy đủ năng lượng, dưới mắt nó vô cùng cần thiết ăn no nê. Ba, ngươi biết không, vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên có một gốc cây già bị nặng nề tuyết động để gãy. Còn tốt, con vịt vẫn còn ở đó. Tô Minh ăn viên thuốc can thần. Mặc dù đây là đầu chết tình báo, sẽ không trước tiên đổi mới, nhưng đã không có biến mất đã nói lên sự kiện nội dung vẫn còn ở đó. Tối thiểu dưới mắt là ở phải nắm chắc điểm rồi. Dưới mắt tuyết mặc dù không ngừng, nhưng liền như thế điểm điểm lớn, hắn cũng không xác định những cái kia vịt hoang có thể hay không trực tiếp rời đi. Sớm một chút đến liền nhiều một phần cơ hội. Theo thường lệ hai bát cháo nóng vào trong bụng, thông thường huấn luyện thì là bị tạm thời gác lại. Mang lên đao bổ tuổi trường cung, cùng đại ca tẩu tử chào hỏi một tiếng sau, Tô Minh liền vội vội vã xuất phát. Kia hai con vịt hoang hắn ăn chắc, ai đến cũng vô dụng, hắn nói. Tô Minh bộ pháp kiên định, dẫm lên thật dày tuyết động một đường thẳng đến vùng núi hoang vu nhỏ lánh. Chương 85, có được có mất, 1/2, chương 85, có được có mất, 1/2, liên tiếp mấy ngày tuyết lớn đầy trời, bây giờ bên ngoài trồng chất tầng tuyết đã rất dày. Các nhà trong huyện còn tốt, quá dày biết thanh lý mất chút, nhưng địa phương khác lại khác biệt. Cho dù là tương đối không có như vậy dễ dàng tuyết động con đường, dưới mắt tầng tuyết cũng hoàn toàn có thể không có qua dày mặt, địa phương khác càng không cần nói, có đều nhanh có thể tới đầu gối. Tầng tuyết thật dày như là một tầng chăn bông trải tại đại địa bên trên, mặc dù trông về phía xa mà đi làm lòng người bỏ thần di, nhưng chỉ có thật đi đến phía trên mới biết thống khổ. Tại trong đống tuyết đi đường là kiện rất mệt mỏi chuyện, còn khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cũng may Tô Minh sớm có đón trước, ra đến phát trước tại trên chân dây dừa nữa hai tầng bỏ chân, không phải đến lúc này một lần làm không tốt còn phải bị đóng thương. Hai chân dẫm nhập tầng tuyết, phía sau là một chuỗi dài rõ ràng dấu chân. Đây cũng là tuyết động mang tới một trong chỗ tốt, mặc dù ảnh hưởng đi đường, nhưng thông qua những này tầng tuyết vương bức tính liền có thể rất dễ dàng đánh giá ra trong núi rừng gần đây có hay không vật sống ẩn hiện. nếu là có thể tìm được dấu chân, một phương diện có thể truy tung săn giết, một phương diện khác cũng có thể nhờ vào đó thiết hạ cả bẫy, để cao thật lớn bắt được xác suất. Lúc trước loại kia nhỏ bé tuyết không được, bị cây cối cảnh lá che chắn sau trong rừng tuyết không đủ nhiều, bao trùm cũng không toàn diện. Mà dưới mắt lại khác biệt, liên tiếp mấy ngày gió lớn chân tuyết lấy bao trùm mỗi một góc, mặc dù cách xa nhau lâu chút vết tích có thể sẽ bị tuyết động một lần nữa bao trùm, nhưng chỉ cần cẩn thận chút quan sát, tóm lại vẫn có thể phát hiện dấu vết để lại. Tô Minh thậm chí đang suy nghĩ lấy tới kia hai con vịt hoang sau đi vùng núi hoang vu hẻo lánh phía sau trong rừng đi dạo. Trên thực tế như thế nghĩ xa không chỉ hắn như vậy. Hôm nay tuyết nhỏ, trong thôn rất nhiều thợ săn đều hoạt động bắt đầu, cả đám đều nghĩ nhân cơ hội này đi trong núi rừng thử thời vận. Đừng hỏi hắn thế nào biết đến, dù sao phía trước kia từng cái dấu chân liền còn tại đó. Một đường tiến lên, mặc dù đạp trên tuyết động, nhưng Tô Minh vẫn là chỉ dùng một canh giờ không đến liền chạy tới vùng núi hoang vu hẻo lánh. Y theo miêu tả vây quanh phía đông trong rừng sau, hắn lúc này điểm nhập tình báo. Chỉ gặp cảnh tượng bên trong, hai con vịt hoang chính tụ cùng một chỗ, co quắp tại một chỗ khá lớn bụi cây phía dưới. Trong đó một con lông vũ diễm lệ nhiều màu, một cái khác thì là toàn thân màu nâu, mang theo màu đậm đường vân. Chợt nhìn đi lên tựa như không phải một cái chủng loại giống như, vẫn là một được một cái. Tô Minh hai mắt tỏa sáng. Hắn đối vịt hoang không có cái gì hiểu rõ, nhưng cũng nhìn ra đến trước mắt tựa hồ là cặp vợ chồng. Vậy có phải hay không có thể sinh sôi đẻ trứng? Nếu không thử bắt sống xuống dưới, cũng không biết có được hay không thôi. Dù sao cũng là hoang dại, cùng Lý Tam Hổ đưa tới loại kia nuôi trong nhà gà khác biệt, còn phải thuần hóa, còn phải để phòng chạy, phiền phức một đống. Sợ nhất là không có dưỡng tốt, nếu là dày vò nửa ngày còn cho làm gầy, đơn giản bệnh thiếu máu. Tô Minh trong đầu dừng lại suy nghĩ lung tung, trở lại nhìn xem lúc, đã căn cứ tình báo cung cấp hình tượng đi tới trong rừng nơi nào đó. Tại hắn phía trước một hai chục mét xa có một lùm diện tích khá lớn bụi cây, phía trên bị thật dày tuyết đọng bao trùm lấy, nhưng bụi cây bên trong lại không bao nhiêu tuyết, mặc dù không tính trống trải, nhưng lại tương đối sạch sẽ mà ấm áp, như là một tòa tự nhiên ốc xá. Hai con vịt hoang liền phụ phục ở trong đó, thân thể rụt lại, nếu không phải đầu thỉnh thoảng sẽ động đậy dưới, Tô Minh sợ là đều muốn coi là bọn chúng đã không có. Nghĩ nghĩ, hắn không có lại tiếp tục tới gần, mà là trốn ở một cái cây hậu phương trực tiếp đem cung tiễn lấy ra ngoài, dựng cung kéo tiễn. Theo mấy sợi nhỏ xíu thanh thúy tiếng vang truyền ra, không lưng rất nhanh tiếp cận trăng tròn. Mặc dù có cân nhắc qua bắt sống, nhưng liền như thế bổ nhào qua khẳng định là không được, một khi đem nó kinh động, tới tay con vịt coi như thật muốn bay. Dưới mắt chỉ có thể nhìn mình tiễn thuật như thế nào. Nếu như chỉ bắn trúng cánh, bắt sống mang về dưỡng dưỡng nhìn cũng được. Nếu là một tiễn bắn chết, chỉ có thể nói tất cả đều là ý trời. Còn như bắn không trúng loại khả năng này, no. Cái này mười mấy thước khoảng cách cũng không còn như đi, dù sao những ngày qua xuống tới hắn cũng có dành thời gian luyện qua tiễn pháp. Được rồi, vẫn là ổn thỏa chút. Nghĩ nghĩ, Tô Minh lại mượn cây cối hiểm hộ lặng lẽ hướng phía trước sờ soạng chút khoảng cách, mãi cho đến khoảng 10 mét lúc này mới dừng lại. Mắt thấy hai con vịt hoang cũng không bị kinh động, hắn âm thầm thở phào đồng thời một lần nữa đem mũi tên giơ lên. Thở sâu, nhắm chuẩn. Sau một khắc, theo ngón tay hắn khẽ buông lỏng, mũi tên trong nháy mắt phá không mà đi. Sát qua một cây bụi cây chặt cây, đem phía trên tuyết động chấn động rất xuống có chút đồng thời thẳng xuyên vào con kia lông chim sáng rõ vịt hoang thể nội. Chúng rồi. Tô Minh trong mắt vui mừng, nhưng cũng không lo được cẩn thận xem xét, lập tức lại đem bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong cái thứ hai mũi tên lấy ra ngoài. Cài tên kéo cung. Mà tại bụi cây bên trong, một cái khác vịt hoang đã bị bất thình lình động tĩnh kinh đến, liền đội vàng đứng lên đồng thời quạt cánh ngay lập tức đã chạy ra bụi cây. Không có rảnh cẩn thận nhắm ngay, Tô Minh hâm mộ buông tay, cái thứ hai mũi tên lúc này thẳng đến mà ra. Hiu. Mũi tên xuyên phá phong tuyết, cuối cùng rơi xuống con kia màu nâu xám vịt hoang phía sau tuyết động bên trong. Chỉ kém mảy may khoảng cách, cơ hồ là dán vịt hoang lông đuôi đi qua. Nhưng không trúng chính là không trúng. Đó. Tô Minh thầm mắng một tiếng, không dám trì hoãn, đội vàng lại dựng vào một mũi tên. Bất quá lần này nghĩ bắn trúng độ khó liền lại cao rất nhiều. Bị hoảng sợ vịt hoang rời đi bụi cây sau lúc này triển khai hai cánh, bay thẳng đến không trung, tốc độ nhanh chóng so với trước đó săn núi hoang gà đều muốn mau lẹ không ít. Mới một cái nháy mắt công phu liền đã cách hắn có 20-30 mét xa. Khác biệt với nuôi trong nhà con vịt, vịt hoang mặc dù cũng mang cái con vịt, thế nhưng là thật sự phi cầm, hoàn toàn không phải núi hoang gà loại kia gà mở có thể so sánh. Bọn chúng có thể thời gian dài khoảng cách dài bay, một khi thật làm cho hắn chạy, muốn lại tìm đến coi như phí sức. Tô Minh một bên hướng phía trước chạy nhanh mấy bước, một bên lần nữa lấy ra mũi tên tới. Chỉ một chút nhắm chuẩn liền là khắc buông tay. Hiu. Mũi tên lại một lần dán vịt hoang bên cạnh bay ra ngoài, ô tại cách đó không xa trên một thân cây. Lần này Tô Minh là thật muốn không có chiêu. Tốt nhất hai lần cơ hội bị bỏ lỡ, dưới mắt con kia vịt hoang đã bay ra mấy chục mét xa chờ hắn lần nữa kéo cung chỉ sợ đến 100 mét có hơn. Loại tình huống này nghĩ trúng đích, trừ phi đụng đại vận. Huống chi trong rừng này còn có nhánh cây cách trở. Nghĩ đến cái này, Tô Minh cũng không có cưỡng cầu nữa, thu hồi cung tiễn đi trở về đến chỗ kia bụi cây bên cạnh. Không thể hai con đều bắt được có chút đáng tiếc, nhưng người cũng không thể quá tham lam, tối thiểu lưu lại một con, đêm nay thịt vịt nướng vẫn là có rơi. Hắn không người đem bụi cây dưới con kia lông vũ diễm lệ vịt hoang nhặt được ra. Mũi tên từ một bên cánh bắn vào, xuyên qua suốt thân thể, nhọn bộ còn có thể nhìn thấy đỏ thắm vết máu tại nhỏ xuống. Mặc dù nhắm chuẩn thời điểm là chỉ muốn bắn cánh, nhưng này cái góc độ tương đối xảo trá, hắn cũng nắm chắc không được. Ân, tuyệt đối không phải cố ý, chỉ có thể nói lao thiên gia đều muốn cho hắn no mây mẩy ăn uống chi dụng. Chỉ là trên thực tế dù là không bắn chết cũng không tốt, dù sao một cái khác đều chạy, cũng không thể để cái này công vịt hoang mình đẻ trứng đi. Chương 86, định vị nhỏ mục tiêu, 1/2, chương 86, định vị nhỏ mục tiêu, 1/2, đem vịt hoang dùng dây nhỏ cột chắc thắt ở bên hông. Nhìn quanh bốn phía một cái, gặp không có cái gì khác động tĩnh sau, Tô Minh cũng không còn tiếp tục dừng lại, hướng phía vùng núi hoang vu hẻo lánh chỗ cao mà đi. Mặc dù cảm thấy không có cái gì hy vọng, nhưng đến đều tới, tóm lại muốn nhìn mình cái kia thòng lọng cả bẫy. Vạn nhất trúng thưởng nữa nha. Rơi xuống tuyết sơn lâm phá lệ khó đi, có nhiều chỗ chân mượn, một cái không chú ý liền có thể ngã sắp xuống lăn xuống núi đi. Lý do an toàn, hắn nhặt được cây côn làm vải trợ sự. Một bên cẩn thận tiến lên, một bên cũng chưa quên ngắm nhìn một phía. Chỉ là kết quả làm cho người có chút thất vọng. Vùng núi hoang vu hẻo lánh tựa hồ thật sơn cùng thủy tận, một mực sờ đến giữa sơn núi, hắn đều không thể phát hiện cái gì vật sống hành động tung tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tầng tuyết vương bức không tí vết, chỉ có một chút tuyết động từ trên nhánh cây rơi xuống đập ra mấy cái hố. Đi vào thòng lọng tồn tại địa phương. Nguyên bản hai đầu thú kính bây giờ đều bị tuyết động che lại, ngay cả hắn thòng lọng đều bị chôn ở trong đó, nếu không phải đến xem qua nhiều lần, sợ là ngay cả tìm tới đều phải bỏ phí một phen công phu. Vẫn thật là một lần đều không trúng được, A Tô Minh có chút suối quậy sờ lên cái mũi, thật cũng không đem bộ kia tác cởi xuống. Tả hưu chỉ là một đầu dây nhỏ mà thôi, ngay tại chỗ ấy đặt vào đi, có thể trúng bên trong, không trúng được là xong. Hắn trực tiếp quay người rời đi, đi đến vùng núi hoang vu hẻo lánh phía sau kia phiến cánh rừng. Trên đường lại gặp được mấy đạo dấu chân, không cần nghĩ hẳn là trong thôn cái khác thợ săn lưu lại, phía trên không có bao trùm bao nhiêu tuyết động, hiển nhiên trước đây không lâu mới vừa vặn trải qua. Nay cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao thạch đầu thôn xung quanh cũng liền cái này một mảnh có thể thật đánh tới săn, còn lại mấy cái bên kia bên trong cánh rừng nhỏ ngay cả con chim đều không có. Không đúng, vùng núi hoang vu hẻo lánh giống như cũng không có chim. Cái lấy bịt hoang, mang theo trường cung, Tô Minh một cước sâu một cước cạn đi tới. Trong núi rừng vẫn là trước sau như một tĩnh mịch, trừ của mình giẫm tuyết âm thanh bên ngoài cái gì đều không có. Đi thẳng tới vùng núi hoang vu hẻo lánh hậu phương trong rừng, chuyển hai vòng sau hắn vẫn là không thấy được vật sống hành động tung tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh tuyết động giống như vùng núi hoang vu hẻo lánh bình bình chính chính. Cũng không biết những người khác nhìn thấy con mồi không có. Tô Minh vẫn nói thầm một câu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá để vào trong lòng. Dù sao hôm nay đã có thu hoạch, thế nào lấy cũng sẽ không không quân. Dương mắt nhìn sắc trời. Mặc dù một mực rơi xuống tuyết lớn, mây đen bao phủ, nhưng cũng có thể cảm giác được tia sáng trở nên mở đi một chút. Trời sắp tối rồi. Tô Minh không có lại tiếp tục tiến lên, mà là trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Thời gian của hắn tính toán vẫn là rất chuẩn, trở lại thạch đầu thôn thời điểm, sắc trời vừa vặn hoàn toàn đen lại. Thưa thất tiểu tuyết còn tại rơi xuống, mượn các nhà trong viện lộ ra ánh sáng. Hắn bước nhanh trở lại trong nội viện, đem trên thân tuyết động chấn động rất xuống sau lúc này mới đẩy cửa vào nhà. Có lẽ là ở bên ngoài đông lâu, vừa vào nhà liền cảm giác có ấm áp từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tiểu đệ trở về nha, nhanh đi sấy một chút lửa ấm áp một chút. Tiểu viên, đi cho ngươi nhị thúc bưng bát nước nóng tới. Nhìn xem Tô Minh trên thân không có dọn dẹp sạch sẽ tuyết động cùng cặp kia có chút phiếm hồng tay, Lâm Xuân Hà lúc này dặn dò bắt đầu, đồng thời đem một cái ghế đem đến bếp lò bên cạnh. Tô Minh ngược lại là không có vội vã ngồi xuống, mà là đem đeo ở hồng bị hoang lấy xuống. Đầu tử, thứ này liền giao cho ngươi. Cái này trời đang rất lạnh, nếu không liền cho nướng lên ăn đi. Được, tất cả nghe theo ngươi. Trước tới sấy một chút đi, không đúng, vẫn là trước tiên đem trên đầu tuyết làm sạch sẽ, một hồi hóa sợ là muốn lạnh. Lâm Xuân Hà liếc mắt con kia bị hoang, mặc dù trên mặt rõ ràng hiện lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng không có lấy tay đi đón, mà là giúp Tô Minh thanh lý lên tóc ở giữa lưu lại tuyết động. Cùng một thời gian, tiểu nha đầu cũng bưng một bát nước nóng đi ra. Ngồi vào bếp lò bên cạnh, cảm thụ được hỏa diễm nhảy vọt nhiệt độ, lại là một bát nước nóng chút xuống sau, Tô Minh liền cảm giác thân thể cấp tốc ấm áp. Vẫn là trong nhà tốt. Tô Minh rất hưởng thụ loại này cảm giác ấm áp, cũng rất may mắn. Đại ca tẩu tử đều là thực tình đại hắn, mặc dù thời gian nhìn xem bình thản, nhưng kỳ thật dạng này chính là tốt nhất. Cái gì thân nhân bất hòa, lục đục với nhau sự thật tại quá mức cầu huyết. Tối thiểu hắn là như thế cảm thấy. Ban đêm được như nguyện ăn được thịt bị nướng. Tẩu tử đối cách làm này không có cái gì kinh nghiệm, dù sao trong nhà dĩ vãng có thể uống bát canh thịt đều tính thật tốt. Nhưng làm cái này cũng không cần cái gì kinh nghiệm, bỏ được chút là được. Xoát bên trên dầu, rải lên muối, nướng đều chút, dù là không có khác gia vị như thường thơm nước bốn phía. Cho dù so với con kia Vinh An huyện mang về đốt vịt phải kém chút, nhưng cũng tuyệt đối là nhất đẳng mỹ vị. Muốn nói có cái gì không đủ, chính là cái này vị hoang hơi nhỏ một chút, mỗi người phân đến trong chén cũng liền mấy khối, ăn không quá tận hứng. Các loại, chờ, quay đầu đem gốc kia trăm năm sầm co tuổi đem tới tay đổi tiền bạc, không phải nhiều mua mấy cái vịt béo mới được. Thực hiện thịt vịt nướng tự do. Tô Minh đánh lấy ở một cái ngồi tại cánh cửa một bên, âm thầm định ra một cái nhỏ mục tiêu. Lại Diễm Hoa đều biết tạ ơn. Lớn hơn nữa tuyết cũng chỉ có ngừng thời điểm. Như phiêu sợi thô giống như bông tuyết lại rơi xuống ba ngày, ở giữa lúc lớn lúc nhỏ, chỉ là tại ngày thứ tư thời điểm tóm lại vẫn là ngừng. Âm trầm không biết bao lâu bầu trời cuối cùng trong sáng một chút, có mấy sợi ánh nắng vượt qua mây khe hở vung xuống, trong đó một đám công bằng vừa vặn rơi vào trong sân, rơi vào kia đã sớm bị tuyết mơ hồ nguyên bản hình dạng người tuyết bên trên. Tô Minh vặn eo bẻ cổ từ trong nhà đi ra, nhìn xem hồi lâu không thấy ánh nắng, tâm tình trong lúc nhất thời cũng đi theo thay đổi tốt hơn không ít. Cái này đáng chết tuyết cuối cùng là ngừng. Mặc dù phía sau mấy ngày không có ban sơ giới như vậy lớn, miễn cưỡng có thể đi ra ngoài, nhưng chúng tuy quá tao tội chút, mỗi lần về đến trong nhà đều là một thân trắng, khiến người cảm thấy lạnh lẽo không nói, còn suối quậy, trực tiếp ảnh hưởng tới hắn săn thú bất khí, cứ thế với hắn lại là liên tiếp mấy ngày không quân. Bây giờ tuyết cuối cùng ngừng, hắn cũng là thời điểm tìm mới lý do, nhét đầy cái bao tử, lại theo thường lệ hoa một canh giờ rèn luyện, nghỉ ngơi một lát khôi phục khí lực sau, Tô Minh liền ra cửa. Bất quá hắn cũng không có mang cung tên, chỉ ở phía sau có một đôi sống quải. đây là đại ca gần nhất mấy ngày làm, chiếu hắn ý kiến, thương bá cây kia quải trượng chính là cần có nhô ra gậy gỗ mà thôi, dùng đến thực sự không tiện. Hắn bây giờ học được đồ gỗ, vừa vặn cũng cần vài thứ luyện tay một chút, thế là hồ liền giúp hắn làm bộ này song quải. Từ bề ngoài chợt nhìn đi, bộ này song quải kỳ thật vẫn là rất bình thường. Lớn nhỏ cùng bình thường song quải không sai biệt lắm, mặt ngoài cũng cố ý tinh mài qua, không có như vậy nhiều mấp mô địa phương, sờ lấy sẽ không rời tay. Tô Minh ban sơ đều kinh trụ, còn tưởng rằng mình kia tốt đại ca cuối cùng tỉnh ngộ, không còn thêm những cái kia kỳ tư diệu tưởng đi vào. Thẳng đến hắn đem song quải cầm trong tay một khắc này, mới phát hiện mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Chương 87, tiền đúng chỗ chính là không giống, 1/2, chương 87, tiền đúng chỗ chính là không giống, 1/2, tiểu đệ ngươi nghĩ à, loại kia phổ thông quải trượng nhẹ nhàng, cầm ở trong tay nhiều không nỡ. Không cẩn thận nói không chừng sẽ còn thất bại ngã sắp xuống. Ta cái này liền không đồng dạng, dùng đảm bảo an tâm lại yên tâm, cũng chính là lão Khương nhà cùng nhà chúng ta quan hệ không tệ, không phải ta đều không nỡ đưa đâu. Đây là Tô Đại Hải lúc ấy nói với hắn nguyên thoại. Không sai, bộ này quải trượng phương diện khác đều không có cái gì vấn đề, chính là tương đối nặng. Tô Minh cũng không biết mình cái này tốt đại ca từ chỗ nào lấy được loại này vật liệu gỗ. Không chỉ có tính chất cứng rắn, để hắn hoa dòng dã 4 ngày, mệt mỏi quá sức mới miễn cưỡng làm ra bộ này xong quải. Trọng yếu nhất chính là, đồng thể tích xuống dưới loại này gỗ trọng lượng đủ là phổ thông gỗ gấp 2. Chẳng lẽ lại là cái gì thiết mục? Tô Minh đối với phương diện này không hiểu rõ lắm, nhưng chìm là thật có chút chậm. Bình thường quải trượng vì nhẹ nhàng bình thường đều sẽ tuyển dụng mật độ nhỏ bé vật liệu gỗ, cho dù là xong quải, hai con chung vào một chỗ đồng dạng cũng liền 3-4 cân. Nhưng hắn trên lưng bộ này liền không đồng dạng. Từ vào tay cảm giác đến xem nói ít cũng có nặng 7-8 cân. Một bộ đỉnh hai bộ. Tô Minh nếm thử qua, thời gian ngắn sử dụng ngược lại là cảm giác không ra quá nhiều, nhưng chỉ cần nâng hơi lâu chút liền sẽ hai tay mỏi nhừ. Giảng đạo lý, hắn nhưng thật ra là rất phản đối đem thứ này đưa cho Khương Bá, nhưng không chịu nổi mình đại ca nói hết lời. Cái gì Khương Bá lực tay lớn không quan trọng, cái gì đối phương là hắn chi tâm người, nhất định sẽ thích. Xem ở đôi này xong phải là hoa 4 ngày thời gian mới khó khăn lắm lấy ra, hắn cuối cùng nhất mới miễn cưỡng đồng ý chỉ có thể nói hy vọng Khương Bá thật có thể thích đi. Không phải đến lúc đó lung túng nhưng chính là mình. Đương nhiên, Tô Minh lần này đi Đại Liêu thôn cũng không phải chuyên môn vì đưa thứ này, chủ yếu hơn là đến tìm thợ rèn, cũng chính là hai cái thuốc hỗ trợ làm một ít đồ chơi. Trước mấy ngày ban đêm, hắn đã tìm Lý Tam Hổ hiểu rõ xuống chế cùng một chút chi tiết, tránh khỏi khả năng dẫm hố địa phương. Thích hợp gỗ cũng tại hôm qua tìm được, ít ngày nữa là có thể đem khom lưng làm được. Dưới mắt duy nhất còn thiếu chính là một chút dính liền chỗ linh bộ kiện. Tỷ như cố định dòng dọc đồ vật cùng có thể cung cấp tháo dỡ dính liền bộ vị. Những địa phương này khẳng định là không thể dùng gỗ. Không cần nghĩ đều biết khẳng định khó có thể chịu đựng, chỉ có thể bên trên kim loại mới được. Tô Minh đã dùng gỗ làm cơ bản kiểu dáng ra, đến lúc đó chỉ cần hai cái thúc chiếu vào đánh cái giống nhau như lúc là được rồi. Chỉ cần những này linh bộ kiện vừa xong công, hắn liền có thể bắt đầu tay lắp ráp. Vừa nghĩ tới mình rất nhanh liền có thể có được một thanh dòng dọc phù hợp cung ghép, Tô Minh trong lòng liền khó tránh khỏi có chút gấp, dù là còn không rõ ràng lắm cụ thể hiệu quả như thế nào, nhưng có hình thức ban đầu sau sửa chữa điều khiển tinh vi cái gì đều là việc nhỏ. Chân chính lấy ra hẳn là phí không mất bao nhiêu thời gian. Lại thêm hệ thống tình báo cũng rất ra sức, mấy ngày nay xuống tới đã lại lấy được một đầu liên quan với lao hổ vị trí tình báo. Tiến vào Tam Đầu Sơn đảo trăm năm sâm có tuổi, ở trong tầm tay. Bầu trời phía trên, phiêu đãng rời rạc tầng mây vừa vặn đem mặt trời hoàn toàn hiện lộ ra. Ánh mặt trời sáng rỡ chỉ một thoáng dài đầy đại địa, tại trắng xóa tuyết động chiếu lên ra sán lạng kim mang. Làm Tô Minh đến Đại Liễu thôn thời điểm đã là xế chiều. Hắn không có trực tiếp đi Khương Bá nhà, mà là tìm được trước nằm ở cửa thôn hai cái thúc. Xuất ra làm bằng gỗ mô hình, cáo chi nhu cầu của mình sau, bộ mặt râu ria hai cái thúc cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là lấy trước lên khối gỗ thay phiên quan sát vài vòng. Cái này ngược lại là đơn giản, một cây thô châm mà thôi, rất dễ dàng liền có thể chuẩn bị cho tốt. Bất quá, đó là cái gì đồ chơi? Ta đánh như thế nhiều năm sát, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này vật. Hai cái thúc cầm Tô Minh chuyên môn thiết kế có thể tháo rời tiết điểm, đi lòng vòng lại nhìn mấy lần. Ta chơi đùa đồ chơi nhỏ mà thôi, dùng để dính liền, kỳ thật chính là cái chuẩn mão. Chuẩn mão? Hai cái thúc nhíu mày, nghe được lời giải thích này sau rất nhanh hiểu rõ ra, lại nhìn vật kia cũng không có như vậy cổ quái. Tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, toàn bộ thôn cũng liền ta có thể đánh thứ này. Vậy khẳng định a? Đừng nói Đại Liêu thôn, hai cái thôn cộng lại cũng liền ngài một vị thợ rèn. Tô Minh vội ho một tiếng, không có đem câu nói này nói ra. Bất quá, thứ này tương đối phức tạp, hình thể lại nhỏ, đánh nhau chỉ sợ muốn phí không ít công phu. Cái trước lời nói xoay chuyển mở miệng lần nữa, nhưng vừa dứt lời, Tô Minh cũng đã đem một hạt nhỏ bạc đưa tới. Nơi này là một tiền bạc, chỉ cần đồ vật có thể đánh ra đến là được. Một tiền bạc. Hai cái thúc hai mắt tỏa sáng, mới bẻ làm khó lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đồ vật đánh nhau hoàn toàn chính xác phiên phức, điểm ấy hắn không có nói láo. Có đánh cái này một cái đồ chơi công phu, đều đủ hắn chuẩn bị cho tốt mấy cái mũi tên. Nếu có tuyển, hắn khẳng định không nguyện ý phí công phu này, dù là cùng Tô Đại Hải nhận biết cũng vô dụng, ân tình lại không thể coi như ăn cơm. Nhưng giá cả đúng chỗ liền khác nói. Một tiền bạc, đó chính là 100 văn. Bỏ đi gang chi phí cùng lửa than tiêu hao cái gì, hắn tối thiểu có thể kiếm 6-70 văn. Kia đều đủ đổi 3 cân thịt ngon. Cùng so sánh, hao chút công phu tính cái gì? Hai cái thuốc cuối cùng vỗ bộ ngực đem chuyện này đáp ứng xuống, còn biểu thị mình biết tăng giờ làm việc, 3 ngày sau liền có thể tới lấy. Mặc dù một tiền bạc tiêu lấy có chút đau lòng, nhưng Tô Minh đối với kết quả này vẫn là rất hài lòng. Chỉ cần có thể làm ra phù hợp cung ghép, đừng nói một tiền bạc, một lượng cũng không tính là cái gì. Lưu lại làm bằng gỗ mô hình, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Hai cái thúc nói hết lời nhất định phải đưa tiền hắn, thái độ so với lúc trước không biết thân thiết bao nhiêu, liên xưng hô đều từ Tô gia lão nhị biến thành tiểu Tô. Quả nhiên, hoa đủ tiền chính là không giống. Cái này lão Khương nhà, thật đúng là đụng đại vận. Đưa đến viện tử miệng, hai cái thúc nhìn xem Tô Minh bóng lưng rời đi cùng trên lưng sóng quải, rất nhanh liền đoán được hắn mục đích, không khỏi lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Nói cái gì đâu, ai đụng đại vận rồi? Hắn nói một mình vừa ra khỏi miệng, hai cái thẩm liền bưng vừa rửa sạch quần áo đi trở về biệt tử. Cái trước nhìn hắn một cái, lại nhìn xem những cái kia quần áo, cuối cùng nhất dùng cằm đối rời đi Tô Minh điểm một cái. Không thấy được sao, thôn bên cạnh Tô gia tiểu tử lại đến cho lão Khương nhà tặng đồ. Thứ, không phải liền là ỷ vào sinh cái đẹp mắt khuê nữ à? Hai cái thẩm nghe nói như thế cũng hiểu rõ ra, lời nói ở giữa không khỏi mang tới một vòng ghen tuông. Muốn ta nói, Tô gia lão nhị cũng là sẽ không trọng. Kia Khương gia nha đầu tay chân lèo khèo, không làm được việc nhà nông coi như xong, xem xét liền không rất vui. Còn có bệnh lao, cũng không biết thế nào coi trọng. Được rồi, ngươi chua cái gì kỉnh? Nhà ta lại không quê nữ, coi như người ta trướng mắt Khương gia nha đầu, cùng ta cũng không quan hệ. Hai cái thúc khoát tay áo. Không nói chuyện mặc dù như thế, hắn nhưng cũng là có thể hiểu được. Không chỉ là nhà mình bị này, bao quát hắn ở bên trong, thôn này bên trong người sợ là liền không có không chua. Tô Minh đánh tới lợn rừng chuyện đã sớm từ thạch đầu thôn truyền đến đại liêu thôn, nhà ai không biết Tô gia cái kia hai thằng vô lại đổi tính, vật khí còn tốt dò người. Chương 88, tụi trỏ ra bên ngoài ngoặt, 1/2, chương 88, tụi trỏ ra bên ngoài ngoặt, 1/2, tại loại này nhà khác ngay cả ngô đều phải tỉnh lấy ăn thời điểm, nhà bọn hắn còn có thể ngừng lại ăn được thịt, nghe thạch đầu thôn người nói có đôi khi kia mùi thịt đều phiêu toàn bộ thôn đều là. Kỳ thật nếu chỉ là như thế cũng không tính cái gì, dù sao chung quy không phải một cái thôn, nhiều lắm là cũng làm như cái cố sự nghe một chút mà thôi. Chân chính vấn đề tại với Tô Minh thế mà thường thường liền đến tạp đồ. Hắn nhưng là nghe nói, lại là ngô bột mì lại là các loại món ăn, ngay cả thịt đều đưa 2-3 cân tới. Mặc dù Khương Hoài Nghĩa không có khoe khoang, nhưng loại sự tình này căn bản không cần đến khoe khoang, vừa quay đầu công phu liền có thể chuyển khắp toàn thôn. Mặt ngoài tất cả mọi người lơ đễm, bí mật ai không được hâm mộ hai câu. Đáng tiếc, thứ này là hâm mộ không đến. Ai bảo người ta liền coi trọng Khương gia nha đầu đâu? Còn như tại sao biết rõ điểm này, kỳ thật cũng rất đơn giản, nếu không phải coi trọng người ta, ai sẽ như thế hảo tâm lão đưa những vật này? Chỉ ít người trong thôn đều là như thế cho rằng. Tô Minh nếu là biết rõ những này, chỉ sợ đến mắng bên trên một tiếng. Đoán thật chuẩn. Đi vào Khương gia trước viện gõ cửa một cái, không bao lâu, Khương Vân Nhi kia xinh đẹp khuôn mặt liền xuất hiện tại trong khe cửa. Khi nhìn đến là hắn sau, rất mau đem cửa sân mở ra, đồng thời trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ nhạt vui mừng. Ta tới ngươi thật giống như rất vui vẻ a. Mới không có. Đó chính là không vui. Không phải, ta không có ý tứ kia. Tô Minh mới hai câu nói lối ra, Khương Vân Nhi gương mặt không có gì bất ngờ xảy ra vừa đỏ lên, đầu thật chặt thấp, đáy mắt vui mừng đã biến thành khẩn trương cùng quân bách. Thật đúng là tốt đùa a. Tô Minh ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm, đã là thỏa mãn thành tựu của mình cảm giác, cũng là đang quan sát sắc mặt của đối phương. Lúc trước mang tới gan heo cùng quả tạo nên tác dụng. Lúc này mới bao lâu không gặp, Khương Vân Nhi sắc mặt liền rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều, mặc dù vẫn là hơi hơi trắng bệnh, nhưng đã không phải là loại kia bệnh trạng, chợt nhìn qua cũng không có cái gì cảm giác suy yếu. Cái này chuyển biến tốt đẹp tốc độ so với hắn trong dự đoán đều muốn mau mau. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Thiếu sắt tính thiếu máu tại không có chuyên nghiệp dược vật tình huống dưới rượi vào ẩm thực mặc dù cũng có thể dưỡng tốt, nhưng cần tương đối thời gian dài dằng dặc, mấy tháng khẳng định là trốn không thoát. Không còn đùa Khương Vân Nhi. Đi vào trong viện, Khương Bá đang tại trẻ tuổi. Chân tổn thương còn tại tĩnh dưỡng hắn hành động bất tiện, bởi thế là trực tiếp ngồi tại tuổi đống bên cạnh đánh cho. Dưới thân ngồi băng ghế, đưa tay tùy tiện xuất ra một cây gỗ gác ở trên mặt đất, giơ tay búa xuống ở giữa liền đem nó một phân thành hai, tốc độ ngược lại là tuyệt không so người bình thường chậm. Liên Tô Minh tiến viện tử cái này trong một giây lát công phu, cũng đã có 2-3 cây tuổi bị đánh tốt. Cha, Tô Minh tới. Ta biết. Khương Hoài Nghĩa lại bổ tốt một cây tuổi sau, lúc này mới đem lưới búa phóng tới một bên, tấm lấy khuôn mặt chống quải trượng đi tới. Tiểu tử thúi, dám ở ngay trước mặt ta khi dễ ta khuê nữ. Có tin ta hay không để ngươi dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, liền ngay cả quải trượng sử trên mặt đất đều so bình thường dùng nhiều mấy phần lực, không ngừng phát ra phanh phanh tiếng vang. Khương Vân Nhi thấy cảnh này lập tức hơi biến sắc mặt, bối rối mở miệng nói: "Cha, ngươi hiểu lầm. Tô Minh hắn không có khi dễ ta." "Tốt, bây giờ liền bắt đầu tuổi trỏ ra bên ngoài gạt đúng không?" "Ta..." Khương Vân Nhi sắc mặt biến đến càng đỏ, lúng túng nửa ngày cũng không biết nên như thế nào giải thích. Tô Minh toàn bộ hành trình chỉ vui nhìn xem, hắn tự nhiên rõ ràng Khương Bá đây là tại nói đùa hắn. Sự thật cũng đúng là như thế. Người sau mặc dù nhìn từ bề ngoài dữ dằn, nhưng đi tới gần sau lại không liền một đề tài tiếp tục, mà là đột nhiên đưa tay đưa ra ngoài. Tô Minh cũng hiểu rõ hắn ý tứ, lúc này đem trên lưng song quải gỡ xuống đưa tới. "Đại Hải làm." "Ừm, đại ca nói ngươi quải trượng không dùng tốt lắm, mấy ngày nay liền làm một bộ, tốn không ít thời gian đâu. Tay nghề cũng không tệ lắm, chính là ta bộ xương già này thiếu nhà các ngươi ân tình càng ngày càng nhiều." Khương Hoài Nghĩa không nói cái gì ra mồm chối từ, dù sao đồ vật đều làm được, hai cái thôn cộng lại liền hắn một cái chân quẻ, hắn không cần cũng không có người khác dùng. Hắn trực tiếp cầm trong tay quải trượng bước qua một bên, cầm xong quải trên dưới đánh giá vài lần, lại vung vẩy hai lần thử một chút sau, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Sớm nghe Đại Hải nói muốn đi học lấy làm chút đồ gỗ, không nghĩ tới học vẫn rất nhanh, cái này đều có thể đi làm thợ mộc. Tô Minh, nếu là đối phương gặp qua nhà mình đại ca làm những việc khác, hẳn là liền sẽ không nói loại lời này. đây cũng không phải là hắn thành kiến. Trên thực tế trận này đến nay, Tô Đại Hải thế nhưng là làm không ít thứ. Ngoại trừ cây kia vung lên đến có thể đem người đánh thành thịt muối siêu cấp đòn gánh bên ngoài, còn có cùng thành lũy đồng dạng ổ gà, có thể dùng để tắm gánh nước thùng, cùng chân hơi ngắn một chút liền không bỏ lên nổi thang trời. Chỉ có thể nói, mỗi một dạng đồ vật đều tại khiêu chiến người bình thường thần kinh. Tay nghề có lẽ còn có thể miễn cưỡng không có trở ngại, nhưng chính là yêu thêm một chút đặc biệt sáng ý, không thêm còn không làm được loại kia. Đương nhiên, loại lời này Tô Minh tự nhiên là sẽ không nói ra, tốt xấu là mình đại ca, quay đầu biết rõ có người khen hắn hẳn là sẽ thật cao hứng. Hắn dưới mắt chân chính quan tâm là đối phương thế mà không có phát hiện này đôi ngoặc dị thường. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng vẫn thăm dò tính mở miệng. Khương bá, này đôi ngoặc ngươi dùng đến thuận tay sao? Thuận tay a? Khương Hoài Nghĩa nhẹ gật đầu, đồng thời đem trên tay phải quải trượng cực lơ. Ngươi nhìn, cái này không rất tốt. Lần này liền để Tô Minh có chút ngộng, nhìn đối phương bộ dạng này thật đúng là không giống lời khách sáo. Nhưng xuất phát từ lý do an toàn, hắn vẫn là hỏi nhiều một câu. Không có cảm thấy quá nặng đi. Cái này chỗ nào nặng, vừa đúng đâu. Tốt a. Tô Minh khỏe mặt giật một cái, cũng không nói thêm lời cái gì. Nhìn ra được, bộ này nặng 7-8 cân song quải đối với Khương Bá mà nói tựa hồ hoàn toàn chính xác không tính cái gì, kia bộ dáng thoải mái đều cũng không có cầm đồ vật không sai biệt lắm. Chỉ có thể nói, đại ca có lẽ không hiểu quả trượng, nhưng hắn hiểu Khương Bá. Bởi vì trước sớm cũng đã nói nguyên nhân, cộng thêm hôm nay tới tính sớm, đưa xong đồ vật sau Tô Minh cũng không có vội vã rời đi, mà là chuẩn bị ở chỗ này có một bữa cơm lại đi. Cùng lắm thì ban đêm hơi sờ điểm đèn trở về chính là. Trong phòng, Tô Minh đang ngồi ở trên ghế đầu, nhìn Khương Vân Nhi dọn dẹp một túm rau dại. Cái này rau dại cũng không phải là mình trước đó đưa tới, hẳn là hắn mình đi bên ngoài hái. Món ăn tên, Tô Minh cũng kêu không được, chỉ biết là tẩu tử cũng hái qua không ít, hương vị bình thường, có khi ăn sẽ còn hơi có chút phát khổ. Từ ở bề ngoài nhìn, thứ này cùng rau cải vẫn là có hai điểm tương tự, chỉ là phiến lá càng thêm hẹp dài biên giới còn có sóng chạm răng cưa, trừ cái đó ra nhìn xem cũng muốn càng dày đặc chút. Khương Vân Nhi cúi đầu cẩn thận thanh tẩy lấy, làm cho rất chân thành, cứ thế với đều không thể phát giác được Tô Minh ánh mắt, không phải sợ là lại tránh không khỏi muốn đỏ mặt. Chương 89, người tốt nhất thật là vì ăn trực, 1/2, chương 89, người tốt nhất thật là vì ăn trực, 1/2, thanh tẩy về sau chính là chắc nước, cùng đại tẩu cách làm đồng dạng. Cái này trình tự là không thể tỉnh, hắn cũng là nhất thời hưng khởi hỏi mới biết được. Cái đồ chơi này chắc nước tài năng miễn cưỡng cầm vào, nếu không có thể khổ người đầu lưỡi run lên. Chắc xong nước mò lên, để vào nước lạnh bên trong thẩm thấu, Khương Vân Nhi lại bắt đầu chuẩn bị lên những bậc khác. Chính như hắn ban sơ nói tới như thế, nàng nấu cơm tốc độ rất chậm. Cũng không phải tại dày vò khốn khổ, một mặt là theo thói quen động tác tương đối yếu đuối, một phương diện khác thì là bởi vì thân thể chịu không được. Nấu cơm là kiện thật mệt mỏi chuyện, cần không ngừng đi tới đi lui. Mà thiếu sắt tính thiếu máu lại khiến cho nàng thân thể tương đối suy yếu. Mặc dù trước mắt tốt hơn chút nào, nhưng cũng chỉ là hóa giải mặt ngoài triệu chứng mà thôi, thường thường làm một hồi liền đến dừng lại hơi nghỉ ngơi một chút. Tô Minh đương nhiên sẽ không liền như thế làm nhìn xem, tại phát giác được điểm ấy sau trực tiếp đem một chút như là chuyển đổi, thổi nhà bếp cùng múc nước một loại chuyện bao hết xuống tới. Nấu cơm tiến độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Khương Vân Nhi vốn là cự tuyệt. Mặc dù những trợ giúp này hoàn toàn chính xác có thể làm cho nàng nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng này ánh mắt luôn luôn không nháy một cái nhìn mình chằm chằm, để nàng có chút không biết làm sao. Nhưng không chịu nổi Tô Minh ra mặt dày, một phen hiên ngang lẫm liệt nói xuống dưới, để nàng hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể toàn bộ hành trình không yên lòng đem bữa cơm này làm xong. Cái bàn chính giữa là một nồi thịt canh. Đây đại khái là mỗi một cái trong nhà có thể ăn vào thịt người trong thôn tiêu chuẩn thấp nhất, dù sao cái khác cách làm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lãng phí. Chỉ là dù là đồng dạng là canh thịt, người khác nhau làm ra hương vị cũng là không giống. Tô Minh đối với cái này có lưu chờ mong. Ngoại trừ canh thịt, trên bàn còn có hai bàn thức ăn chay. Một cái là sớm nhất làm rau dại, qua nước lạnh sau tăng thêm chút muối cùng giấm trộn lẫn, vốn phải là rau trộn, nhưng cân nhắc đến dưới mắt trời đang rất lạnh, lại lên nồi chừng một lát. Mặt khác một bàn thì là trắng đốt củ cải, hắn lần trước mang tới, nguyên một khỏa đều tại trong mâm, bị cắt thành phương phương chính chính khối nhỏ, toàn thân óng ánh, trông rất đẹp mắt. Làm sao, nhà ta Vân Nhi tay nghề cũng không tệ lắm phải không? Tô Minh vừa cầm lấy đũa thưởng một ngụm vừa bên trên Khương Bá thanh âm liền truyền ra, trên mặt còn mang theo vẻ đắc ý không tệ, theo ta tẩu tử làm đồng dạng ăn ngon. Hắn gật gật đầu. Lời này cũng không phải khách sáo. Trước mắt những này mấy bàn đồ ăn mặc dù nhìn xem một mạc, nhưng hương vị hoàn toàn chính xác thật không tệ. Nhất là kia bàn trắng đốt củ cải, trong veo sướng miệng, lại dẫn củ cải bản thân hơi cay, ngon lại khai vị người bình thường tuyệt đối làm không được. Khương Bá đối với câu trả lời này tự nhiên rất là hài lòng. Thích liền ăn nhiều một chút, khó được tại nhà ta ăn mấy cơm, cũng không cần đến khách khí, dù sao những vật này đều là các ngươi nhà đưa tới. Tô Minh ho khan hai tiếng, lần nữa kẹp lên một khối củ cải đưa vào miệng bên trong đồng thời bên cạnh nhai vừa nói. Vậy ta lần sau lại cho điểm, nhiều đến cọ hai bữa. Tiểu tử ngươi tốt nhất thật là vì ăn trực. Khương Bá lườm hắn một cái. Mà tại bên cạnh, Khương Vân Nhi đã đem đầu chăm chú chôn xuống dưới, trong mắt đã có không hiểu vui vẻ, cũng có mấy phần bối rối cùng không biết làm sao. Cơm nước xong xuôi, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu trở tối. Tô Minh cũng không có lại lưu lại lâu. Đường xa xa xôi, chạy trở về còn phải hai canh giờ đâu. Đúng rồi. Trước khi đi, hắn chợt nghĩ đến cái gì, nhìn về phía đem mình đưa đến cửa viện Khương Vân Nhi. Cho lúc trước ngươi mang đồ vật muốn ăn xong không? Ngươi bệnh này muốn thời gian dài điều dưỡng, nửa đường không thể nhất định, không phải rất dễ dàng phí công nhọc sức. Còn có một nữa. Có lẽ là bởi vì lúc ăn cơm những lời kia, cho tới bây giờ, Khương Vân Nhi cũng không quá dám nhìn Tô Minh, đầu luôn luôn thấp. Vậy là được. qua trận ta biết lại cho chút tới, mà khác phải chú ý những sự tình kia cũng đừng quên.
Ừm. Một tiếng ngâm khẽ, Tô Minh cũng không thèm để ý, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng còn chưa đi ra hai bước người sau thanh âm liền lại truyền ra.
Tô Minh.
Ừm.
Cảm ơn ngươi.
Quay đầu nhìn lại, Khương Vân Nhi chẳng biết lúc nào lại ngẩng đầu lên, trên mặt đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên là nổi lên cực lớn dục khí. Như thế làm Tô Minh có chút không biết nên nói cái gì. Mặc dù bộ dáng này nhìn xem thật đáng yêu, nhưng thế nào cảm giác mình giống như bị phát thẻ người tốt rồi. Vậy không được a, hắn chỉnh ngay ngắn thần sắc, một mặt nghiêm nghị lắc đầu. Ánh sáng tạ ơn cũng không đủ. Ta đưa như thế nhiều đồ vật, cũng không chỉ là vì ngươi một câu tạ ơn. Lời này vừa nói ra, Khương Vân Nhi mặt lập tức càng đỏ, đầu cũng theo bản năng lườm đi qua, trong mắt hiện hiện vẻ bối rối.
Kia,
vậy ngươi muốn cái gì?
Tối thiểu nhất.
Tô Minh tận lực hạ giọng đồng thời đem đầu đưa tới, ánh mắt lại chăm chú khóa tại Khương Vân Nhi trên mặt. Cách gần như thế khoảng cách, hắn thậm chí có thể cảm giác được đối phương hô hấp đều dồn dập hai điểm, ngoài ra còn có điểm nhàn nhạt mùi thơm truyền tới. Mắt thấy nha đầu này mặt đều nhanh đỏ có thể nhỏ ra huyết, hắn lúc này mới trở về chỗ cũ, hắn giọng một cái. Tối thiểu nhất cũng phải thường xuyên mời ta ăn vài bữa cơm đi.
Liền.
Liền cái này.
Liền cái này.
Hắn chăm chú gật đầu, lại lộ ra một vòng vẻ ngờ vực.
Không phải ngươi cho rằng là cái gì?
Ta. Khương Vân Nhi lúc này chỉ cảm thấy cả khuôn mặt trước nay chưa từng có nóng hổi. Hay ngọc ngón tay đừng ở phía sau chăm chú chụp lấy, ánh mắt nhìn mũi chân cũng tại cũng không tự chủ tiến tới cùng một chỗ. Nàng rất muốn nói một câu đối phương là người xấu, nhưng lại sợ lời này quá phận. Cũng không nói, dưới mắt cũng không biết nên như thế nào trả lời. Như thế xoắn xuýt thật lâu, nàng cuối cùng cũng không thể mở miệng. Cũng may Tô Minh cũng biết không sai biệt lắm, chủ động lướt qua cái đề tài này.
Đã ngươi không nói lời nào, vậy ta liền làm ngươi đáp ứng.
Yên tâm, ta cũng không ăn không ngươi.
Lần sau tới nói sách cho ngươi nghe.
Ngươi sẽ còn thuyết hư. Nguyên bản còn có các hốt hoảng Khương Vân Nhi rất nhanh bị lời này hấp dẫn lực chú ý, không tự chủ ngẩng đầu nhìn lại. Nàng mặc dù nghe qua Tô Minh giảng đi săn thời điểm chuyện, nhưng này dù sao cũng là kinh nghiệm bản thân, cùng thuyết thư cũng không đồng dạng. Người sau tự nhiên sẽ hiểu điểm ấy, lúc này cười cười.
Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là nghe qua không ít chuyện xưa.
Cũng là săn thú sao?
Ngậy!
Đây cũng không phải.
Tỷ như Lâm Đại Ngọc nổ lên liếu rủ, chứ cắt lượng ba đánh bạch cốt tinh cái gì, yên tâm đi, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua.
Làm Tô Minh về đến trong nhà thời điểm đã là giờ tuất. Thời gian này điểm khẳng định tính muộn, nhưng dù sao không phải đi đi săn, bởi vậy đại ca cùng tẩu tử cũng không thế nào lo lắng. Phải nói hoàn toàn không lo lắng, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn trong thoáng chốc tựa như ở trong mắt đại ca thấy được một vòng vẻ thất vọng.
Ân,
khẳng định là ảo giác. Bởi vì tại Khương Bá Châu ấy ăn cơm tối xong, đơn giản nghỉ ngơi một lát sau, Tô Minh liền lên giường đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tỉnh lại lần nữa lúc, ngoài cửa sổ lại rơi ra tuyết.